Thôi được, hôm nay nếu gặp phải đã lên, thế nào cũng muốn đánh nhau một trận, bằng không, thế nào xứng đáng ta không xa ngàn vạn dặm từ Trung Châu thế giới chạy tới. Ngươi phải chiến, vậy liền chiến. Uyên Hồng giọng nói lạnh bang bang nói thanh danh đối với ta như mây bay, vừa rồi ngươi nói những kia đều là người khác lời nói, không thể coi là thật, nhưng Uyên Hồng ta bước lên con đường tu luyện đến nay, đồng cấp đánh một trận, chưa hề bại qua. Vậy thì thật là tốt hôm nay để ngươi nếm thử thất bại mùi vị. Đại sư huynh Chu Du đáp lại một câu. Ánh mắt hai người ở hư không ở giữa va chạm. Gần như trong cùng một lúc, hai người tung ngày bay vút, chém giết cùng một chỗ. Đao quang kiếm ảnh, lôi kéo khắp nơi, giống như thiên quân vạn mã đang cử chiến. Tam hoa cảnh đại năng, kinh khủng như vậy a. Tần Trạm ho nhẹ hai tiếng, cảm khái một câu. Mặc dù hắn hiện tại lâm nguy, mượn Uyên Hồng kiếm tôn kiếm ý chèn ép cường thế dây khỏi gông xiềng, phá toái kim cương, thực lực bản thân có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng hắn cùng chân chính thực lực tam hoa cảnh đại năng chênh lệch quá lớn. Tu hành vượt qua đến cuối cùng, càng khó vượt cấp mà chiến, mà một khi đến thần cảnh, cho dù thiên phú tu luyện kẻ nghịch thiên đến đâu, cũng rất khó vượt cấp mà chiến. Bởi vì có thể tu luyện thành thần, cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm hạng người, muốn nghịch phạt, sao mà khó khăn vậy? Lúc trước Tần Trạm mới vào Dung Lâu cảnh, đạt đến Dung Lâu cảnh tam trọng thiên, hắn chém giết Dung Lâu cảnh thất trọng thiên tồn tại, thậm chí có thể cùng Dung Lâu cảnh bát cửu trọng ngày người đánh một trận. Nhưng bây giờ Tần Trạm bước vào Kim Cương cảnh, đạt đến Kim Cương cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, căn cơ so với trước đột phá Dung Lâu cảnh càng tăng thêm thâm hậu, thế nhưng là hắn nhưng không có lòng tin có thể đối đầu Kim Cương cảnh bát cửu trọng ngày võ giả. Dựa theo suy đoán của hắn, Kim Cương cảnh thất trọng thiên trở xuống tồn tại đối với hắn sẽ không có uy hiếp quá lớn, nhưng một khi đến thất trọng thiên cùng với trở lên cảnh giới, đoán chừng hắn cũng chỉ có chạy trốn phân nhi. Chẳng qua hắn vẫn so với võ giả Kim Cương cảnh khác có ưu thế, bởi vì đao đạo hắn áo nghĩa cùng quyền đạo áo nghĩa đều đạt đến 10 tầng đỉnh phong, tiến thêm một bước là được tiếp xúc tam hoa ngũ khí cảnh cảnh cường giả mới có thể nắm trong tay võ đạo pháp tắc. Đến thần tiên cảnh là được nắm trong tay đại đạo chi lực, nắm trong tay đại đạo pháp tắc. Rất nhiều cường giả Kim Cương cảnh tuy nhiên đã nắm giữ võ đạo áo nghĩa, nhưng đều chưa viên mãn, thế nhưng là Tần Trạm mới vào Kim Cương cảnh cũng đã nắm giữ hai môn đại viên mãn võ đạo áo nghĩa. Hơn nữa Tần Trạm võ đạo thiên nhãn, biết được con người tu hành sử thượng mạnh nhất trúc cơ công pháp, cùng mấy môn thiên cấp đỉnh giai công pháp, khiến cho thực lực của hắn viễn siêu cùng cảnh giới tồn tại, cũng cho hắn vượt cấp khiêu chiến vô liếng. Tiểu Thạch Đầu, ngươi không sao chứ? Tần Tu La thủ cầm Tu La chiến phủ, trong thân thể tản ra màu đỏ sẫm khí tức, giết ra một đường máu, đi tới bên người Tần Trạm. Không có chuyện gì. Tần Trạm lắc đầu, hắn phát hiện Tần Tu Vi Tu La vậy mà lại tinh tiến không ít, đã đạt đến Dung Lâu cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Lúc này mới thời gian bao nhiêu, trải qua hơn 3 tháng đại chiến, vậy mà lại đột phá 3 cái bậc thang nhỏ, đoán chừng thật hoàn toàn dọn sạch Tây Nam 16 nước, đoán chừng có thể tu luyện đến Dung Lâu cảnh tầng 10 đỉnh phong. Tiến thêm một bước, cũng là Kim Cương cảnh. Tốc độ tu luyện như vậy, Tần Trạm đều cảm giác có chút bó tay a. Tam hoa cảnh đại năng có tam hoa cảnh đại năng chiến đấu, chúng ta có chúng ta chiến đấu, vừa vặn ta đột phá Kim Cương cảnh, thuận tiện đem Đại La quốc mấy vị hầu gia tất cả đều chém. Tần Trạm mười phần hung tàn nói. Đại La quốc mấy vị hầu gia thực lực mạnh nhất một cái không cao hơn Kim Cương cảnh thất trọng thiên, hắn thấy, toàn bộ có thể giết. Tốt, ngươi không sao liền tốt, ngươi đi giết hầu gia, ta đi giết tướng lĩnh, Đại La quốc quân trận đã phá, hiện tại võ triều chúng ta khí thế như hồng, vừa vặn một lần hành động bắt lại bọn họ. Tần Tu La cũng mười phần phóng khoáng nói. Đại La quốc các tướng lĩnh thực lực mạnh nhất cũng không tới Kim Cương cảnh, mà Tần Tu La mặc dù là Dung Lâu cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, nhưng tùy thời đều có thể đột phá Dung Lâu cảnh tầng 10. Hắn hiện tại, cho dù Kim Cương cảnh nhất trọng thiên võ giả, hắn cũng có thể đấu một trận. Hai người cầm quả đấm, nhẹ nhàng đụng đụng, xoay người thẳng hướng quân địch. Cuộc chiến tranh này ăn kéo dài một ngày, Hạ Kiến cùng đại sư huynh Chu Du kéo lấy một thân bị thương quay trở về trong đại quân, song phương như vậy bây giờ thu binh. Một trận chiến này võ triều gần 2000 vạn đại quân tổn thất hơn 8 triệu. Mà Đại La quốc binh lính tổn thất hơn 2000 vạn, tiếp cận 3000 vạn. Quân trận chi tranh, võ triều thắng, trực tiếp nuốt vào Đại La quốc 9 chi cường đại bộ đội tinh nhuệ, ngay cả La Thiên vệ đều hao tổn cao tới 7 thành. Còn lại chiến đấu, võ triều tướng sĩ khí thế như hồng, 800 vạn tướng sĩ, đổi đối phương 3000 vạn đại quân, lấy được huy hoàng chiến tích. Hầu ra, trận chiến này như thế nào Tần chẳng hỏi. Còn chưa chết, La Phách đạo quá biến thái, 3 đánh 2 cũng đánh không lại hắn. Chẳng qua hắn cũng không chịu nổi. Ta cuối cùng tự bạo hai cỗ phân thân đả thương nặng phân thân của hắn cùng bản tôn, trong thời gian ngắn, hắn là không tiếp tục chiến chi lực. Thận Dũng Hầu Hạ Kiến nói, trong giọng nói ra mệt mỏi, vẫn là nhẹ nhẹ hưng phấn. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 241, nữ tướng phải chết. Tần Trạm nghe vậy gật đầu, sau đó lại nhìn máu me khắp người Chu Du, dò hỏi đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Chu Du lắc đầu, ta không sao, chẳng qua Huyên Hồng quả thực rất lợi hại, không hổ là Tây Như Hạ Châu tam hoa cảnh người thứ nhất, chẳng qua ta cũng không có thua. Đại gia không hổ là đại gia, một bộ thể ngã phân thân, là được cùng Nguyên Hồng bản tôn chiến cái bất phân cao thấp, nếu như bản tôn xuất thủ, Nguyên Hồng thua không nghi ngờ. Thận Dũng Hầu mở miệng tán dương. Phân thân. Tần Trạm nghe vậy sững sờ, vận dụng biết được con ngươi nhìn thoáng qua Chu Du. Tính danh, Chu Du. Cảnh giới. Trạng thái, thể ngã phân thân. Đặc thủ, thiên thiên đạo thể. Công pháp, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt lôi đình diệt thế đao bạt đao chạm càn khôn đao điện âm dương vô cực đao quyết. Thật đúng là phân thân, thế nhưng là vì sao trước ta một chút cũng không có đã nhận ra Tần Trạm âm thầm kinh hãi. Trước hắn cũng nhìn được qua thiên đao vương phân thân, cũng nhìn được qua hạ kiến phân thân, thế nhưng là phân thân cùng bản tôn khác biệt mặc dù không phải rất lớn, nhưng cẩn thận cảm giác, vẫn phải có chênh lệch dị. Nhưng đại sư huynh Chu Du thể ngã phân thân, vậy mà cho Tần Trạm cảm giác liền cùng bản tôn không xê xích bao nhiêu. Phân thân của ta có chút đặc thù, nếu như không nhìn kỹ, rất khó đã phân biệt, có thể là bởi vì ta đặc chất đặc thù tạo thành. Ta bản tôn còn ở vị thần tiên cảnh lão tiền bối kia đậu phủ. Chu Du nói, đại sư huynh muốn tới ngũ khí cảnh sao? Tần Trạm bất thình lình hỏi một câu. Bởi vì hắn vận dụng biết được con ngươi vậy mà thấy không rõ cảnh giới Chu Du, điều này làm cho hắn cảm thấy mười phần kỳ quái, chỉ cần không cao ra hắn một cảnh giới lớn, hắn đều có thể thấy được. Chu Du cười thần bí, trải qua vị kia lão tiền bối chỉ điểm, may mắn có chút đột phá, nhưng khoảng cách ngũ khí cảnh vẫn còn có chút chênh lệch. Chu Du niên kỷ so với Thiên Đao Vương nhỏ không được quá nhiều, hắn là Thiên Đao Vương thời gian trước nhận đệ tử, nói là đệ tử, thật ra thì cùng Thiên Đao Vương Giang Hàn là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Bởi vậy ở Thiên Đao Vương vây ở Tam Hoa cảnh chậm chạp không thể đột phá thời điểm, thật ra thì hắn cũng chậm chậm phát lực, từ từ đuổi theo tới, luận tu vi hắn đã bắt đầu thẳng bước Thiên Đao Vương, khoảng cách ngũ khí cảnh tuân giả liền chỉ còn kém nửa bước. Cái kia thật là chính là chúc mừng sư huynh, cảnh giới như thế, chỉ sợ cả võ triều cũng không có mấy cái có thể dễ dàng thắng ngươi một bậc. Tần Trạm hết sức cao hứng nói, sư phụ của mình cùng đại sư huynh đều là như vậy kiểu như châu bò, đều có thể bao bọc mình, đây chính là một chuyện tốt, nếu như sau thật có thể cưỡi võ chiếu, vậy hắn chỗ dựa bên trong nếu lại tăng thêm một cái vô địch võ đế mới được, cái kia Tần Trạm hắn cũng coi là đi lên nhân sinh đỉnh phong. Hầu ra, tiếp xuống chúng ta là trực tiếp tấn công vào đi, vẫn là đi đầu nghỉ dưỡng sức đại quân. Tần Trạm lại hỏi Hạ Kiến một câu. Đánh trước quét chiến trường, lớn như thế chiến, hài cốt khắp nơi, nếu như không xử lý, sợ rằng sẽ đem chỗ này trực tiếp biến thành âm sát chi địa, thậm chí còn có thể có người trực tiếp thi biến. Hôm nay đại quân kiệt sức, đi đầu quét dọn chiến trường, điều chỉnh 3 ngày, tiến hành cuối cùng công thành, trải qua trận này, Đại La Quốc đã chỉ còn trên danh nghĩa, bọn họ không ngăn được. Nếu như tức thời, giờ này khắc này trong La Thiên Thành quyền quý đã chạy được không sai biệt lắm, lại đi công thành, thật ra thì chẳng qua là một cái tượng trưng ý nghĩa. Trước vây thành 3 ngày, chờ đến trong thành sợ hai tích lũy đến điểm cao nhất thời điểm lại đi công thành, làm ít công to. Thần Dũng Hầu Hạ Kiến nói. Tần Trạm nghe vậy gật đầu, La Thiên Thành còn có một số cẩm ý vệ huynh đệ, sau đó đến lúc trong chúng ta đáp lại bên ngoài hợp, dẹp xong La Thiên Thành không coi vào đâu, chẳng qua là La Phách Đạo người này không dễ giết. Bệ hạ căn bản là không có muốn giết La Phách Đạo, bởi vì công phạt Tây Nam 16 nước, võ triều là đối lý, bởi vậy bệ hạ cố ý dặn dò, không cho phép sát lục trắng trận Tây Nam 16 nước thành viên hoàng thất. Về phần có một ít quốc gia quốc chủ so sánh có huyết tính, chết cũng là y theo vương lễ hậu táng, cho nên La Phách Đạo có chết hay không dâu dịa. Thận Dũng Hầu Hạ Kiến giải thích. Thì ra là thế. Tần Trạm nghe vậy gật đầu, sau đó nói tiếp Thận Dũng Hầu không cần chết, nhưng cái kia nữ tướng tuyệt đối là một cái họa lớn trong lòng, nàng nhất định phải chết, hơn nữa Huyên Hồng kia chính là bên người nàng người, chỉ sợ là nàng thụ ý Huyên Hồng tới giết ta. Tốt, sau đó đến lúc, vẫn là ta kéo lại La Phách Đạo, đại gia kéo lại Huyên Hồng, để lại cho ngươi cơ hội giết nữ tướng. Ta xem nàng thực lực lơ lỏng bình thường, ngươi muốn giết nàng cũng không khó. Thận Dũng Hầu nói. Tần Trạm nghe vậy gật đầu. Hôm nay nếu không phải đại sư Vinh Chu Du tới kịp thời, hắn chỉ sợ cũng phải chết ở Huyên Hồng dưới kiếm. Huyên Hồng rất rõ ràng chính là cái kia nữ tướng liếm cầu, giết Tần Trạm chuyện, xem xét chính là nữ tướng thụ ý. Nếu người khác đều vươn đồ đao, Tần Trạm kia làm sao lại mặc người chém giết? Sau 3 ngày, Thận Dũng Hầu tự mình mang thương ra trận, xuất lĩnh 500 vạn đại quân tiến hành công thành. Còn lại 600 vạn trái phải đại quân đem La Thiên Thành bao bọc vây quanh, một bên phòng ngừa La Thiên Thành bên trong quân đội phá vòng vây, mặt khác cản trở đến từ Đại La Quốc những địa phương khác tạp bài quân tới trước gấp rút tiếp viện. Thời cơ đã đến, bắt đầu phá thành cửa. Tần Trạm cũng cho La Thiên Thành bên trong đám người lâm lang phát tín hiệu. Đại quân chia ra 4 đường, từ La Thiên Thành 4 cái đại môn trùng trùng điệp điệp đánh tới, La Thiên Thành nội bộ trong cẩm y vệ đáp lại bên ngoài hợp, trong thời gian ngắn nhất mở ra cửa thành. Các huynh đệ, trận chiến cuối cùng, nhưng vào lúc này, theo ta vọt lên. Thận Dũng Hầu Hạ Kiến trong tay Hắc Long Thương chỉ phía xa La Thiên Thành Nam đại cửa. Trăm vạn đại quân gào thét, trung trung điệp điệp tràn vào trong La Thiên Thành. Tần Trạm cũng đi theo đại quân một đường giết tới Đại La Quốc hoàng cung, trong hoàng cung hỗn loạn tương mừng, La Thiên vệ bảo vệ hoàng cung đang làm chống cự cuối cùng, tuyệt cảnh trước mặt, những binh lính này bạo phát ra 120% sức chiến đấu. Máu tươi rải đầy cả hoàng cung, Thận Dũng Hầu Hạ Kiến, đại sư Minh Chu Du cùng Tần Trạm ba người liên thủ giết tiến vào hoàng cung chỗ sâu, lại phát hiện La Phách Đạo đã sớm rời khỏi. Trong cung trừ một chút đã có tuổi cung nữ cùng lao thái giám, ngay cả một chút cầm quyền cung nữ thái giám đều không thấy bóng dáng. Nữ tướng ở tây cung, ta đi tìm một chút nhìn. Tần Trạm trầm giọng nói. Chờ một chút, vẫn là để ta đi, lỡ như thật gặp Viên Hồng, ngươi không ngăn được hắn. Hạ Kiến nói, đi thẳng về phía Tây Cung. Cùng Đại La Quốc nữ tướng giao thủ đứng đầu, Hạ Kiến mới phát giác được, đây là một cái thiên cổ kỳ nữ, nhưng làm đối thủ lập trường mà nói, La Phách Đạo có thể sống, nhưng nữ tướng phải chết. Bịch. Hạ Kiến phá cửa mà vào, trực tiếp đánh nát Tây Cung đại môn, sau đó một cước bước vào đại điện, chỉ gặp trong đại điện sớm đã là không có mưa hay. Ở đại điện chủ tọa trước trên bàn, giữ lại một tờ giấy, Hạ Kiến tập trung nhìn vào, chỉ gặp trên tờ giấy viết, sư huynh, ngươi thắng, nhưng cũng thua, cuối cùng đại lễ tiểu muội đã chuẩn bị cho ngươi tốt, chúng ta tới ngày còn dài, chúc ngươi may mắn. Là còn là, La Tử Câm. Tiểu sư muội, ngươi còn sống. Hạ Kiến mong muốn bên trong tràn đầy không thể tin. Năm đó sư phụ sau khi chết, bọn họ những sư huynh đệ này cũng là tan đàn xẻ nghé, hơn nữa một chút sư phụ trước kia cựu địch tám hại, sư huynh của hắn đệ nhóm chết tử thương bị thương, không thấy tung tích không thấy tung tích, chỉ có hắn cùng sư huynh của hắn Hồng Thiên Đô nhiều năm như vậy một mực không gãy liên hệ. Thế nhưng là đã cách nhiều năm, hắn vậy mà lần nữa gặp được quen thuộc chữ viết, đó là thuộc về hắn tiểu sư muội chữ viết, ở trong ấn tượng của hắn, tiểu sư muội là sư phụ rất nhiều trong hàng đệ tử nhỏ nhất, nhất văn tĩnh. Mỗi một lần đại sư huynh giảng bài hoặc là sư phụ giảng bài, nàng đều an tĩnh trốn ở trong góc, mỗi lần kiểm tra công khóa, nàng luôn luôn biểu hiện rất chính lệnh, tay chân vụng về. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, năm đó cái mới nhìn qua kia tay chân vụng về tiểu sư muội vậy mà lợi hại như thế. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 242, thị phi thành bại quay đầu rỗng. Chẳng lẽ năm đó sư phụ liền biết tiểu sư muội thiên phú xuất chúng công thành? Hạ Kiến đột nhiên liên tưởng tới, mỗi lần sư phụ cho hắn đơn độc thiên vị, hoặc là cho đệ tử khác thiên vị thời điểm cũng sẽ không tị ý tiểu sư muội. Ngay lúc đó rất nhiều các sư huynh đệ, thậm chí bao gồm chính Hạ Kiến đều cho rằng, có thể là sư phụ cảm thấy cho dù tiểu sư muội nghe, nàng cũng không hiểu, bởi vậy lúc này mới không có tị ý nàng. Nhưng bây giờ nghĩ đến, bọn họ mới giống như là đồ đần, thiên tài chân chính thật ra là tiểu sư muội mới đúng. Nhất tâm cửu dụng, đây là đáng sợ cỡ nào, Hạ Kiến mặc dù là đi mặt khác một con đường khác, nhưng thật phải đi con đường này, hắn chỉ sợ cũng kém xa tiểu sư muội. Lúc đầu sư phụ đã sớm quyết định truyền nhân y bát, ta cho rằng chỉ có một mình ta, thật ra là ta cùng tiểu sư muội hai người. Hạ Kiến tự lẩm bẩm. Lúc trước sư phó của hắn đem suốt đời sở học đều giao cho hắn, nhưng lại đang vô tình hay cố ý bên trong nói qua một câu nói như vậy, vậy ta cả đời ở binh pháp một đạo, chạy tới cực hạn, dưới cái nhìn của ta thiên hạ binh pháp không ở ngoài một lòng cùng phân tâm hai loại, ngươi đi một lòng con đường này, về phần một cái khác đầu. Mà theo duyên đi. Thật ra thì sư phụ nói ở đâu là tùy duyên, mà là chuyển cho tiểu sư muội. Lại hoặc là nói tiểu sư muội thật ra thì chính là người hữu duyên kia. Nhưng là tiểu sư muội vì sao muốn đối địch với ta, đây là muốn cùng ta so sánh hơn thua, tranh một chuyến ai mới là binh pháp chính thống sao? Hạ Kiến có chút không rõ ràng cho lắm. Mặc dù tiểu sư muội so sánh đần, hơn nữa cảm giác tồn tại cũng tương đối thấp, nhưng dù nói thế nào cũng là một nữ tử, bởi thế là các huynh đệ tối đa sau lưng nghị luận đôi câu, không có người đối với nàng châm chọc khiêu khích. Thậm chí Hạ Kiến hắn là một người đàng hoàng, một mực đối với người tiểu sư muội này có nhiều chiếu cố, kết thủ là không tồn tại. Nguy, đại lễ. Nàng lưu lại hậu thủ. Hạ Kiến bị La Tử Câm ba chữ này hoàn toàn hấp dẫn lấy sự chú ý, hắn đột nhiên nhớ lại thật lâu chôn giấu ở chỗ sâu trong óc ký ức, đến mức hắn đều quên tiểu sư muội để lại cho hắn chữ. Sư muội a sư muội, trước khi đi còn muốn tính kế ta, thật là hiểu ta, để ta hoàn toàn chui vào một lòng chỗ trống. Hạ Kiến thở dài một tiếng, không lo được suy nghĩ nữa những thứ gì, lập tức rời khỏi Tây Cung. Ầm ầm. Mới vừa đi ra Tây Cung đại môn, hắn liền nghe một kinh thiên địa, khóc quỷ thần to lớn tiếng vang. Một đóa mây hình nấm khổng lồ bay lên không, hắn thấy được địa hỏa tuôn ra mặt đất, vọt thẳng về phía chân trời, sau đó hướng về phía bốn phương tám hướng lưu động. Địa hỏa La Thiên Thành dưới mặt đất tại sao có thể có địa hỏa? Hạ Kiến trong nháy mắt phủ. Nham tương phun trào, không thể nào. Đúng lúc này, Tần Trảm cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Rút lui, mau chóng lui lại, tiên thiên cảnh, thuế phàm cảnh mang theo tôi thể cảnh nhanh bay, rời khỏi La Thiên Thành. Hạ Kiến trong đại nao trống rỗng, khàn cả giọng quát tầm lên. Nhưng đã chậm. Rầm rầm rầm. Vô số tiếng nổ tung vang lên, cả La Thiên Thành liên tiếp tuôn ra địa hỏa, lòng đất nham tương trong nháy mắt đem hơn phân nửa La Thiên Thành chôn vùi, vô số người thậm chí liền hô hô cơ hội cũng không có trực tiếp bị nham tương nuốt sống, biến thành nham tương một phần. Hung ác, thật hung ác, vậy mà cầm cả tòa thành người làm mồi, để võ triều ta 500 vạn đại quân chôn cùng, một chiêu này thật đúng là hung ác ca. Hạ Kiến trong mắt tràn đầy tơ máu. Nhân lực ở trước mặt thiên địa chi lực sao mà nhỏ bé, địa hỏa dâng trào, nham tương tứ ngược, ngoại trừ chính hắn, hắn ai cũng giữ không được. 500 vạn đại quân, trừ số ít thuế phàm cảnh cùng dung lô cảnh tướng lĩnh còn sống, ngay cả tiên thiên cảnh tiểu tướng cũng không có bao nhiêu còn sống. Thật sự quá đột nhiên, còn chưa kịp phản ứng liền bị nham tương nuốt sống. Tần Trạm cũng là cảm thấy tê tâm liệt phế thống khổ, La Thiên Thành mấy vạn cẩm y vệ chân chính còn sống chỉ sợ không có bao nhiêu người, hắn muốn báo thù, thế nhưng lại không biết nên đi tìm người nào, đi nơi nào tìm. Càn Quốc chiến trường, một mảnh tiêu điều, võ triều 6 nhánh đại quân, 6-7 ngàn vạn người, trải qua trận này, không còn ngàn vạn, trong quân tướng lĩnh tử thương vô số. Càn Quốc quốc chủ Cổ Thần Thông trước khi chết tiến hành cuối cùng đột phá, lấy lực lượng một người chu diệt mấy trăm vạn tướng sĩ, dẫn tới thiên phạt, vạn lôi ra thân, để tham gia cuối cùng cái kia một trận chiến dịch ngàn vạn đại quân theo hắn cùng nhau táng thân trong biển lôi, cả Càn Quốc đô thành gần như tại thiên lôi phía dưới hủy diệt. Nên chết. Đối mặt cái này huy hoàng thiên uy, Vô Song Hầu Tiêu Ma Kha một ngụm răng bạc suýt chút nữa vỡ nát. Người lại như thế nào đấu với trời? Phạt Khô trận chiến này vừa mới bắt đầu đánh cho liền không thuận, vẫn luôn là giật gấu va vai, Thần Sách quân, Vô Song quân, Huyền Giáp quân, Tam quân gần như đều bị hắn đánh không có, sau đó lại điều tới ba nhánh đại quân, đánh tan, vốn nghĩ đến rửa sạch nhục nhã, nhưng lại bị Ân Xích Diễm xuất lĩnh lấy Càn Quốc đại quân không sợ chết đã cách trở, ngạnh sinh sinh giết chết gần một bán nhân mã. Giải quyết hết Ân Xích Diễm cùng Xích Diễm quân của hắn, thuận tay đánh tan Càn Quốc chủ lực đại quân. Tiêu Ma Kha tập hợp đủ 2000 vạn nhân mã một lần hành động tiến công Càn Quốc quốc đô, nhưng không có nghĩ tới, ký qua giả quốc chủ, một vị thọ nguyên gần ngũ khí cảnh bạo phát ra toàn lực, thiêu đốt thọ nguyên, giống như phong ma trắng trận tàn sát. Cuối cùng, Càn Quốc giả quốc chủ Cổ Thần Thông thi triển cấm thuật, làm chính mình đột phá ngũ khí cảnh, lấy một canh giờ tu vi ngũ khí cảnh chu diệt mấy trăm vạn võ triều đại quân, cuối cùng trên người tử khí cùng trung thân sát nghiệt hoàn toàn bạo phát, hắn lấy chu diệt mấy triệu người máu họa làm dẫn tử, dẫn tới thiên phạt lôi. Hắn cuối cùng chết ở thiên phạt phía dưới, nhưng lại cũng làm võ triều ngàn vạn tướng sĩ táng thân lôi hải phía dưới. Càn Quốc thái tử Cổ Đạp ngày xuất lĩnh Càn Quốc cuối cùng tinh nhuệ cùng nội tình cùng đám người Tiêu Ma Kha đánh một trận, cường thế phá vòng vây, xa chạy trốn hải ngoại. Càn Quốc cuối cùng vẫn hủy diệt. Nhưng võ triều trả giá cao thật sự quá lớn. 6 chi võ triều tinh nhuệ, cuối cùng người còn sống sót đã thu thập không đủ 1 chi tinh nhuệ, thật sự quá thê thảm, đã từng thả hào ngôn 3 tháng hủy diệt Càn Quốc, kết quả thực tế hung hăng cho Tiêu Ma Kha một cái miệng rộng tử. Càn Quốc ước chừng kéo hắn 1 năm rưỡi, cuối cùng mặc dù hắn hủy diệt Càn Quốc lại bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Chẳng qua kết quả sau cùng thôi được là tốt, Càn Quốc chính thức đặt vào võ triều bản đồ, mà Tây Nam 16 nước cũng đặt vào võ triều bản đồ. Đến đây, Đông Thắng Thần Châu cái này một châu chi địa đều bị võ triều chiếm lĩnh. Võ triều hoàn thành xưa nay chưa từng có năm thứ nhất đại học chỉ huy. Bầu trời võ triều thần đô khí vận trong mây, khí vận kim long phát sinh thủy biến, do 7 lần thủy biến, trực tiếp biến thành 8 lần thủy biến, khí vận kim long thể tích to lớn hơn, nhân tiện lấy võ đế tín ngưỡng thân thể cũng biến thành càng tăng thêm cường đại. Bát biến thực lực khí vận kim long đủ để có thể so với thần tiên cảnh, lúc trước thất biến khí vận kim long hơn nữa ngũ khí cảnh đỉnh phong võ đế, cả hai tăng theo cấp số cộng, là được khiến cho võ đế ở thần đô vô địch, có thể chạm thần tiên cảnh. Hiện tại bát biến khí vận kim long ra chỉ phía dưới, e là cho dù là võ đế tín ngưỡng phân thân đều có thể chém giết thần tiên cảnh đi. Đã nhận ra võ triều khí vận kéo lên, võ triều thần đô bên trong rất nhiều đại lao cũng đều biết, lần này phạt khô chi chiến còn có đã bình định Tây Nam 16 nước chiến tranh võ triều lấy được thắng lợi cuối cùng. Mặc dù kết quả không có ngoài dự liệu của mọi người, nhưng thời gian lại ngoài dự liệu của mọi người, bởi vì thật sự quá ngắn, nhất là đã bình định Tây Nam 16 nước, vậy mà chỉ dùng không tới 1 năm rưỡi, cái tốc độ này thật sự quá nhanh. Đại cục đã định, võ triều đã phái dự bị quan lại phối hợp với các nơi phủ binh, quận binh bắt đầu tiếp quản Tây Nam 16 nước cùng Càn Quốc, trấn an dân tâm, đem hoàn toàn đặt vào võ triều quản hạt bên trong. Sau đó chuyện cũng không phải là chuyện của quân bộ. Hiện tại rất nhiều người liền đợi đến đại quân khải hoàn hồi triều. Lần này Tây Nam 16 nước cùng Càn Quốc cái này hai khối thịt béo, thế nhưng là đáng giá không ít quân công a, trong thần đô rất nhiều người phỏng đoán, chỉ sợ võ triều lại sẽ thêm mấy vị hầu tước a. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 243, Phong Hảo. Võ Hầu. Sau khi công hãm La Thiên Thành, Thận Dũng Hầu hạ kiến chỉnh hợp quân đội, hoàn toàn quét sạch một lần Tây Nam 16 nước thế lực còn sót lại, rất nhiều thế lực đều thần phục. Lần này chiến tranh, nhân số càng đánh càng nhiều, đây là quân bộ thường dùng mánh khóe, đánh trận không có không chết người. Điểm này có thể như thật báo lên, võ đế cũng sẽ không nhiều làm so đo. Nhưng như loại này diệt quốc chi chiến, trực tiếp đem võ triều tinh nhuệ đều đánh không có, cái này nếu như vậy khải hoàn hồi triều, cho dù võ đế không truy cứu, chỉ sợ người khác cũng sẽ chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, mặt mũi khó coi. Cho nên nhất định phải tiến hành chiêu binh, bổ sung binh lực, đại chiến qua đi, không chỉ có muốn ở chỗ này trưng binh, hợp nhất quân địch, còn muốn đến võ triều nội bộ trưng binh, sau đó tiến hành thao luyện, đi vu cất tinh. Không chỉ có Thận Dũng Hầu nơi này ở làm như vậy, Vô Song Hầu Tiêu Ma Kha nơi này cũng như thế làm. Đợi cho đơn giản thao luyện, chỉnh hợp về sau, đại quân bắt đầu khải hoàn hồi triều, đi lúc 3000 vạn người, khải hoàn hồi triều thời điểm đã không đủ 1000 vạn, đây cũng là chiến tranh. Thắng lợi sau lưng đều là dùng vô số núi thây biển máu chất đống ra tới. Sau 1 tháng, võ triều, Càn Khôn Điện. Hôm nay là 10 ngày một lần lớn triều hội, cũng là phong thưởng phạt khô cùng thảo phạt Tây Nam 16 nước đại quân rất nhiều tướng lĩnh ngày. Tân Trạm vẫn là lần đầu tiên bước vào Càn Khôn Điện, cùng võ triều rất nhiều đại lão tổng lập ở trên triều đình. Có thể đứng hàng trên triều đình không phải một phương quyền quý đại lao, chính là võ triều vương hầu, võ đế người khoác hắc long bào, đầu đội ngất trời quan, ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ. ở bên người hắn đi ra một vị môi hồng răng trắng tiểu thái giám cao giọng phụ sướng. Thần võ đại đế chiếu viết: Thánh nhân rộng trở, phàm ngày phúc địa năm, ai cũng tôn thân, đế mạng phổ tướng, kỵ ven biển mặt trời mọc, vong không xuất tỷ, trinh mân đại triện, vinh làm trấn quốc chi sơn. Tư hữu thận dũng hầu hạ kiến, thảo phạt tây nam 16 nước, là ta triều đình khai cương khoách thổ, tên ở đương thời, công ở thiên thu, nay phong làm cửu tinh hầu tước. Khâm thử. Vi thần khấu tạ bệ hạ thiên ân. Thận dũng hầu hạ kiến trùng điệp cúi đầu. Quả nhiên, thảo phạt tây nam 16 nước quân công không đủ để hạ kiến trực tiếp trở thành vương họ khác, chẳng qua khả năng này cũng cùng cuối cùng trận chiến kia có liên quan đi. Trận chiến cuối cùng, hắn lại còn bị người khác bày một đạo, khiến cho 500 vạn tướng sĩ cùng mấy vạn cẩm y vệ táng thân địa hỏa bên trong. Cái này mặc dù không phải lỗi lầm của hắn, nhưng lại cũng không phải bất kỳ kẻ nào sai lầm. Nhưng hắn nếu là chủ soái, cái nồi này tự nhiên chỉ có thể do hắn đến quăng, cũng có thể là vì nguyên nhân này, hắn nguyên bản vương họ khác, biến thành cựu tinh hầu tước. Chẳng qua cựu tinh hầu gia đã coi như là võ triều đại lao cấp bậc nhân vật, vương họ khác mới bao nhiêu vị, hơn nữa từng cái thực lực siêu phàm, công lao tính gộp lại vô số, hạ kiến cùng bọn hắn so ra, vẫn có chút chênh lệch. Thần võ đại đế chiếu viết: Thánh nhân rộng trở, phàm ngày phúc địa năm, ai cũng tôn thân, đế mạng phổ tướng, kỵ ven biển mặt trời mọc, vong không xuất tỷ, trinh mân đại triện, vinh làm trấn quốc chi sơn. Tư hữu vô song hầu Tiêu Ma Kha, hủy diệt cả quốc, là ta triều đỉnh khai cương khoách thổ, tên ở đương thời, công ở thiên thu, nay phong làm thất tinh hầu tước, chấp trưởng trấn võ ti. Khâm thử. Vi thần khấu tạ bệ hạ thiên ân. Vô song hầu Tiêu Ma Kha cũng là cúi đầu. Tân Trạm không thể không nhìn về phía cái này ở lúc trước hắn cả võ triều ưu tú nhất người trẻ tuổi, tướng mạo rất đẹp trai, thân hình cao lớn, một đôi trùng đồng lóe ra khác thường quang trạch, nhìn qua làm cho người trầm luân. Chẳng qua là rất đáng tiếc, lần này vốn cho hắn đưa lên tay công lao hắn cũng không thể nắm chắc, bằng không hủy diệt cản quốc cái này công tích, thế nào cũng có thể khiến cho trở thành cựu tinh hầu tước. Nhưng trận chiến mở màn liền không quá quan hải, đến cuối cùng còn bị cổ thần thông bày một đạo, khiến cho võ triều hơn 1000 vạn tướng sĩ táng thân lôi kiếp phía dưới, 6 chi bộ đội tinh nhuệ cơ hồ bị hắn đả quang. Mặc dù để người khác tới làm cũng chưa chắc so với hắn làm được càng tốt hơn, nhưng hắn là bao phủ thiên tài quang hoàng người, như vậy chiến tích, cho dù kết quả đạt đến, thế nhưng là quá trình cũng không quang thải a. Về phần chấn võ ti này rốt cuộc là một cái quỷ gì, Tần Trạm cũng không biết rõ, chủ yếu là hắn hình như chưa từng nghe qua võ triều có như vậy bộ môn, có thể là mới thành lập, nhưng chủ yếu quản cái gì, vậy không rõ ràng, dù sao võ triều độc lập bộ môn thật sự quá nhiều. Rất nhiều thực quyền vương hầu đều là chấp trưởng độc lập bộ môn. Những này độc lập bộ môn đều là trực tiếp hoặc là gián tiếp đối với võ đế phụ trách, võ đế thật có thể nói là đem quyền lực ngăn được vận dụng đến cực hạn. Thần võ đại đế chiếu viết: Thánh nhân rộng trở, phàm ngày phúc địa năm, ai cũng tôn thân, đế mạng phổ tướng, kỵ ven biển mặt trời mọc, vong không xuất tỷ, trinh mân đại triện, vinh làm trấn quốc chi sơn. Tư hữu yến bắc minh, ẩn nút càn quốc nhiều năm, là võ triều ta, nhu lược càn quốc, lập hạ công lao hiển hách, nay phong làm đặc vụ ti ti chủ. Khâm thử. Đặc vụ ti cũng là mới thành lập thực quyền bộ môn, chủ yếu là nội ứng, điều tra tình báo, mặc dù cùng cẩm y vệ quyền lực có chút trùng điệp, nhưng đại phương hướng bên trên rất không giống nhau, hơn nữa đặc vụ ti cũng là đặc quyền bộ môn ở ngoài. Nhân viên chủ yếu phân tán ở võ triều ra các đại thế lực. Hơn nữa đặc vụ ti này nhưng là muốn so với cẩm y vệ cao hơn một tầng, cùng chấn ma ti loại hình, nằm ở cùng một đẳng cấp. Chỉ có điều Yến Bắc Minh. Thần Yến Bắc Minh khấu tạ bệ hạ thiên ân. Tân Trạm nhị sư huynh Yến Bắc Minh cũng là túi đầu. Tân Trạm cũng là gặp lần thứ nhất đến mình vị sư huynh này, đây là một cái người rất bình thường, vướt xuống trong đám người cũng không tìm tới người, trừ một đôi mắt đặc biệt sắc bén có thần, cái khác không có một chút xuất chúng chỗ. Có lẽ chỉ có nhân tài như vậy có thể thống lĩnh đặc vụ ti, nội ứng thế lực đối địch mà không bị phát hiện đi. Chỉ có điều Yến Bắc Minh vừa mới bắt đầu lăn lộn ám vệ, sau đó lại làm mật thám, cho dù mưu lược cản quốc cũng chưa từng chính diện đi lên chiến trường, bởi vậy hắn căn bản không có quân công, phong hầu là không thể nào, nhưng một ti chi chủ địa vị không thua gì hầu vị. Thần võ đại đế chiếu viết: Thánh nhân rộng trở, phàm ngày phúc địa năm, ai cũng tôn thân, đế mạng phổ tướng, kỵ ven biển mặt trời mọc, vong không xuất tỷ, trinh mân đại triện, vinh làm trấn quốc chi sơn. Tư hữu cẩm ý vệ đô đốc Tần Trạm, xâm nhập sau lương địch, thu hoạch tình báo, ngưu kế chống chết, kế giết 500 vạn quân địch, phá vỡ chiến trường cục diện bế tắc, là võ triều ta, đã bình định tây nam 16 nước lập hạ hiển hách quân công, nay phong làm tam tinh hầu tước, phong hào võ hầu, chấp trưởng cẩm ý vệ, đảm nhiệm vệ chủ trước. Khâm thử. Tiểu thần Tân Trạm, khấu tạ bệ hạ thiên ân. Tân Trạm đối với võ đế trùng điệp túi đầu, cảm xúc mênh mông. Tam tinh hầu gia đã coi như là không tệ, có thể nói là rất có thêm điểm hạng, vốn dựa theo hắn mưu đồ, có thể có cái nhất tinh hầu vị cũng không tệ. Cũng có thể là cùng hắn trên chiến trường biểu hiện cực kỳ đột xuất, hơn nữa thời khắc mấu chốt đột phá kim cương cảnh có quan hệ rất lớn, nếu như hắn là dung lâu cảnh, cho dù phong hầu, chỉ sợ cũng chỉ có thể là nhất tinh hầu tước, còn phải là phá lệ phong hầu. Nhưng hắn bây giờ vì võ giả kim cương cảnh, lại có quân công cùng chiến tích nơi tay, tam tinh hầu tước, danh chính ngôn thuận, hơn nữa lần này công lao để hắn trực tiếp vinh thăng trở thành cẩm y vệ chi chủ, sau này chấp trưởng cẩm y vệ, cũng coi là lớp vải lót mặt mũi, thực quyền quan giai đều có. Tần Trạm ở cao hứng rất nhiều, trên triều đình đại lao khác biểu lộ cũng có chút ý vị sâu xa, ánh mắt góc phụ ở Tần Trạm trên thân đảo quanh, không phải cảm thấy Tần Trạm hầu vị cao biết bao nhiêu, mà là cảm thấy hắn phong hào có chút không hợp quy củ. Võ hầu. Hầu tước tại sao có thể dùng như vậy danh hiệu? Nếu như sau Tần Trạm tước vị đề cao, thậm chí phong vương, tiếp tục noi theo phong hào chẳng phải là thành võ vương, đây là náo loạn loại nào? Võ triều lập quốc vào năm, còn chưa hề đi ra như vậy phong hào. Ngay cả võ đế đồng bào cùng một mẹ em ruột Vũ Thiên Hoang cũng chỉ là phong hào bá vương, cũng không gọi là võ vương, thế nhưng là Tần Trạm dựa vào cái gì đây? Rất nhiều đại lão trong lòng không hiểu, nhưng lại không một người dám đi nghi ngờ, chỉ có thể là đem nghi vấn chôn ở trong lòng, trong bóng tối ngẫm nghĩ. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 244, âm dương quái khí nhị sư huynh. Hôm nay lớn triều hội, gọi là luận công hành thưởng sẽ không có gì thích hợp bằng. Phạt khô chi chiến và bình định Tây Nam 16 nước rất nhiều tướng lĩnh đều hứng chịu tới phong thưởng. La Công Chiếu vinh dự trở thành ngài tướng, trở thành thường trú quân bộ tổng bộ đại lão một trong, mà Tần Tu La nương tựa theo hiển hách quân công lại bị võ đế nhớ ký tên, khâm điểm làm thần tướng, ngày sau thống lĩnh Tu La quân. Tu La quân cũng không phải Tần Chính Tu La nổi lên, mà là quân bộ cho định ra, thần chiếu quân chính là căn cứ La Công Chiếu tên cho sửa lại, Tu La quân tự nhiên cũng là căn cứ Tần Tu La tên sửa lại. Những tướng lãnh khác cũng đều có chút phong thưởng, chỉ có điều có chút tướng lĩnh có công có tội, công tội bù nhau, quân công tính gộp lại, còn dậm chân tại chỗ đi. Lớn triều hội phía trên còn tuyên bố một chút cải chế chuyện, bởi vì Đông Hải yêu ma tứ ngược chuyện, Trấn Ma Ti Ti chủ Lệ Thương Lan bị vấn trách, võ đế hạ lệnh mở rộng Trấn Ma Ti, mạng chuyên ti duy trì trật tự dị giới yêu ma chuyện. Trấn Ma Ti bị chia ra làm ba, cẩm y vệ bị độc lập đi ra, nhưng cần tinh giản cơ cấu, chính thức biên chế nhân viên giảm bớt, đi về phía tinh giản hóa. Lớn như vậy cẩm y vệ sợ rằng sẽ trăm không còn một, nhưng sóng lớn đai cát, lưu lại chỉ sợ kém nhất cũng phải là trong tiên thiên cảnh người có thâm niên, chẳng qua từ lâu dài đến xem, đó cũng không phải một chuyện xấu. Hơn nữa cẩm y vệ trước quyền biến lớn, trừ giám sát cùng trảm yêu trừ ma, còn có tập nã quyền lực, xem như trong tay cựu phiến môn đoạt quyền. Mà vô song hầu chấp trưởng trấn võ ti trên thực tế chính là trước cựu phiến môn, chỉ có điều cựu phiến môn chức quyền phạm vi rút nhỏ, trở nên càng tăng thêm đơn nhất, chuyên ti võ đạo tông môn, nhưng mặc dù chức quyền phạm vi rút nhỏ, nhưng quyền lực lại lớn hơn. Cả võ triều, hơn nữa vừa rồi đặt vào võ triều cương vực Tây Nam 16 nước cùng các quốc, có bao nhiêu võ đạo tông môn, võ triều võ đạo tông môn khả năng còn tính là tương đối là ít nổi danh, ôn thuần. Nhưng Tây Nam 16 nước cùng cản quốc võ đạo tông môn khả năng liền không như vậy thân mật. Không thân thiện, đây chính là muốn gây chuyện, muốn trấn áp bọn họ, tự nhiên là có công tích, cái này thật ra thì cũng là một cọc mị xoa. Hơn nữa ngày sau tất cả võ đạo tông môn đều ở trấn võ ti quản hạt phía dưới, quyền lực to lớn, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cứ như vậy, võ đế tùy tiện tìm lý do đem trấn ma ti chia ra làm ba, thành toàn Tần Trạm và Tiêu Ma Kha. Chẳng qua cái này có lẽ cũng là cùng Lệ Thương Lan thương nghị kết quả. Dù sao vị kia thế nhưng là ngũ khí cảnh đại lao, cùng võ đế lẫn nhau xương đạo hữu tồn tại. Nhân vật như vậy thật ra thì cũng không quá coi trọng quyền thế, bởi vì bọn họ bản thân liền đại biểu tuyệt đối quyền thế, cho nên bọn họ mới nhàn không có việc gì, làm việc cũng là lại nhảy cả ngày, hiệu suất túi xuống. Chỉ có điều lần này có thể muốn khổ cửu phiến môn cái kia một nhóm tử người, giống vô song hầu Tiêu Ma Kha người như vậy, làm sao có thể lại cho bọn họ làm cái gì bằng phảng hóa quản lý, lỏng lẻo quản lý, chỉ sợ hắn nhậm chức chuyện làm thứ nhất chính là sắp xếp nhân thủ, độc tài đại quyền. Sau đó chính là đánh tan, quyết đoán cải chế một phen. Thế nhưng là người của cựu phiến môn còn ngày này qua ngày khác cầm những này hết cách, bởi vì những này chấp trưởng độc nhất bộ môn các đại lão có độc đoán quyền, nếu như bọn họ độc đoán ra nhiễu loạn, võ đế tự nhiên sẽ tìm bọn hắn nói chuyện. Nhưng nếu như nơi này vừa rồi cải chế, người phía dưới liền đi ra náo loạn cũng trắng mù, võ đế sẽ không chú ý, hơn nữa vượt cấp tố cáo, vốn là quan trường tối kỵ, không có người sẽ như thế náo tản, đắc tội một cái như mặt trời ban trưa, tiền đồ vô lượng thực quyền vương ra. Lớn triều hội kéo dài dòng dã 2 canh giờ, đến buổi trưa 10 phần lúc này mới hạ triều. Võ hầu, chúc mừng a. Thận Dũng hầu hạ kiến ở bên người Tần Trạm trêu ghẹo nói. Lao ca đều cựu tinh hầu tước, cũng không muốn trêu ghẹo ta, chỉ có điều bệ hạ thế nào không cho ngươi an bài cụ thể sự vật đây. Tần Trạm có chút nghi ngờ nói. Thiên Đao Vương cụ thể quản cái gì ngươi biết không? Hạ kiến hỏi ngược lại. Ê! Cái này đúng là đang hỏi Tần Trạm, hắn chỉ biết mình sư phụ cực kỳ kiểu như châu bò, võ lực đáng giá phá trần, đại quyền trong tay, dưới võ đế ước vạn người phía trên, thế nhưng là Thiên Đao Vương rốt cuộc quản cái gì hắn đúng là không rất rõ. Hình như trừ chấn giữ thần đô, chấn giữ võ triều cương vực tứ phương ở ngoài sẽ không có khác. Cái gì đều mặc kệ, cái gì đều có thể quản, đây mới gọi là thật thực quyền, bằng không dùng cái gì xưng là đại lão. Thận Dũng hầu hạ kiến Dương Dương đắc ý nói. Đúng, không phải nói trở thành hầu gia, liền sẽ có được bệ hạ ngự tứ hầu phủ sao, tại sao bệ hạ không nói gì đây? Tần Trạm đột nhiên vỗ đầu một cái nói. Lão đệ à, chút chuyện nhỏ này làm sao lại đáng giá bệ hạ quan tâm, tự nhiên sẽ có nội vụ phủ người đi tìm ngươi, những chuyện này đều là do bọn họ trải qua làm. Hạ Kiến có chút bất đắc dĩ nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lúc trước hầu phủ của ta bị ta đổi thành nhà vệ sinh công cộng, lần này có thể hay không lại điểm ta một cái hầu phủ. Tần Trạm nghe vậy lập tức bó tay, nghĩ gì thế, vậy hạ không thiếu người đem nhà vệ sinh công cộng cho ngươi đổi trở lại tới cũng không tệ. Thận Dũng hầu Hạ Kiến nghe vậy khẽ run rẩy, ngươi khoan hay nói, chúng ta vị này bệ hạ cũng là một vị thú vị người, hắn đúng là có khả năng làm ra được, cái miệng quạ đen của nhà ngươi có thể tuyệt đối đừng nói. Chẳng qua lần này lão đệ ngươi cũng thỏa thỏa trở thành đại lão, chấp trưởng cẩm y vệ, nhảy lên trở thành thực quyền hầu gia, nhưng so với ta lúc trước mạnh hơn nhiều. Tần Trạm lắc đầu, nào có sự tình, nếu không phải trước ngươi tự nguyện cầu, không chừng ngươi hiện tại đã sớm trở thành vương họ khác. Không nói với ngươi, ta đi trước xem một chút ta nhị sư huynh. Được thôi, có rảnh rỗi tìm ta uống rượu. Thận Dũng hầu Hạ Kiến vừa đi ba lung lay rời đi, xem ra tâm tình cũng không tệ lắm. Tần Trạm xa xa thấy được nhị sư huynh Yến Bắc Minh, Yến Bắc Minh cũng nhìn thấy hắn. Tần Trạm, thấy qua nhị sư huynh. Tần Trạm nói. Yến Bắc Minh mỉm cười, sư đệ không cần đa lễ, đã sớm nghe nói qua tiểu sư đệ, đáng tiếc ngay lúc đó ta ở Càn Quốc, từ đầu đến cuối không có thể gặp mặt một lần, hôm nay nhìn thấy, quả thật không giống bình thường. Nghe nói Tây Nam trận chiến cuối cùng, tiểu sư đệ mời đến đại sư huynh ra mặt, thật đúng là không tệ, đại sư huynh thế nhưng là rất khó mời. Tần Trạm đối với lời của hắn có chút không rõ nội tình, đại sư huynh rất chiếu cố ta, hơn nữa làm người rất dễ nói chuyện, nhị sư huynh vì sao nói như thế đây? Ta cũng không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cùng đại sư huynh trao đổi không nhiều lắm, hơn nữa đại sư huynh cùng tứ sư đệ cùng chúng ta những sư huynh đệ này sư huynh mỗi nhóm đi được xa một chút, có thể là ta hiểu lầm cái gì. Được, cũng không đề cập nữa những kia. Tiểu sư đệ lần này phong hầu, đồng thời chấp trưởng độc lập đặc quyền bộ môn, thật sự chính là thật đáng mừng, chỉ có điều vẫn là vạn sự phải cẩn thận mới là. Bởi vì sư đệ phong hào quá lớn, thực lực quá thấp, quyền lực quá lớn, căn cơ quá nông cạn, khó tránh khỏi bị người ghi hận. Nhị sư huynh Yến Bắc Minh nói. Tần Trạm nghe vậy gật đầu, Tần Trạm đà tạ sư huynh dạy bảo, cẩm y vệ còn có chút chuyện, ta liền đi trước một bước. Sư đệ lại đi làm việc, nếu mà có được vấn đề gì, có thể tùy thời tới tìm ta. Yến Bắc Minh nói. Tần Trạm mỉm cười, gật đầu. Xoay người rời khỏi trên đường, Tần Trạm không biết vì sao, luôn cảm giác mình vị này chưa từng gặp mặt nhị sư huynh nói chuyện có chút âm dương quái khí, luôn cảm giác thoại lý hữu thoại, mà lại nói ra lời đến, luôn cảm giác làm cho người có chút không thoải mái. Hơn nữa nghe hắn lời này, hình như đặc biệt xa lánh đại sư huynh Chu Du cùng tứ sư huynh Từ Ẩn, hơn nữa hắn đối với mình hình như cũng có chút xa lánh, chẳng lẽ là tính tình như vậy vẫn là nói là cố ý. Được, không thèm nghĩ nữa nhiều như vậy, lại không trông cậy vào hắn người sư huynh này có thể giúp ta cái gì, cũng không muốn ở trên người hắn mò chỗ tốt gì, có thể giao thì giao, không thể giao thì đoạn mất. Tần Trạm ở trong lòng nghĩ đến. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 245, nhỏ cùng đề cử tức giận. Cho đến tận này, hắn sáu cái sư huynh sư tỷ, thấy qua đại sư huynh Chu Du, cảm giác làm người rất tốt, thấy qua lục sư huynh Vương Thần Sách, trong quân người cảm giác rất sảng khoái. Tứ sư huynh Từ Ẩn liền giống bí mật, sống hay chết Thiên Đao Vương cũng không biết, phương thức liên lạc tự nhiên cũng sẽ không có. Tam sư tỷ cùng Ngũ sư tỷ mặc dù chưa từng thấy, nhưng lại thông qua Ngọc Giản đưa tin liên lạc qua, hiện tại cũng đã vì nhân thê, làm mẹ người, cho nên nói chuyện làm việc đều rất có phân tắc. Trong giọng nói có một loại mẫu tính quan huy. Chỉ có cái này nhị sư huynh, thế nào cho người một loại mười phần âm trầm cảm giác, còn nói cái gì bài xích đại sư huynh tứ sư huynh, hắn thấy chỉ sợ là tất cả sư huynh sư tỷ đều so sánh bài xích hắn còn tạm được. Chẳng qua bây giờ mặc dù thực lực Tần Trạm không bằng hắn, nhưng cũng không cần quá nhiều dựa vào hắn làm chuyện gì, chẳng qua chỉ tam hoa cảnh nhất trọng thiên mà thôi, lại còn coi mình là một nhân vật. Đi tới, Tần Trạm đi lên Hạo Nguyệt Cư biệt viện. Biệt viện nữ quản sự gặp được Tần Trạm đi tới thật xa liền hô lớn nói võ hầu đến. Trịnh quản sự, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tần Trạm cũng cười lên tiếng chào. Nắm hầu gia phúc, hết thảy mạnh khỏe. Nữ quản sự đem Tần Trạm đón vào hầu gia mau mau cho mời, hôm nay chủ tử cũng ở. Tần Trạm tiến vào biệt viện, phát hiện võ chiếu đang ở nơi đó diễn võ, luyện được là rất cơ sở quyền pháp, nhưng đại xảo nhược chuyết, trở lại nguyên trạng, thần võ ma bản quyền đại thành hắn, có thể tùy tiện nhìn thấu, quyền đánh cho rất có môn đạo. Một năm rưỡi không thấy, nàng trổ mã được càng động lòng người, vóc người cũng càng ngày càng cao trọn lấy, bộ dáng cũng không thay đổi gì, một năm rưỡi tu vi của nàng cũng vô thanh vô tức đột phá đến dung lâu cảnh cửu trọng thiên. Rốt cuộc là võ đế thân nữ, kế thừa bậc cha chú ưu tú thiên phú tu luyện, phóng tầm mắt nhìn tới, cả võ triều, thậm chí cả nhân gian giới, ở nàng tuổi tác này có thể đạt đến tình trạng như thế, thật là càng ngày càng ít. Đương nhiên, Tân Trạm là một ngoại lệ. Thật ra thì võ chiếu tốc độ tu luyện như vậy, coi như là vô song hầu Tiêu Ma Kha cũng chưa chắc so ra mà vượt. Thật ra thì hắn làm sao biết, đây đều là hắn kích thích, bằng không y theo võ chiếu tốc độ tu luyện, có thể đột phá dung lâu cảnh thất trọng thiên cũng không tệ. Có muốn hay không ta giúp ngươi luyện một chút? Tần Trạm ở dưới đài nói. Võ chiếu đánh xong kết thúc công việc, bĩu môi một cái nói, nhưng tuyệt đối đừng, ngài hiện tại thế nhưng là võ hầu, như thế nào võ hầu, dùng võ lây sưng, dung lâu cảnh có thể chạm kim cương cảnh, kim cương cảnh có thể chạm tam hoa cảnh, vậy ta tiểu thân bản, lão nhân ra ngài một quyền không thể đập chết ta.
Ta sai.
Tần Trạm lấy lòng nói.
Ngài thế nhưng là võ hầu, làm sai chỗ nào? Võ Chiếu có chút trêu đùa nói.
Ta không nên đại chiến kết thúc một tháng cũng bị tới tìm ngươi, ta không nên đã đánh trận xong còn xử lý một đống lớn chuyện hư hỏng, ta sai, ngươi nói muốn cái gì bồi thường, ta đều đáp ứng ngươi.
Thôi đi, coi như ngươi thức thời.
Chẳng qua một ít người vừa rồi chấp trưởng một vệ, tiếp xuống lại nên có bận rộn, chẳng qua mỗi ngày rút ra chút thời gian tới vậy ta tiểu viện, ăn chút cơm, tâm sự, đánh nhau một chút, ta cũng cảm giác rất an ủi.
Dù sao người ta thế nhưng là võ hầu, cẩm ý vệ chi chủ.
Nói, Võ Chiếu lại lật một cái xem thường, ở một bên hầu hạ tỷ nữ gã sai vật từng cái ở nơi đó vụng trộm nở nụ cười.
Chỗ nào so ra mà vượt công chúa điện hạ, vị so với vương tước, vậy ta cái nho nhỏ hầu già không coi vào đâu.
Tần Trạm mỉm cười trở về đối nói.
Thật không rõ vì sao phụ đế sẽ phong ngươi làm võ hầu.
Võ Chiếu không thể không lắc đầu.
Tần Trạm cũng có chút buồn bực, danh hiệu này không tốt sao, thế nào như thế người khác như thế kiêng kỵ danh hiệu này, đây đã là ta hôm nay lần thứ hai nghe được lời này, chẳng lẽ có cái gì không tốt sao?
Không phải là không tốt, mà là quá tốt.
Cái này phong hào gần như là võ triều tất cả trong hầu tức tốt nhất phong hào, cũng bởi vì quá cao cấp, cho nên mới cho ngươi không xứng đôi, tối thiểu nhất là cho ngươi thực lực bây giờ, thân phận, địa vị không xứng đôi.
Võ Chiếu nói ta xem phụ đế đây là muốn đem ngươi đẩy ra, đặt ở hỏa trên cậy nướng, vượt qua được tất có trọng dụng, nếu như nhịn không quá, đoan chừng thành bụi.
Tần Trạm bỏ tay.
Chẳng lẽ ta không xứng có võ hầu danh hiệu này sao?
Võ hầu Tần Trạm ta thế nhưng là 5 năm từ tôi thể đến kim cương cảnh, tương đương với 1 năm một cảnh giới lớn, tốc độ tu luyện như vậy, không nói trước không có người sau cũng không có người, nhưng tối thiểu nhất cũng coi như được đương thời kỳ tài đi.
Coi như là bị thổi phát nổ vô song hầu Tiêu Ma Kha cũng không có huy hoàng như vậy tốc độ lên cấp. Cứ như vậy còn chưa xứng.
Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta mới không sợ cái gì khảo nghiệm, cho ta thời gian 10 năm, ta nhất định trở thành tam hoa cảnh đại năng, sau đó đến lúc ta xem ai dám không phục.
Tần Trạm hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nói.
Được, ngươi lợi hại, chẳng qua thấy được ngươi cũng đến cảnh giới cao như vậy, ta không cố gắng là không được, ta tranh thủ sớm ngày đột phá dung lâu cảnh tầng 10 đỉnh phong, sau đó đến lúc tắm rửa long phượng chân huyết, dậy khỏi gông xiềng, phá thoái kim cương, sau đó đến lúc chúng ta sảng khoái đến đâu đánh một trận.
Võ Chiếu tâm tâm niệm niệm nói.
Tần Trạm lập tức bó tay, hay là nhỏ cùng đề cử tốt, lại là thiên cấp đỉnh giai công pháp tùy ý chọn, lại là bất lao tuyển thủy tẩy lễ, lại là long phượng chân huyết rèn luyện, nếu hắn có những tư nguyên này, đoán chừng hiện tại đã sớm vô địch.
Ai, người này cùng người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ?
Hâm mộ không tới a.
Được, vậy ta liền chúc ngươi sớm ngày đột phá kim cương cảnh, sau đó đến lúc hai người chúng ta cùng nhau đột phá tam hoa cảnh, bước vào ngũ khí cảnh, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, há không thống khoái quá thay.
Tần Trạm cũng theo hắn lại nói.
Hắc hắc, cái này còn tạm được, Tuyết Lị, mau để cho người dọn thức ăn lên, đem Hạo Nguyệt cư chúng ta gần nhất mới ra món ăn đều tới một phần, đều nếm thử.
Võ Chiếu sai sử lấy Tuyết Lị nói.
Bên cạnh hắn thị nữ Tuyết Lị khẽ không người, bắt đầu bận rộn.
Hai người nhập tọa, Võ Chiếu mở miệng nói nhanh nói với ta nói chuyện, ngươi lần này ra chiến trường rốt cuộc có gì vui mà chuyện, còn có ngươi trước nói thần tổ chức kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Thú vị chuyện cũng không có bao nhiêu, đơn giản chính là chém chém giết giết, ngươi tới ta đi. Mỗi lần tiền tuyến quân tình ta đoán chừng ngươi cũng đều biết, ta liền cùng ngươi nói chuyện ngươi không biết.
Ở Tây Nam 16 nước góp nhặt tình báo trong lúc đó, ta gặp một cái tên là thần tổ chức thần bí, liên quan tới cái này chuyện của thần tổ chức ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi nói chuyện, cũng khiến ngươi đề phòng một chút, tổ chức này thế nhưng là 10 phần không đơn giản.
Tân Trạm và Võ Chiếu vừa ăn vừa nói, như thế ngồi xuống chính là gần một canh giờ.
Mà lúc này đây, đột nhiên có khách không mời mà đến tới cửa.
Tiểu chủ, vô song hầu tới. Nói là ở Cản Quốc tìm được một chút thú vị đồ chơi, cố ý mang tới đưa cho tiểu chủ.
Tuyết Lị vội vã vào nhà, ở Võ Chiếu bên tai nói.
Võ Chiếu nghe vậy sững sờ, không khỏi thốt ra hắn tới làm cái gì.
Sau khi nói xong, nàng cũng có chút hối hận, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến, nàng phụ đế cùng nàng nói qua một ít chuyện, cùng ngoại giới lưu truyền một chút tin đồn.
Ừm, người nào tới Tần Trạm ăn một miếng thức ăn, hỏi.
Vô Song Hầu, Tiêu Ma Kha, nói là cho ta tặng Cản Quốc một chút đặc sản.
Võ Chiếu mở miệng nói, nhìn không ra biểu tình gì.
Tần Trạm nghe vậy biểu lộ có một tia đọc lại, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. A song, người tới là khách, không bằng gặp một lần. Tuyết Lị, ngươi lại đi thêm phó bát đũa, thuận tiện ở lại thêm chút thức ăn, sau đó đem những thức ăn này hâm nóng.
Tần Trạm giọng khách gát giọng chủ giống như gọi về Võ Chiếu thiếp thân thị nữ.
Tuyết Lị nghe vậy sững sờ, không thể không đem ánh mắt nhìn hướng về phía Võ Chiếu. Võ Chiếu ho nhẹ hai tiếng, còn nhìn cái gì, còn không nhanh đi làm, ngoài ra để cho Trịnh quản sự đem Vô Song Hầu đón vào đi.
Vâng, nô tỳ cũng nên đi làm.
Tuyết Lị đáp lại nói. Xoay người rời khỏi.
Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ.
Chương 246, ai nha, thật là thơm.
Vô Song Hầu tới trước Hạo Nguyệt cư bái phỏng, phía sau hắn tùy tùng đem từng dương lễ vật chuyển vào trong biệt viện. Một màn này, Tần Trạm vận chuyển võ đạo thiên nhãn thấy rõ ràng. Đều niên đại gì, còn lấy ra thổ hào ma cả đông chiêu thức, lấy tiền đập a, ngươi cũng muốn điểm người tốt phạt. Đường đường võ đế thân nữ, võ triều công chúa điện hạ, thiếu ngươi chút đồ vật kia. Chẳng qua ta có phải hay không cũng được đưa chút đồ vật, ta hình như chưa hề cũng không có chủ động đưa cho Minh Nguyệt thứ gì, chinh phạt Tây Nam 16 nước, ta cũng chia không ít chiến lợi phẩm, hôm nào toàn dọn tới, để võ chiếu hảo hảo chọn một chút. Sắt thép thẳng nam Tần Trạm ở trong lòng nghĩ linh tinh. Quả thật, chư thiên vạn giới, ai cũng không chạy khỏi tuyệt đối định lý, thật là thơm định luật. Thảo phạt Tây Nam 16 nước, Tần Trạm thế nhưng là cũng chia không ít đồ tốt, chiến tranh thắng lợi phẩm một chút có thể cùng hưởng, như là công pháp võ kỹ loại hình hoàng thất đều sẽ thu nhận sử dụng một phần tinh hoa. Vàng bạc châu báu ngọc khí loại hình quân bộ năm thành nộp lên, hai thành để lại cho quân bộ vận chuyển, còn lại ba thành các tướng sĩ mình chia lãi. Về phần binh khí, đá năng lượng, hiếm có tài liệu các loại hoàng thất muốn ba thành, quân bộ muốn ba thành, còn lại ba thành các tướng sĩ mình chia lãi. Đương nhiên, nộp lên cho quân bộ cùng hoàng thất cũng không phải chính bọn hắn nuốt vào, mà là do bọn họ chia lãi một chút cho có công chi thần. Về phần các tướng sĩ mình giữ lại cho mình, cũng là rất tự giác dựa theo địa vị cao thấp lẫn nhau thăng bằng. Tần Trạm ngay lúc đó làm cẩm y vệ đô đốc, địa vị đồng đẳng với thần tướng. Hơn nữa ở mấy lần trong đại chiến làm ra công lao hàng đầu tác dụng, bởi vậy cũng chia nhuận không ít đồ vật. Chỉ có điều còn chưa kịp nhìn, đều bị hắn phong tồn đến tổng bộ cẩm y vệ thuộc về chính hắn biệt viện giải quyết riêng trong kho. Sau đó đến lúc dùng biết được con ngươi nhìn một chút, có phải hay không có đồ vật gì tốt có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Tần Trạm ở chỗ này nghĩ đến, Vô Song Hầu Tiêu Ma Kha đã đi vào đại sảnh. Bái kiến Minh Nguyệt công chúa. Vô Song Hầu hơi ôm quyền, đối với võ triều hành lễ nói. Võ triều mặc dù tôn ti không phải như vậy có thứ tự, nhưng Vô Song Hầu chẳng qua là thất tinh hầu gia, so với võ chiếu vẫn là kém một chút. Dù sao võ đế thân nữ, võ triều công chúa thế nhưng là vị so với vương tước, chỉ có chân chính vương tước mới có thể cùng công chúa bình khởi bình tọa, thậm chí có thể dựa vào tuổi của mình hướng về phía võ chiếu đòi một tiếng vương thúc hoặc là vương huynh. Bái kiến Vô Song Hầu, hầu gia mau mau mời ngồi. Võ chiếu nói với giọng bình thản, sau đó chỉ Tần Trạm, đây là võ hầu Tần Trạm, chắc hẳn Vô Song Hầu cũng đã nghe nói qua. Võ hầu cũng ở. Vô Song Hầu làm ở Tần Trạm đối diện nói. Vô Song Hầu tới rất đúng dịp, chúng ta đang dùng cơm, ta để hạ nhân cho ngươi thêm một bộ bát đũa, sau đó lại đi nóng lên vài món ăn, đồ ăn đơn sơ, không nên chê mới tốt nữa. Tần Trạm chậm rãi nói. A. Vô Song Hầu Tiêu Ma Kha khẽ cười một tiếng, giọng khách gát giọng chủ, sao đây chính là con nít danh trò hề. Tại hạ còn kém mấy tháng 20 tuổi, so với Vô Song Hầu, đích thật là quá trẻ tuổi. Tần Trạm làm bộ rất xấu hổ nói. Đúng vậy à, còn quá trẻ, thực lực cũng rất thấp kém, cho nên người trẻ tuổi không thể quá càng rỡ. Vô Song Hầu Tiêu Ma Kha chậm rãi nói. Đúng vậy a, Tiêu Thúc Thúc dạy phải. Tần Trạm một mặt thụ giáo bộ dáng. Tiêu Thúc Thúc. Võ Chiếu nghe được ba chữ này, suýt chút nữa nở nụ cười ra heo tiếng. Nhưng Vô Song Hầu Tiêu Ma Kha lại phảng phất cái gì cũng bị nghe thấy được, vẫn như cũ mười phần khoan thai nói. Hiện tại đến xem, ta cho ngươi tuổi tác quả thực có chút chênh lệch, thế nhưng là chờ đến ngàn sau 800 năm coi lại, hậu bối vẫn sẽ đem ta ngươi quy về cùng một đời người, ngươi một tiếng này Thúc Thúc, Tiêu Mộ không gánh nổi. Ta ngươi đều võ triều vương hầu. Cho dù cấp bậc khác biệt, nhưng là vẫn ngang hàng tương giao tốt. Đương nhiên, nếu như ngươi quả thực là muốn nhận ta vi thúc cha, vậy cũng chưa chắc không thể, chỉ có điều lần sau gặp được sư huynh của ngươi sư tỷ, nhưng ta có thể muốn chiếm tiện nghi. Thức ăn tới, hai vị hầu gia đừng chỉ cố lấy nói chuyện phiếm, để chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, những thức ăn này phẩm đều là Hạo Nguyệt cư sản phẩm mới, hai vị có thể nếm thử, có hợp khẩu vị hay không. Thấy được Tần Trạm ở vào hạ phong, võ chiếu lập tức đi ra hòa giải, có một phen phu hát phu theo cảm giác. Tiêu Ma Kha cũng là không khách khí, cầm chén đua lên, thưởng thức một phen không hổ là thần đô tứ đại quán rượu một trong Hạo Nguyệt cư xuất phẩm đồ ăn, quả thực mỹ vị. Ừm, cái này phỉ thúy bạch ngọc canh không tệ, ta lần trước tới sẽ không có ăn vào, lần sau tới cũng làm người ta tới làm món ăn này là được. Tần Trạm nói. Được, chỉ có điều phỉ thúy măng, bạch ngọc ngó sen, thế nhưng là rất quý giá, ngay cả cái này canh cũng là tiên thiên cảnh đại yêu cốt tùy lửa nhỏ nấu 3 ngày 3 đêm mới nấu đi ra. Món ăn này, đáng giá ngàn vàng. Võ Chiếu mở miệng nói đúng. Tần Trạm cẩn thận tính ra ngươi cũng ở ta nơi này cọ sát bao nhiêu trận cơm, lúc nào đi tiền kết một chút. Lần trước ngươi qua 18 tuổi đại thọ, mượn rượu điên người đánh người, chạy trốn đơn, đến nay chưa tính tiền, tính toán ra, lãi mẹ đẻ lãi con, cũng không ít. Vàng bạc tài bảo, đều là một chút tục vật, lần này ta chinh phạt Tây Nam 16 nước cũng làm không đến được thiếu những thứ này, cho ta đều ngại chiếm chỗ, hôm nào ta sai người toàn bộ cho người đưa tới. Tần Trạm mười phần rộng lượng nói. Thật à, vậy ngươi lần này cùng Tây Nam 16 nước giao chiến? Đạt được bao nhiêu vàng bạc châu báu? Á Võ Chiếu rất hứng thú mà hỏi. Dù sao to to nhỏ nhỏ mười mấy dương luôn luôn có đi, vàng bạc ta cũng không muốn, đây đều là thế tục vàng bạc, trong mắt người bình thường đều là đồ tốt, trong mắt ta cùng hòn đá cũng không khác nhau gì cả. Cho nên ta muốn đều là một chút quý giá ngọc khí, châu báu cùng đá năng lượng cùng một chút hiếm có kim loại tài liệu, cùng lung ta lung tung giao không lên tên đồ vật. Tần Trạm nói, bởi vì hắn có biết được con ngươi, có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, lại nói, trong Tây Nam 16 nước những hoàng thất kia dòng họ, võ đạo tông môn, vương công đại thần đám người giải quyết riêng trong kho có rất nhiều đồ vật chính bọn hắn cũng không biết là dùng để làm gì. Chỉ là bởi vì ly kỳ, cho nên mới cất chứa. Đối với loại này Đông Tây Tần chém đến người không cự tuyệt, thật ra thì hắn cũng là ỷ vào mình có biết được con ngươi, có thể nhặt nhạnh chỗ tốt một chút đồ tốt thôi. Chỉ có điều đoán chừng một nhóm kia đồ vật, cổ quái kỳ lạ là sự thật, nếu như nói thật sự có thứ tốt gì, chỉ sợ còn kém chút sức lực, chẳng qua Tần Trạm vẫn tương đối ôm lấy mong đợi. Công chúa nếu thích, Vô Song hầu phủ ta cũng có một chút chiến lợi phẩm, những năm này đánh đông giặc bắc, cũng tích lũy xuống không ít tài sản, chỉ có điều những thứ này trừ lần trước cho thuộc hạ, chính mình cũng chưa từng dùng tới. Nếu như công chúa thích, ta có thể sai người cho ngươi tặng mấy trăm dương đến đây. Vô Song hầu Tiêu Ma Kha cũng mở miệng nói. Nổ, lại huyết phú. Tần Trạm ở trong lòng oán thầm. Đa tạ Vô Song hầu mỹ ý, chẳng qua là vô công không bị xuất, lại nói, hiện tại hầu gia mặc dù bây giờ không cần, ngày sau lấy vợ sinh con, khai chi tán diệp, sau đó đến lúc gia đại nghiệp đại trùng quy có cần thời điểm để lại cho hậu thế xem như gia tộc nội tình cũng là tương đối tốt. Võ Chiếu nói. Vô Song hầu nghe vậy gật đầu, trung đồng lóe lên một tia đạm kim sắc quang mang, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này Tần Trạm một cái hố xem xét con ngươi nhìn qua. Tính danh, Tiêu Ma Kha. Cảnh giới, kim cương cảnh thập trọng thiên đỉnh phong. Đặc thù, trung đồng. Công pháp, vô lượng kinh phân thần cựu biến hóa hồng thuật thần ma kích pháp vạn vật hồi xuân công luân hồi tam thế kinh ngũ hành tạo hóa kinh. Tần Trạm thấy được Tiêu Ma Kha giao diện thuộc tính, rất khá, rất cường đại, đơn giản đã cường đại đến làm cho người hít thở không thông. Cảnh giới cùng trung đồng tạm thời không nói, chỉ nói cái này liên tiếp truyền thuyết cấp bậc kinh văn, hơn nữa cảm ngộ toàn bộ là cấp bậc đại viên mãn. Cái này quá kinh khủng. Cơ vơ tờ, trường thành màu đen hát sắc trường thành. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 247, chẳng lẽ Tần Trạm ta liền không xứng sao? Hiện tại Tiêu Ma Kha thì tương đương với một cái gia cường phiên bản Tần Trạm, cho dù Tần Trạm có hệ thống, cùng thủ đoạn khác, cũng còn lâu mới là đối thủ của Tiêu Ma Kha. Ở Tiêu Ma Kha có những kinh văn này bên trong, Tần Trạm vậy mà thấy được Luân Hồi Tam Thế Kinh cùng Ngũ Hành Tạo Hóa Kinh, hai đại kinh văn này đều là vô thượng thần công. Luân Hồi Tam Thế Kinh được vinh dự chế tạo mạnh nhất Tam Hoa cảnh công pháp, Ngũ Hành Tạo Hóa Kinh được vinh dự chế tạo mạnh nhất Ngũ Khí cảnh công pháp, cái này đều là người khác cầu một mà không thể, nhưng Tiêu Ma Kha vậy mà cả hai đều có. Chỉ có điều nhìn hắn bộ dáng này trong khoảng thời gian ngắn còn cần không tới hai môn công pháp này, dù sao hắn còn chưa bước vào Tam Hoa Ngũ Khí cảnh, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, đạt được thánh nhân cả đời cảm ngộ hắn có lẽ là muốn đi ra một đầu thuộc về đường của mình. Công pháp của người khác võ kỹ cho dù mạnh hơn, cũng chung quy là người khác. Chỉ có đi ra đường của mình, khai sáng đạo thuộc về mình cùng pháp, công cùng kỹ, đây mới thực sự là thuộc về mình. Đạo lý này Tần chẳng hiểu, Vô Song hầu Tiêu Ma Kha càng là hiểu. Trên bàn ăn đánh võ mồm, Hạ Nguyệt cư biệt viện nha hoàn bọn sai vật cũng đều ầm ĩ phi thiên. Võ hầu cùng Vô Song hầu đồng thời tìm đến chúng ta chủ tử, các ngươi đoán xem chủ tử sẽ chọn ai a? Đó còn cần phải nói nha, khẳng định là võ hầu a, chủ tử cùng võ hầu đi được gần nhất, hơn nữa hai người tuổi tương tự, không có gì thích hợp bằng. Nói mò. Vô Song hầu mới là lương phối có được hay không? Vô Song hầu tướng mạo tuấn mỹ, thực lực mạnh hơn, tước vị cao hơn, võ hầu so sánh không bằng. Đúng, Vô Song hầu dáng dấp thật là rất đẹp trai à? Trước kia ta từng nghe nói Vô Song hầu trời sinh dị tượng mọc ra trùng đồng tử, vốn ta cho rằng sẽ rất đáng sợ, nhưng hôm nay gặp mặt, không chỉ có không đáng sợ, ngược lại đặc biệt yêu dị mê người. Công chúa điện hạ xinh đẹp như vậy, cùng Vô Song hầu mới càng xứng đôi. Võ hầu mặc dù cũng coi là thanh tú, nhưng cũng quá qua quýt bình bình đi. Chúng ta ở chỗ này đoán mò không có ích lợi gì. Chủ tử thích mới là mấu chốt, ta xem chủ tử càng thích võ hầu một chút, về phần Vô Song hầu mặc dù cũng không tệ, nhưng người nào quy định dáng dấp đẹp trai, thực lực mạnh, địa vị cao, nhất định muốn người thích. Hạ Nguyệt cư biệt viện nha hoàn gã sai vật ở nơi đó xì xào bàn tán, khe khẽ bàn luận, nhưng ăn cơm ba vị là bực nào tu vi, cho dù không phải cố ý đi nghe, cũng đều một câu không rơi rơi xuống trong lỗ tai. Tần Trạm nghe vậy có chút đen mặt, cái quỷ gì à, chẳng lẽ Tần mỗ ta vóc người cứ như vậy không ra thế nào mà. Một bữa cơm ăn Tần Trạm có chút khó chịu. Không chỉ có Tần Trạm khó chịu, Võ Chiếu cũng cảm thấy khó chịu, ngược lại Tiêu Ma Kha người này an yên tâm thoải mái, không có chút rung động nào. Không thể không nói tên này trong lòng tố chất tốt, dưỡng khí công phu mười phần, quả thực không phải hạ người bình thường. Vốn Tần Trạm còn tưởng rằng tên này xem Võ Chiếu là độc chiếm, trực tiếp vụng trộm mai phục 300 đao phủ, trực tiếp chặt chết hắn. Chẳng qua chuyện như vậy nếu đổi Tần Trạm không chừng đúng là sẽ làm như thế. Chẳng qua nói đi thì nói lại, nếu như lúc này Tiêu Ma Kha thật ra tay với Tần Trạm, khả năng Tần Trạm trừ cầu cứu không còn cách nào khác. Đối phương thật là quá cường đại, Tần Trạm hoàn toàn có lý do tin tưởng cho dù Tam Hoa cảnh đại năng đối mặt Tiêu Ma Kha, cũng chưa chắc có thể chiến thắng, trừ phi bản tôn cùng phân thân nhóm cùng nhau vây đánh Tiêu Ma Kha. Nếu quả như thật chính là đơn đấu, vô luận thế ngã, vốn ta,
nói phân thân ta vẫn là bản tôn khả năng đều không phải là đối thủ của Tiêu Ma Kha. Có thực lực như thế Tiêu Ma Kha, tạm thời Tần Trạm còn không phải đối thủ. Cơm cũng ăn xong, lễ vật cũng đưa đến, tại hạ còn có chuyện, ngày khác trở lại bái phòng công chúa. Tiêu Ma Kha nói võ hầu không theo ta cùng rời đi sao, ta còn có chút chuyện muốn thỉnh giáo một chút võ hầu đây. Nếu Vô Song hầu nói như thế, vậy ta không đi có phải hay không lộ ra ta nhát gan? Tần Trạm đứng dậy nói. Sau đó lại quay đầu Đường Hoàng nói với Võ Chiếu Minh Nguyệt, ngươi cũng làm cái chứng kiến, ta bị Vô Song hầu mời đi, nếu như ta xảy ra chuyện gì, nhất định là Vô Song hầu làm. Cho nên mời xem ở ngày xưa tình cảm, nhất định phải lên tấu bệ hạ, chỉ Vô Song hầu mưu hại đồng liêu đại tội. Nói, còn vọt lên Võ Chiếu nháy nháy mắt. Võ Chiếu nghe vậy khỏe miệng co quắp một trận, ngươi liền an tâm đi thôi, Vô Song hầu tuyệt đối sẽ không giết ngươi, chẳng qua nếu ngươi lại như thế nói nhiều, đánh một trận là không thể tránh được. Vô Song hầu Tiêu Ma Kha chẳng qua là cười cười, cũng không nói chuyện. Tần Trạm và Tiêu Ma Kha cùng nhau rời đi, Võ Chiếu nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, không biết suy nghĩ cái gì, khả năng thật là sợ hai người đánh nhau đi. Nếu như hai người thật đánh nhau, đoán chừng ngày mai Thần Đô Đường Viễn tin tức lập tức có truyền cho. Khiếp sợ. Võ Triều hai vị trẻ tuổi hầu ra vì công chúa điện hạ ra tay đánh nhau. Khiếp sợ. Hai nam một nữ dưới ban ngày ban mặt vậy mà. Ăn cơm chung. Khiếp sợ. Công chúa điện hạ chân đạp hai cái thuyền. Khiếp sợ. Liên quan tới Vô Song hầu cùng Võ hầu ở giữa không thể không nói bí mật. Võ Chiếu ngẫm lại đô đầu lớn, cái gọi là miệng nhiều người sói chạy vàng, ba người thành hổ, Võ Triều dân chúng cũng đều là rất bắt quái. Võ hầu, không bằng đi Vô Song hầu phủ ta ngồi một chút như thế nào? Tiêu Ma Kha trầm giọng nói. Cũng khá. Tần Trạm nói. Đều đến mức này, nếu như nói không đi, đoán chừng rất ngã mặt. Hơn nữa mặc dù bây giờ Tần Trạm đánh không lại Tiêu Ma Kha, nhưng hắn cũng tin tưởng chỉ cần Tiêu Ma Kha không nao tản, là sẽ không ra tay với hắn. Nhất là sẽ không như thế trắng trợn ra tay với hắn. Hết thảy đó đều bởi vì Võ Đế, bây giờ cả Đông Thắng Thần Châu đều ở Võ Triều khí vận Kim Long giám sát phía dưới, mà Võ Đế tín ngưỡng phân thân chấn giữ Thần Đô, có thể nói chỉ cần hắn nguyện ý, cả Thần Đô đều ở hắn giám sát phía dưới. Mặc dù Võ Đế không thể nào thời thời khắc khắc đều đang theo dõi Thần Đô, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ lỡ như. Nhất là triều đình đại quan, vương hầu cấp bậc nhân vật, Võ Đế tuyệt đối sẽ chú ý nhiều hơn. Bước vào Vô Song hầu phủ, có Bách Chiến lao binh dọn lên trái cây nước trà điểm tâm, Tần Trạm và Tiêu Ma Kha ngồi ở hòn non bộ bên cạnh đỉnh nghỉ mát phía trên. Vậy ta cái sân nhỏ có che trời đại trận bảo vệ, bất kỳ người nào đều không thể theo dõi, bao gồm Võ Đế. Tiêu Ma Kha lầm bầm lầu bầu nói. Tần Trạm nghe nói như vậy trong lòng hơi hồi hộp một chút, cái này mẹ nó chính là mấy cái ý tứ a. Võ hầu cảm thấy Võ Đế là một người như thế nào? Tiêu Ma Kha hỏi. Cường giả, tối thiểu nhất ta ngươi trong vòng mấy chục năm không cách nào đuổi kịp cường giả. Tần Trạm nói. Mấy chục năm? Tiêu Ma Kha lắc đầu, chỉ sợ xa không chỉ, khả năng ta ngươi vĩnh viễn cũng không đuổi theo kịp, bởi vì ngươi không hiểu rõ Võ Đế, chí ít không bằng ta đã hiểu Võ Đế. Võ Đế là một cái cực kỳ máu lạnh người, cũng là một cái cực kỳ trọng cảm tình người, hắn đối với người ngoài máu lạnh, với người nhà trọng tình, mà hắn lại giống một tòa núi lớn đặt ở tất cả mọi người trên đầu. Ngọn núi lớn này chúng ta khả năng cố gắng cả đời cũng không cách nào vượt qua, cho dù có thể đuổi theo siêu việt, đó cũng là mấy chục năm thậm chí càng lâu hơn chuyện sau đó. Cho nên ngươi nghĩ muốn Võ Đế càng tăng thêm tín nhiệm ngươi, cho nên ngươi nghĩ trở thành Võ Đế người nhà, cho nên ngươi muốn đuổi cầu Võ Chiếu? Tần Trạm liên tiếp đặt câu hỏi. Không sai, công chúa điện hạ là thí sinh tốt nhất, nhưng ngươi nói những này chẳng qua là trong đó mà khác, cho nên đối với Minh Nguyệt công chúa, ta nhất định phải được. Tiêu Ma Kha trùng đồng bên trong lóe ra màu vàng nhạt hổ phách quang trạch. Nhưng ngươi phải hiểu được, Minh Nguyệt nàng không phải một món vật phẩm, nàng là người, có tình cảm của mình, có một số việc là cưỡng cầu không tới. Tần Trạm nói. Ngươi đơn giản là ở thời gian chính xác, địa điểm chính xác, gặp chính xác người, nhưng thì tính sao, kết quả như thế nào hết thảy đều là ẩn số. Tiêu Ma Kha tự tin phi phàm nói. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 248, Thánh nhân tạo hóa lại như thế nào? Ngươi cùng ta nói những này là muốn cho ta biết khó mà lui sao? Tần Trạm nói. Ta không có ngây thơ như vậy. Tiêu Ma Kha lắc đầu, ta muốn nói đúng lắm, công bình cạnh tranh. Nhưng là cái này đối ngươi vốn là không công bằng, bởi vì ngươi cũng nhìn thấy, Võ Chiếu nàng cùng ta đi càng gần. Tần Trạm nói. Cho nên ngươi muốn rời đi, ta cho ngươi thời gian để ngươi trưởng thành, ngươi cũng phải cấp thời gian của ta, cùng nàng một chỗ. Sau đó đến lúc nếu như nàng vẫn là khó mà làm ra lựa chọn, vậy ta ngươi ở giữa chỉ có thể lưu lại một cái. Tiêu Ma Kha nói. Nếu như ta nếu không nói gì. Tần Trạm trầm giọng nói, ngươi biết sẽ không lập tức ra tay với ta. Ngươi yên tâm, ra tay với ngươi cũng sẽ ở trước mặt mọi người tự tay trấn áp ngươi, vụ trộm coi như là giết ngươi, cũng không có cái gì cảm giác thành tựu. Hơn nữa ngươi yên tâm, nếu như thật bức ta động thủ, ta sẽ áp chế tu vi. Cho dù đồng cấp đánh một trận, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, bởi vì ngươi căn bản cũng không biết đến, mặt ngươi đối với chính là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Không chút khách khí mà nói, cho dù lúc trước Kim Cương cảnh đỉnh phong Võ Đế, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Cho nên Võ Đế nhìn kỹ ta,
cũng nhìn kỹ ta cùng công chúa điện hạ cuối cùng có thể tiến tới cùng nhau.
Tiêu Ma Kha nói.
Nhưng là ngươi cũng đã nói, võ đế là một cái với người nhà trọng cảm tình người, hắn sẽ không cưỡng chế con cái đi dựa theo ý chí của hắn làm ra lựa chọn, cho nên ngươi nói những này, đều là thí thoại.
Hơn nữa ngươi đối với mình cũng quá có lòng tin, không phải là chiếm một cái thánh nhân một thân tạo hóa sao, không phải là có thể so với thánh nhân chuyển thế sao, không phải là vô địch trùng đồng sao, trừ những này ngươi còn có cái gì đây, thế nhưng là có lại biết đến ta có cái gì đây.
Ta bây giờ không phải là đối thủ của ngươi, điểm này ta thừa nhận, thế nhưng là ngươi thật nếu áp chế tu vi cùng ta đồng cấp đánh một trận, ta hiện tại là có thể vặn phía dưới đầu của ngươi.
Tần Trạm lạnh giọng nói,
phàm là thiên tài đều có vô địch tín niệm, điểm này ta rất rõ ràng, nhưng ngươi không nên cuồng vọng như thế.
Ta đã biết võ đế muốn dùng ngươi đã đến ngăn được ta, thế nhưng là ngươi võ hầu này với ta mà nói còn non lắm.
Ta nói lời này, ngươi cũng không cần phẫn nộ, ngươi cũng không cần phản bác, bởi vì sự thật thắng hùng biện.
Ta chỉ có thể nói ngươi không đủ hiểu võ đế, càng không hiểu rõ ta.
Ta đã biết chiến tích của ngươi, cũng biết ngươi đã từng đã đánh bại Trường Sinh Điện truyền nhân Mạnh Trường Sinh, đã đánh bại Thần Linh truyền nhân Vương Đẳng, cho nên hiện tại ngươi cảm thấy ta cho dù chiếm vô lượng thánh nhân một thân tạo hóa cũng không có cái gì.
Nhưng là nhưng ngươi không biết vô lượng thánh nhân rốt cuộc khủng bố cỡ nào, nếu như thời đại không cho phép, hắn sớm đã thành thần thậm chí trở thành chí cao vô thượng thần vương, thiên tôn hay là thiên đế.
Nhưng là võ đế lại có thể giúp ta chiếm cả người tạo hóa, như vậy võ đế, ngươi lại hiểu bao nhiêu ta có, thật ra thì võ đế đều có. Ta không có, võ đế cũng có, nhưng ta cùng võ đế có, ngươi cũng không có.
Đây là một vụ giao dịch, ở ta với hắn cả hai cùng có lợi giao dịch, vì theo dõi thần tiên cảnh giới, tham cứu thành thánh chi mê, hắn đem một tôn vô địch thánh nhân cũng cho trấn áp, sự mạnh mẽ của hắn, ngươi lại có thể biết đến cái gì? Tiêu Ma Kha trầm giọng nói.
Ngươi nói những này, là nghĩ hiển lộ rõ ràng sự mạnh mẽ của mình, muốn để ta biết khó mà lui sao? Tần Trạm nói.
Ngươi là người thông minh, nhưng nếu như không biết điều, vậy ta nhớ ngươi cũng không cần thiết sống trên thế giới này. Trên thế giới này xưa nay không thiếu thiên tài, sống thiên tài mới là thiên tài, mà chết, chẳng phải là cái gì.
Tiêu Ma Kha trầm giọng nói, ta ngốc già này ngươi mấy tuổi, trải qua cũng xa so với ngươi nhiều, ta theo đuổi võ chiếu là nhìn đại thế, ngươi theo đuổi võ chiếu chỉ là bởi vì ngươi thích ngăn cản đường của ta, lửa giận của ta ngươi không chịu nổi.
Có cái gì chịu được, không chịu nổi, làm thịt ngươi không lâu xong việc ngươi không phải tự xưng là thiên tài yêu nghiệt, võ đế đệ nhị sao, nhưng thì tính sao.
Chỉ cần cho ta một chút thời gian, ta là được đuổi kịp ngươi. Sau đó đến lúc ta ngươi đánh một trận, đã phân thắng bại cũng chia sinh tử, ta đoán chừng còn sống người kia, võ đế cũng sẽ không nhiều tăng thêm làm khó, kể từ đó, chuyện chẳng phải giải quyết sao.
Tần Trạm nạo nghễ nói, nếu chiến thư đã hạ, vậy ngươi cứ việc phóng ngựa đến đây đi, Tần Trạm ta tiếp theo chính là.
Nói xong, Tần Trạm phủi phủi áo khoác màu đen, xoay người rời đi.
Vô Song Hầu Tiêu Ma Kha áo trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần.
Trắng cùng đen, giống như thái cực âm dương ngư mắt, phảng phất đang giải thích lấy cái gì.
Mới biết yêu niên cấp luôn luôn đem tình yêu nhìn so cái gì đều nặng, hơi dùng lời kích thích một kích, khiến người ta không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa.
Tiêu Ma Kha một mặt nụ cười, nhìn qua Tần Trạm bóng lưng rời đi, đâu còn có nửa điểm khí thế hùng hổ doa người.
Ta hiện tại bức thiết cần một trận thế lực ngang nhau sinh tử chi chiến, giúp ta phá vỡ lồng chim, tiến hơn một bước. Tần Trạm, ngươi là một cái tốt đối thủ, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng.
Tiêu Ma Kha ở trong lòng tự lẩm bẩm.
Một ngày đăng lâm tầng 10, cái này đích xác là từ xưa đến nay chưa hề có thần thoại. Vô Song Hầu Tiêu Ma Kha nội tình cũng đầy đủ hắn có như thế đột phá, nhưng thế này sao lại là ước nguyện của hắn, thánh nhân há lại tốt như vậy trấn áp.
Vô lượng thánh nhân lưu lại một con đường, một đầu thẳng đến đỉnh phong con đường này, nếu như Vô Song Hầu đi tiếp thôi, tương lai thành tựu nhất định sẽ 10 phần phi phạm, nhưng mỗi khi hắn muốn bước lên con đường này thời điểm, trong lòng hắn luôn luôn bất an.
Trực giác nói cho hắn biết, nếu như bước lên con đường này, hắn liền không còn là hắn, chí ít không hoàn toàn là hắn, cho nên hắn muốn vượt qua con đường này, đi ra đường của mình. Muốn vượt qua thánh nhân lưu lại con đường, xóa đi thánh nhân hết thảy dấu vết, đi ra con đường thuộc về mình, đây không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó.
Cho nên hắn muốn mượn ngoại lực, hắn cần một cái thế lực ngang nhau địch nhân, nếu như không có, vậy bồi dưỡng một cái người như vậy, sau đó lại lấy một trận sinh tử chi chiến, hoàn toàn bước lên thuộc về chính hắn con đường, hoàn toàn xóa đi vô lượng thánh nhân ở trong cơ thể hắn hết thảy dấu vết.
Không thể không nói, Tiêu Ma Kha quả nhiên là có đại khí phách người, hắn muốn lấy thánh nhân là đá mài đao tới ma luyện mình. Hắn muốn lấy tuyệt thế thiên tài yêu nghiệt làm ván nhảy, bước lên thuộc về chính hắn con đường vô địch.
Cái này đáng chết Tiêu Ma Kha, vậy mà muốn lấy ta làm đá mài đao, hắn cũng không sợ ta mài độn hắn cây đao này, liền người như hắn làm sao có thể bởi vì võ chiếu mà trực tiếp cùng ta vạch mặt.
Nếu không phải ta vận dụng biết được con ngươi, đúng là suýt chút nữa bị hắn lừa gạt, chẳng qua cũng được, ta liền đem kế liền mà tính, tránh né mũi nhọn, bị hồi phát rủ, sau đó đến lúc, hắn không phải là muốn công bình đánh một trận sao.
Vừa vặn, ta cũng thiếu một cái thế lực ngang nhau địch nhân. Ấn chứng trong lòng ta sở học, bước lên thuộc về con đường của ta.
Tần Trạm đi ra Vô Song Hầu phủ, trong lòng không miễn có chút đắc ý thầm nghĩ.
Từ Tiêu Ma Kha trong lời nói, hắn tự nhiên nhìn không ra trong lòng hắn nghĩ cái gì, nhưng hắn còn có biết được con ngươi à, Hạc Nhân Sinh không cần giải thích. Vốn hắn đúng là cho rằng Tiêu Ma Kha là trước người một bộ, sau lưng một bộ, ngay trước mặt võ chiếu một bộ khiêm tốn quân tử bộ dáng, sau lưng lại là lộ ra răng nanh uy hiếp đe dọa. Chẳng qua không nghĩ tới hắn vậy mà đánh chính là chủ ý này, muốn coi hắn làm đá mài đao, giúp hắn bước lên con đường thuộc về mình. Sau khi đạt được điểm này, Tần Trạm cũng thật sự có chút ít yên tâm, bởi vì hắn đúng là sợ hãi Tiêu Ma Kha làm việc không điểm mấu chốt, trong bóng tối ra tay với hắn. Nếu Tiêu Ma Kha muốn Tần Trạm trưởng thành về sau công bình đánh một trận, như vậy Tần Trạm an tâm, sau đó đến lúc Tần Trạm nhất định sẽ cho hắn một vui mừng lớn. Thánh nhân một thân tạo hóa lại như thế nào, có hệ thống bản thân Tần Trạm cũng không sợ, hắn tự tin đồng cấp đánh một trận vô địch, vừa vặn cũng ân chứng một chút mình sở học. Tiêu Ma Kha, ngươi yên tâm, ta là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tần Trạm nhếch miệng lên, nhếch lên một tia đường cong. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 249, ta đã biết bí mật của ngươi. Nội vụ phủ hiệu suất làm việc thật chưa nói tới cao biết bao nhiêu, cũng có thể là ở thần đô loại này tấc đất tấc vàng địa phương tìm một chỗ cao quy cách biệt viện thật rất khó. Chẳng qua thời gian 3 ngày, ở Huyền Vũ nhai dựa vào là tiếp hoàng đình địa phương, đem nguyên bản một chỗ lùi bại quán rượu phá hủy về sau vậy mà lần nữa xây xong một tòa mới tinh hầu phủ, cái này có chút hiệu suất cao. Không sai, đây cũng là võ đế ngự tứ võ hầu phủ. Mặc dù chiếm diện tích quy cách không bằng vô song hầu phủ, nhưng địa vị vị trí lại hết sức đột xuất, xung quanh không phải 8-9 tinh hầu tước, chính là vương phủ, càng thú vị chính là, chỗ này hầu phủ vậy mà liền ở Hạo Nguyệt cư phía sau, hơn nữa nghiêng qua cửa đối diện cũng là Hạo Nguyệt cư biệt viện. Cái này có chút ý tứ. Hầu phủ quản lý tự nhiên là giao cho Cẩm Y vệ đô đốc phủ lão nhân Trương Đại Phú, hắn có quản lý kinh nghiệm, cũng đáng giá Tần Trạm tâm tới, từ một buổi sáng sớm lại bắt đầu thu xếp lấy dọn nhà, hiệu suất rất nhanh, chỉ dùng 4 canh giờ trên cơ bản liền song song. Chủ yếu là Tần Trạm lão quang côn một cái, phủ đô đốc bên trong nha hoàn gã sai vật cũng không phải nhiều như vậy, cho nên muốn rời đồ vật cũng không nhiều, thật ra thì đại đa số thời gian đều dùng ở thu mua đã lên. Tần Trạm trực tiếp lấy ra ngọc thạch châu báu loại hình, khiến bọn họ thấy trưng bày, sau đó lại cầm một chút không quý giá đổi một chút vàng bạc, đi đặt mua một chút đồ dùng hàng ngày. Hầu gia, nơi này có một phong viết cho ngài tin, cũng không biết là ai đã lấy tới. Hầu phủ đại quản gia Trương Đại Phú cầm một phong thư đi đến Tần Trạm trước mặt đưa lên. Người nào nhàm chán như vậy, có việc trực tiếp thông qua ngọc giản đưa tin không phải dễ dàng hơn sao? Tần Trạm nhận lấy tin, trên đó viết võ hầu Tần Trạm hôn khải 6 chữ to, đối với kiểu chữ loại hình Tần Trạm cũng không có gì nghiên cứu, nhìn không ra rốt cuộc xuất từ người nào thủ bút. Ta đã biết bí mật của ngươi. Tần Trạm liếc mắt qua, một phong thư bên trên liền viết mấy chữ này. Đó là cái bệnh tâm thần sao? Tần Trạm thấy trên thư viết nội dung, có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nhịn không được nhả danh nói. Nói trong tay thuần dương chân hỏa hiện lên, trực tiếp đem chọn phong thư đốt thành hư vô. Hầu ra, không có sao chứ Trương Đại Phú nói. Tần Trạm lắc đầu cũng không biết là cái nào bệnh tâm thần viết, cái gì hữu dụng nội dung cũng không có. Thời gian 3 ngày, ta muốn như thế nào lấy hay bỏ bọn họ hẳn là cũng biết đến. Lão Trương, ta đi một chuyến Cẩm Y vệ làm việc. Hầu phủ chuyện ngươi trước hết thu xếp. Tần Trạm nói. Hầu ra, ngài còn chưa ăn cơm đây Trương Đại Phú nói. Hôm nay ta muốn dọn lên vừa ra Hồng Môn Yến, mở tiệc chiêu đãi Cẩm Y vệ rất nhiều trung cao tầng, xác định một chút Cẩm Y vệ bước kế tiếp hướng đi. Tần Trạm lạnh nhạt nói. Bây giờ hắn đại quyền trong tay, chấp trưởng một vệ, cả Cẩm Y vệ hắn lớn nhất, tiếp xuống hắn muốn tiến hành quyết đoán cải cách. Cẩm Y vệ quá mức công kềnh, cả võ triều Cẩm Y vệ mấy trăm vạn chi chúng, cái này đã chạy hướng thiết lập dự tính ban đầu, cho nên võ đế ý tứ chính là muốn hắn tinh giản cơ cấu. Điểm này, ở sớm nhất thời điểm cũng đã sách ra. Cẩm Y vệ bên ngoài biên chế ước chừng có hơn 300 vạn, không tới 400 vạn, nhưng trên thực tế đã sớm vượt qua 500 vạn, dòng dã 500 vạn đại quân A, đều gần sánh bằng một chi võ triều tinh nhuệ. Cho nên tiếp xuống Cẩm Y vệ muốn trắng trợn nghỉ việc, vốn võ đế ý tứ chính là trong trăm có một, chỉ lưu lại 5 vạn Cẩm Y vệ tinh nhuệ là được, nhưng trải qua Tần Trạm dựa vào lý lẽ biện luận, Cẩm Y vệ có thể bảo lưu lại 10 vạn. 50 lấy 1. Cao như vậy quy cách tỷ lệ đào thải, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Nhưng hết cách, quyền lực thay đổi, độc lập bộ môn cải chế chính là tàn khốc như vậy. Mặc dù võ đế nói Cẩm Y vệ bảo lưu lại 10 vạn, nhưng cái gì cũng có thao tác không gian, các bộ môn vượt biên chế cũng đều không phải một ngày hai ngày, cho nên Tần Trạm lý tưởng mục tiêu là bảo lưu lại 30 vạn. Đem nguyên bản cung cấp gần 500 vạn Cẩm Y vệ tài nguyên tu luyện cung cấp 30 vạn người, khôn sống ngóng chết, tranh thủ ở trong vòng 3 năm, đạt được 20 vạn võ giả tiên thiên cảnh đại quân, nếu như không đủ 20 vạn, vậy 15 vạn, thậm chí 10 vạn, hết thảy đều muốn nhìn tu luyện hiệu quả. Nhưng cho dù bảo lưu lại 30 vạn người, cũng phải có rất nhiều người trực tiếp bị xé rớt người, cũng là Cẩm Y vệ huynh đệ, cũng muốn thay bọn họ tìm đường ra, phủ binh, quân binh, biên quân tiểu tướng, triều đình bộ môn cạnh góc chống chỗ, những này đều muốn suy tính tiến vào. Đương nhiên, những Tần Trạm này không có ý định Tần Trạm từ nhúng tay, chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp, luận quản lý, hắn không phải chuyên nghiệp, cũng không có ý định biến thành chuyên nghiệp. Dựa theo đạo lý mà nói, Cẩm Y vệ đô đốc,
chỉ huy sứ, vạn hộ, thậm chí bao gồm cẩm y vệ thiên hộ v.v. Nằm ở trong cẩm y vệ trung cao tầng, nếu như bọn hắn muốn lưu lại, vậy nhất định có thể lưu lại. Nhưng trải qua trước Tần Trạm say rượu người đánh người, rất nhiều cẩm y vệ đô đốc cùng chỉ huy sứ đối với hắn không thân thiện, thậm chí cùng hắn đối địch, đối với người như vậy, tuyệt đối giữ lại không được. Sở dĩ hắn nhậm chức 3 ngày mới bắt đầu trận này hồng môn yến chính là cho bọn họ thời gian đầy đủ đi tìm người, sau đó điều đi cẩm y vệ, nếu như đúng là có mặt dày mày dạn ỉ lại cẩm y vệ, hắn cũng không phải không có biện pháp. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, lại là chiêu thức như vậy căn bản sẽ không có ý nghĩa. Cẩm y vệ 9 đại đô đốc, hắn thăng chức, vẫn còn dư lại bát đại đô đốc, 8 người này bên trong trừ Khương Thái Sơ, hắn chuẩn bị toàn đuổi, hắn còn lại 7 người sau lưng chỗ dựa là ai, cũng mặc kệ bọn hắn có lý do gì, một tên cũng không để lại, toàn bộ xéo đi. Hắn chỉ chuẩn bị lưu lại Khương Thái Sơ một người, một là bởi vì Khương Thái Sơ cùng hắn tính tình so sánh hợp, hai là bởi vì Khương Thái Sơ là Thiên Mục Vương Hoàng phủ liệt em vợ, có cái tầng quan hệ này thì tương đương với cẩm y vệ dựa vào cả võ triều có quyền thế nhất hai vị vương họ khác. Cẩm y vệ một lần đi nhiều như vậy cao tầng, chiến lược cấp cao xuất hiện trống chỗ, cái này cũng không được, cho nên Tần Trạm chuẩn bị đào chân tường, chiêu binh mãi mã, đem một vài thực lực cường đại tán tu cùng những ngành khác âu sầu thất bại, bị người xa lánh cao thủ toàn bộ triệu tập lại. Tán tu sinh hoạt rất khổ, không có môn đạo, không có chỗ dựa, nếu như có thể gia nhập cẩm y vệ bọn họ chỉ sợ là cầu cũng không được. Mà võ triều độc lập bộ môn mấy chục trên trăm cái, chỗ nào đều có bị người xa lánh âu sầu thất bại võ đạo cao thủ, chỉ cần Tần Trạm chịu tiếp nạp bọn họ, trọng dụng bọn họ, như vậy bọn họ nhất định sẽ xu chi nhược vụ, nguyện ý là Tần Trạm ra sức châu ngựa. Tần Trạm đem những đồ vật này đều thương lượng với Thận Dũng Hầu qua, Thận Dũng Hầu cũng cảm thấy 10 phần có thể được, về phần đắc tội với người không đắc tội người, Tần Trạm cũng không cần thiết. Hắn quyền thế địa vị thực lực chỗ dựa mọi thứ mạnh mẽ, sợ cái gì đắc tội với người a? Người khác còn sợ đắc tội hắn. Tổng bộ cẩm ý vệ một mảnh ngạc nhiên, Tần Trạm người mặc trường bào màu đen, từ cửa chính tiến vào tổng bộ, hai bên trông coi vệ sĩ đồng loạt hướng về phía hắn hành lễ, cao giọng la lên thuộc hạ tham kiến vệ chủ. Tần Trạm lạnh nhạt gật đầu. Dựa theo Tần Trạm phân phó, Lộ Thiên Yến hội đã sớm bày xong, thời gian 3 ngày, đầy đủ tại bất luận cái gì một cái góc cẩm ý vệ thiên hộ, vạn hộ, chỉ huy sứ, đô đốc chạy tới tổng bộ. Mấy ngàn người nhất nhất ngồi xuống, từng cái sắc mặt cũng không quá tăng cao, đoán chừng bọn hắn cũng đều biết đến nghỉ việc chuyện. Cẩm ý vệ bát đại đô đốc ngồi xuống ở trên đài cao, từng cái sắc mặt cũng đều khá là khó coi, thậm chí có mấy cái trên mặt đều xuất hiện một chút ý sợ hãi. Lấy bây giờ Tần Trạm thân phận địa vị, thật nếu cùng bọn họ không qua được, cho dù sau lưng bọn họ chỗ rửa cũng chưa chắc sẽ vì bọn họ ra mặt. Thuộc hạ tham kiến vệ chủ. Tần Trạm khoan thai đi lên đài cao, việc nhân đức không nhường ai ngồi ở trên chủ tọa, đài cao hai bên, cùng dưới đài cao rất nhiều cẩm y vệ thiên hộ, vạn hộ, cùng nhau đứng dậy, cao giọng la lên. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 250, ngươi vốn không nên thuộc về thế giới này. Các vị, ta muốn hôm nay tới đây, mọi người cũng đều biết đến một chút không tính là nội tình, hôm nay trận yến hội này, có thể tính là một chút các huynh đệ giải thể cơm, cũng có thể xem như một chút các huynh đệ khởi đầu mới. Hết thảy đó đều xem ý nguyện của các ngươi. Ta là cẩm y vệ chi chủ, tự nhiên dung không được đối với ta có hai lòng người. Ta trước quả thực cùng một chút cẩm y vệ huynh đệ phát sinh qua rất nhiều chuyện không vui, nhưng chỉ cần bái vào môn hạ của ta, ngày xưa ân oán xóa bỏ, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta sở dĩ nhậm chức 3 ngày sau mới triệu tập mọi người tới đây, chính là cho mọi người thời gian đầy đủ đi cân nhắc, đi lại quan hệ. Nếu như cảm thấy cẩm y vệ đã không thích hợp mình, cũng có thể điều nhiệm những ngành khác. Dù sao ở đâu đều là bệ hạ làm việc. Ngoài ra còn có chính là cẩm y vệ cơ cấu cần tinh giản, trước mắt bước đầu bảo lưu lại 30 vạn người, còn lại người ta gặp nhau các bộ môn tạo mối quan hệ, cho các vị các huynh đệ mưu một cái không tệ tiền trình. Về phần sàng chọn nguyên tắc tự nhiên là thực lực cùng công tích tổng hợp khảo lượng, lưu lại tinh nhuệ nhất 30 vạn người. Lại nói của ta xong, người nào đồng ý, người nào lại phản đối đây? Tần Trạm nhìn khắp bốn phía, khí phách bức người, không người nào lên tiếng. Cả cẩm y vệ đều là Tần Trạm một người định đoạt, coi như bọn họ phản đối, thì có ý nghĩa gì chứ? Cho dù nháo đến võ đến nơi đó đi, chỉ sợ cũng sẽ không chiếm được chỗ tốt gì. Một trận hồng môn yến, bữa tiệc không tốt bữa tiệc, yến không tốt yến, rất nhiều người ăn cũng không phải mùi vị, rất nhiều người đều trong bóng tối suy tư, rốt cuộc có nên hay không lưu lại, rời khỏi chính cẩm y vệ lại nên đi dạng gì bộ môn. Chứ muốn nghỉ việc, trung cao tầng thay máu, Tần Trạm còn đem cẩm y vệ chức giai làm ra tương ứng thay đổi, một vị vệ chủ, dĩ nhiên chính là hắn, 3 vị phó vệ chủ, bước đầu định cho Khương Thái Sơ một cái. 9 vị đô đốc, 36 vị chỉ huy sứ, 72 vị phó chỉ huy sứ, 108 vị vạn hộ, 365 vị thiên hộ, còn lại đều là vệ sĩ, dựa theo công huân cùng thực lực chia làm 1 đến 9 cấp vệ sĩ. Đương nhiên, hiện tại cái gọi là vạn hộ cùng thiên hộ đều là có tiếng không có miếng, thủ hạ căn bản không thể có mấy cái binh, càng đừng nói nữa giống trước đồng dạng thủ hạ mã tử hàng ngàn hàng vạn. Chẳng qua trải qua tinh giản về sau, cẩm y vệ cơ cấu trở nên càng tăng thêm kiên cố, phó chỉ huy sứ, vạn hộ cùng thiên hộ thật ra thì tốt sáng chọn,
đi theo Tần Trạm đám người kia đầy đủ lấp kín phần lớn trống chỗ, về phần những vệ sĩ kia vậy thì càng tốt hơn sàng chọn. Mấu chốt nhất vẫn là 3 vị phó vệ chủ, 9 vị đô đốc, 36 vị chỉ huy sứ, những vị trí này rất khó xác định, bởi vì Tần Trạm thủ hạ người ra một cái Lâm Lang có thể đảm nhiệm cái chỉ huy sứ, những người khác căn bản là không có tư cách đảm nhiệm chỉ huy sứ, càng đừng nói nữa đô đốc cùng phó vệ chủ chức vị. Cẩm Y vệ hiện tại đích thật là Tần Trạm một người định đoạt không sai, nhưng hắn cũng không thể hồ cảo loạn cảo a, đối với hắn như vậy không có chỗ tốt gì, hắn cần làm ra thành tích tới. Cho nên hắn vẫn là cần đào người, đào cao thủ chân chính tới đảm nhiệm cái này chức vị, muốn đảm nhiệm đô đốc chỗ ngồi tối thiểu nhất cũng phải là dung lâu cảnh đại cao thủ a, muốn đảm nhiệm phó vệ chủ, thế nào cũng muốn dung lâu cảnh thất bát trọng ngày trở lên đi. Đương nhiên, nếu như có thể tới mấy cái kim cương cảnh đại cao thủ, vậy thật là cầu cũng không được. Chẳng qua đây cũng chỉ là vọng tưởng. Từng cái bộ môn âu sầu thất bại cao tầng cũng không nhiều, có thể đạt đến dung lâu cảnh còn không phải chí, kia liền căng ít, trừ phi thật đắc tội đại lão. Về phần kim cương cảnh, để ở nơi đâu thật ra thì đều là đại lão, vậy thì có cái gì đắc chí thất bại mà nói à. Cẩm Y vệ chức vị an bài cùng nhân viên sàng chọn Tần Trạm toàn bộ quăng nổi cho Khương Thái Sơ, địa phương khác Tần Trạm mặc kệ, nhưng có một chỗ Tần Trạm cố ý điểm ra, Đông Hải quận Cẩm Y vệ các huynh đệ, có thể bảo lưu lại, có tư cách bảo lưu lại không cho phép xóa, bây giờ không thể bảo lưu lại cũng cho bọn họ mưu một phần chuyện tốt. Mặt khác Đông Hải quận Cẩm Y vệ Thiên hộ Tô Phá Quân vẫn muốn bảo vệ lưu lại Thiên hộ chức vị, đồng thời điều nhiệm Thần đô. Trải qua Tần Trạm cải chế về sau, Cẩm Y vệ Thiên hộ hàm kim lượng sẽ phải cao hơn, thậm chí không so với trước vạn hộ kém. Tô Phá Quân mặc dù thực lực không quá đủ, nhưng điểm công lao coi như không ít. Hơn nữa điều nhiệm Thần đô, xuất ngoại thi hành nguy hiểm nhiệm vụ tỷ lệ nhỏ rất nhiều, thời gian trôi qua hẳn là cũng rất tốt. Tô Phá Quân ở Đông Hải quận đối với hắn và Tần Tu La cũng không mỏng, Tần Trạm không phải một cái quên gốc người. Chỉ có điều khi đó cảm thấy Tô Phá Quân tiên thiên cảnh tam trọng thiên, đã coi như là tu vi cực kỳ cao thâm, nhưng bây giờ xem ra, xác thực không coi vào đâu. Cải chế về sau Cẩm Y vệ Thiên hộ, thực lực kém nhất cũng muốn ở tiên thiên cảnh thất trọng thiên trở lên, chẳng qua Tần Trạm trong bóng tối sai người đưa cho Tô Phá Quân một nhóm tài nguyên tu luyện, có thể giúp hắn tẩy cân phạt tủy. Cho dù trở ngại tiên thiên điều kiện cùng tuổi tác, không thể bước vào thuế phàm cảnh, tối thiểu nhất cũng có thể tu luyện đến tiên thiên cảnh đỉnh phong, trộn lẫn cái Cẩm Y vệ Thiên hộ, cũng có thể. Trước khi trời tối, Tần Trạm giải quyết xong Cẩm Y vệ một ít sự vật, bước đầu quyết định một chút đại thể giàn khung, nên ngang về nhà đi. Tòa Bắc Triều Nam Đại Trạch Viện, làm hầu phủ chủ nhân Tần Trạm phòng ngủ tự nhiên trang sức không tầm thường, chỉ có điều nhìn qua không khỏi có một tia nhà giàu mới nổi khí tức. Ừm, đây là cái gì? Tần Trạm phát hiện hắn phòng ngủ trên bàn đặt vào một phong thư bên trên vẫn như cũ viết võ hầu Tần Trạm hôn khải 6 cái chữ này, chữ viết cùng trước trương quản gia cho hắn cái kia một phong không có sai biệt. Vốn Tần Trạm có một vị là đùa ác, muốn trực tiếp hủy. Nhưng hắn vẫn là quỷ thần xui khiến mở phong thư, chỉ gặp trên thư viết ta đã biết bí mật của ngươi, ngươi vốn không nên thuộc về thế giới này. Thấy được câu nói này, Tần Trạm trong mắt trực tiếp bạo phát ra giống như lợi kiếm tinh quang, câu nói này giống như là trực tiếp mở ra hắn thâm tàng dưới đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật. Hắn nguyên bản không nên thuộc về thế giới này a. Thế nhưng là chuyện này, hắn chưa hề cũng không có hướng người ngoài tiết lộ qua, cũng không dám hướng người ngoài tiết lộ, thế nhưng là viết thư người này vì sao biết đến bí mật của hắn, người này đối với hắn hiểu được ngọn nguồn sâu bao nhiêu? Chẳng lẽ người này cũng là xuyên qua khách? Hắn tại sao phải cho do ta viết phong thư này, cái này lại dựa vào cái gì xác định ta liền không nên thuộc về thế giới này, trong nhân thế này tỷ tỷ sinh linh, ta cũng không có biểu hiện ra đặc biệt khác thường tài năng. Lao tử cũng không có mặc tây trang đeo cạ dạ vạt, ngậm xì gà, cầm điện thoại di động khắp nơi đi dạo lung tung, hắn dựa vào cái gì xác định ta chính là xuyên qua khách? Vẫn là nói, hắn cũng không xác định, chẳng qua là đang lừa ta thế nhưng là hắn rốt cuộc là ai? Làm như vậy đối với hắn rốt cuộc có ích lợi gì chứ? Tần Trạm ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, lông mày trực tiếp nhíu thành một cái xuyên chữ. Đến cuối cùng, Tần Trạm khe khẽ lắc đầu mặc kệ nó, quản hắn là ai, cứ việc phóng ngựa đến đây, nếu không muốn cùng ta đối mặt, vậy chứng minh hắn không có thực lực đối kháng chính diện ta cùng dũng khí, một tên hèn nhát thôi, không tính cái gì. Chẳng qua người này nhất định là cực kỳ tồn tại đặc thù, thật chẳng lẽ còn có khác người xuyên Việt, bọn họ cũng sẽ có bàn tay vàng sao? Tần Trạm cũng là cảm thấy rất hứng thú. Quản hắn là địch hay bạn, bằng hữu tới có rượu ngon. Địch nhân đến có hát đao, võ đạo tu luyện đến Tần Trạm bước này, thật ra thì trong lòng đã sớm không có lớn bao nhiêu e ngại, cho dù đối phương có bàn tay vàng, cho dù đối phương là xuyên qua khách, lại có thể thế nào đây? Có bản lãnh trực tiếp bắt lấy võ đế, vậy mới tính toán bản lãnh, cùng hắn ở chỗ này so sánh cái gì sức lực à? Võ đế mới là thế giới này trần nhà cấp bậc nhân vật, cho dù Tần Trạm có bàn tay vàng, cho dù vô song hầu Tiêu Ma Kha như khí hống hống kêu gào cái gì đồng cấp đánh một trận võ đế cũng không phải đối thủ loại hình. Thật ra thì đều là thí thoại. Từ xưa đến nay thiên tài nhiều, người chuyển thế thể chất đặc thù thậm chí trọng đồng giả ở trong dòng sông lịch sử cũng xuất hiện không chỉ một lạng lệ, cũng không gặp bọn họ có thể làm được võ đế bước này a. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 251, nghịch dòng sông thời gian mà lên người.
Quan Tinh Các. 9 tầng Quan Tinh Các đỉnh cao nhất có một món Chư Thiên Tinh Đấu Nghi, nó mô phỏng Chư Thiên Tinh thần vận chuyển, thôi diễn vạn sự vạn vật vận hành quy luật. Mà Quan Tinh Các tầng cao nhất lầu các trên mặt đất khắc dấu lấy Chư Thiên Tinh thần đại trận, cùng Chư Thiên Tinh Đấu Nghi hỗ trợ lẫn nhau. Quan Tinh Các các chủ Mạnh Tinh Hà là Tam Hoa cảnh đỉnh phong đại năng, khoảng cách ngũ khí cảnh cũng chỉ kém khoảng cách nửa bước, nhưng hắn nổi danh nhất cũng không phải là thực lực của hắn, mà là thuật bói toán của hắn. Hắn thôi diễn, thuật bói toán có thể được xưng là thiên hạ vô song, năm đó Võ Đế Ba mời Mạnh Tinh Hà vào triều, cuối cùng thịnh tỉnh không thể chối từ, Mạnh Tinh Hà đáp ứng vào võ triều, Võ Đế sai người khởi công xây dựng Quan Tinh Các, để Mạnh Tinh Hà đảm nhiệm các chủ Quan Tinh Các. Không phải vương hầu, hơn xa vương hầu, dù sao đây chính là Võ Đế đều muốn xưng một tiếng tiền bối cao nhân. Thông hiểu âm dương, biết được thiên cơ, loại này bản sự cho dù Võ Đế cũng là không cụ bị. Một ngày này Chư Thiên Tinh Đấu Nghi tự động vận chuyển lại, cùng Chư Thiên Tinh Thần đại trận, may mắn hô ứng, kinh động đến Quan Tinh Các các chủ Mạnh Tinh Hà. Càn khôn nghịch chuyển, âm dương điên đảo, thật đúng là kỳ quái, có người từ thời gian chi hà hạ du đi ngược dòng nước. Mạnh Tinh Hà sợ không còn mấy dễ sợi dâu dâu dê tấm tắc lấy làm kỳ lạ là cần phải nói cho bệ hạ một tiếng. Dòng sông thời gian từ trên xuống dưới, như nước chảy, chúng sinh liền giống với thời gian này trường hà bên trong con cá, chúng sinh bên trong tuyệt đại đa số chỉ có thể nước chảy bèo trôi, theo thời gian này trường hà chảy xuôi. Nhưng cũng có một chút con cá mười phần cường đại, bọn họ có thể ở dòng sông thời gian thượng du nhảy lên một cái, đến dòng sông thời gian trung du, thậm chí hạ du, chúng ta bình thường xưng người như vậy là người chuyển thế. Chuyển thế là xuôi dòng mà xuống, chỉ bất quá đám bọn hắn nhảy lên một cái, vượt qua một đoạn thời gian trường hà, từ thượng du thời gian tiết điểm, trong nháy mắt đến dòng sông thời gian hạ du. Người chuyển thế cực kỳ đặc thù, nhưng lại là rất qua quýt bình bình tồn tại, nhất là tại thượng cổ, hay là cường thịnh nhất thời kỳ hồng hoang. Nếu như những tiền bối đại năng kia không nhận ra mấy cái người chuyển thế đều không có ý tứ đi ra lan lộn. Đương nhiên, đến bây giờ thời đại này, người chuyển thế coi như thật giống như phượng mao lân giác thưa thớt. Bởi vì trong đương thời, cho dù những thần tiên cảnh lão quái vật kia, cũng làm không được có thể nghịch thiên đoạt xá chuyển thế trình độ. Người trùng sinh cùng người chuyển thế không giống nhau, chuyển thế là dọc theo dòng sông thời gian nhảy xuống, trùng sinh lại là đi ngược dòng nước, cái này so với nhảy xuống càng tăng thêm kinh khủng. Nếu quả như thật chính là có dự mưu, có kế hoạch trùng sinh, như vậy người trùng sinh này thực lực quả nhiên là đạt đến làm thiên địa đều run rẩy trình độ. Nhưng người như vậy không nói không thể nào xuất hiện, cho dù xuất hiện, cũng không thể nào xuất hiện ở như vậy một thời đại. Cho nên trước mắt đã biết người trùng sinh đều là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, đưa đến thời gian tuyến đánh cánh ngoặt, cho nên mới mang theo bộ phận hoặc là toàn bộ ký ức trùng sinh đến trước một cái nào đó thời khắc. Chuyển thế trung quy có một ít tệ nạn, nhưng trùng sinh lại không phải như vậy, người trùng sinh vẫn là ban đầu người kia, chỉ có điều trong đầu lại nhiều rất nhiều có quan hệ chuyện tương lai. Loại tồn tại này Võ Đế đã từng giết qua, thậm chí ở trong miệng bọn hắn biết được một chút tương lai chi mê. Đương nhiên, làm những này tương lai chi mê từ trong miệng của bọn hắn nói ra một khắc này, bí mật liền không còn là bí mật, khả năng những chuyện này trong tương lai cũng đem sẽ không xuất hiện, bởi vì tương lai là không thể dự đoán, cũng là thay đổi trong nháy mắt. Mà bây giờ, vậy mà xuất hiện người trùng sinh mới. Thú vị. Mạnh Tinh Hà nhàn nhạt nói một câu. Nếu như không có Võ Đế tồn tại, Mạnh Tinh Hà đối mặt người trùng sinh, đúng là có chút đụng vào cùng e sợ. Bởi vì loại người này nói một câu siêu thoát thiên địa ở ngoài, không có ở đây trong ngũ hành cũng không chút nào khoa trương, nắm giữ lấy tương lai tin tức, làm cái gì đều là nhanh người một bước, tương lai nghịch thiên quật khởi, cũng không phải mộng tưởng. Nhưng bây giờ có Võ Đế cái này trần nhà ở chỗ này để ép, người trùng sinh quản cái dám dùng a, cả võ triều bí cảnh di tích loại hình đều sắp bị Võ Đế cho ngóc rỗng, cho dù người trùng sinh, vậy hắn còn có cái dám cơ duyên a. Lại nói, cho dù người trùng sinh, cho dù hắn đạt được nghịch thiên tạo hóa, cho dù hắn có thể trở thành ngũ khí cảnh tuân giả, còn không phải không đủ Võ Đế giết, sợ cái quạng lông a. Sau đó một đoạn thời gian, Tân Trạm liền bắt đầu trắng trợn chỉnh đốn và cải cách Cẩm Ý vệ, tiến hành quyết đoán cải cách, mặc dù xúc động một chút người lợi ích, nhưng trở ngại sau lưng hắn Thiên Đao Vương, cùng cùng Minh Nguyệt công chúa cái kia một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, cũng chỉ có thể lựa chọn ngắm nhìn. Tân Trạm ở võ triều từng cái bộ môn đào tới không ít góc tưởng, vẻn vẹn là cường giả dung lâu cảnh lập tức có hơn 10. Chín đại đô đốc gần như từng cái đều là dung lâu cảnh thất trọng thiên trở lên tồn tại. Thậm chí còn có 3 cái là dung lâu cảnh tầng 10 tồn tại, một cái đến từ Tĩnh Ngày Thi, một cái là tán tu cao thủ, một cái đến từ quân bộ. Về phân phó vệ chủ thí sinh, trừ Khương Thái Sơ, Tần Trạm còn muốn chọn 2 cái cường giả kim cương cảnh, nhưng giống như mỏ kim đáy biển a, thật sự có chút không thiết thực. Nhưng gần đây, hắn lại có mục tiêu mới nhiệm vụ, đến từ huynh đệ bộ môn Cửu Phiến môn dê đầu đàn bắt thần Hàn Vân. Gần nhất trong khoảng thời gian này vô song hầu Tiêu Ma Kha cũng không nhàn rỗi. Dòng chống khua chiêng cải chế Cửu Phiến môn, cũng là hiện tại trấn võ ti, hắn làm tuyệt hơn, trực tiếp ở cỡ lớn võ đạo tông môn bên trong chọn lựa ra thân sạch sẽ, thực lực cường đại người mới, không ngừng chèn ép xa lánh Cửu Phiến môn lão nhân. Trung điệp chèn ép phía dưới, người của Cửu Phiến môn không phải khác mưu đừng ra, chính là hoàn toàn đảo hướng hắn, chỉ có bắt thần Hàn Vân vị trí có chút lung túng. Cương giả kim cương cảnh, đảm nhiệm phó ti chủ, thật ra thì cũng không tệ, tương đối trước mà nói, hắn còn tính là thằng trước nữa nha, nhưng ngày này qua ngày khác Vô Song Hầu cam kết gì cũng không cho hắn. Là Vô Song Hầu làm như vậy cũng là đúng, Hàn Huân chấp trưởng cửu phiến môn nhiều năm, nếu như lại thân cư cao vị, vung cánh tay hô lên, chẳng phải là muốn giá không hắn vị chấn võ ti này ti chủ. Cho nên về tình về lý, hắn cũng không thể đem Hàn Huân lưu lại, nhưng hắn lại không thể công khai đổi người, chỉ có thể đem hắn gạt sang một bên, khi hắn hoàn toàn đem chấn võ ti khống chế nơi tay, sau đó lại giết Hàn Huân nhuệ khí, nếu như Hàn Huân thức thời, lại cho phép cho hắn chấn võ ti phó ti chủ vị trí cũng chưa chắc không thể. Nhưng Tần Trạm cũng sẽ không cho hắn cơ hội này, biết được Hàn Huân bị cô lập, hắn trước tiên thông qua người quen giật dây, liên hệ đến Hàn Huân, hẹn lấy Hàn Huân tới võ hầu phủ làm khách. Hàn Bất Thần, ngưỡng mộ đã lâu. Biết được Hàn Huân tới chơi, Tần Trạm chủ động ra cửa đón khách, cho đủ Hàn Huân mặt mũi. Bây giờ Hàn Huân cũng là kim cương cảnh tam trọng thiên đại cao thủ, cùng cảnh giới Tần Trạm tương đương, nhưng thực lực của hắn coi như so với Tần Trạm kém xa. Chẳng qua có thể thành kim cương cảnh, lại có cái nào là kẻ yếu, võ triều rất nhiều độc lập bộ môn người chủ sự thực lực cũng chưa chắc có kim cương cảnh thực lực, nếu như Hàn Huân có thể gia nhập liên minh cẩm ý vệ, đây chính là một chuyện tốt. Võ hầu, ngưỡng mộ đã lâu. Hàn Huân một bộ đẹp trai đại thúc trung niên hình tượng, giữ lại vòng hồ, mặc thường phục, nhưng cũng mười phần có khí chất. Mời vào bên trong, ta thế nhưng là cung kính chờ đợi đã lâu. Tần Trạm đem Hàn Huân đón vào cửa nói. Hầu gia hôm nay tới tìm ta cũng đại thể hiểu hầu gia ý tứ, ta nguyện ý gia nhập cẩm ý vệ, nhưng ta ở cửu phiến môn có một ít quá mệnh huynh đệ, bây giờ trôi qua có chút không như ý, ta hy vọng hầu gia cũng có thể chứa chấp bọn họ. Hàn Huân duy trì trước sau như một võ triều lạc hậu võ giả tác phong làm việc, nói thẳng tới thẳng đi. Có thể, nhưng ta cẩm ý vệ thu người nhất định phải bảo đảm trung thành, không phải trung thành với người nào đó, mà là muốn trung thành với ta. Chỉ cần bọn họ có thể hiệu chung với ta, thực lực đầy đủ, tới bao nhiêu ta đều thu, coi như là người đem cửu phiến môn chúng cao tầng đều mang đến ta cũng có thể bảo đảm cho bọn họ đãi ngộ vốn có. Tần Trạm trầm giọng nói, ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 252, nhìn một chút, đây là người nói sao, cảm tạ o bổ nhậm thua 19000 thưởng. Hầu gia suy nghĩ nhiều, Vô Song Hầu thủ đoạn ác liệt, hoa dạng chống chất, cửu phiến môn thật còn nhận tử lý theo đuổi người của ta, đã không nhiều lắm, gần như đều là đi theo ta mấy chục năm láo huynh đệ nhóm, nhân số không nhiều lắm, chỉ có 20-30 cái. Ta không thể cam đoan bọn họ tuyệt đối trung thành cẩm ý vệ, nhưng ta có thể bảo đảm, sau khi ta gia nhập cẩm ý vệ, nhất định lấy hầu gia như thiên lôi sai đầu đánh đó, trung thành với hầu gia, trung thành với cẩm ý vệ, nếu có vi phạm với, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Hầu gia, ngươi xem như vậy, đầy đủ sao? Hàn Huân trầm giọng nói. Ta hình như không có lý do cự tuyệt, vậy hoan nên Hàn huynh gia nhập cẩm ý vệ. Tần Trạm khẽ cười nói. Tốt, nếu chuyện chính nói xong, vậy ta liền không ở thêm, ngày sau có là cơ hội gặp mặt, ta muốn đem tin tức này nói cho ta biết những lao huynh đệ kia, ổn vừa vững tinh thần của bọn hắn. Hàn Huân tới cũng nhanh, đi được cũng sắp, cái này chưa ngồi xuống bao lâu, trà chưa rót, cái này muốn rời đi. Cũng khá, ngày mai ngươi mang theo bọn họ trực tiếp đi tổng bộ cẩm ý vệ là được, ta sẽ làm trận tuyên bố đối với ngươi bổ nhiệm, về phần bọn hắn chức vụ, vẫn là nên dựa theo cẩm ý vệ điều lệ chế độ tới, ta không bài xích bọn họ, nhưng cũng không ưu đãi bọn họ, hết thảy đều xem chính bọn hắn thực lực cùng biểu hiện. Tần Trạm nói. Hàn Huân nghe vậy gật đầu, cái này đã đầy đủ, tin tưởng bọn họ sẽ không để cho hầu gia thất vọng. Cái này, lúc này đi, trà chưa uống đây. Trương Đại Phú nhìn qua Hàn Huân bóng lưng rời đi, thì thầm trong miệng nói. Thế hệ trước võ giả đều như vậy, thiết thực, không hiểu biến thông, cho nên mới ở thần đô lăn lộn nhiều năm như vậy cũng không có kiếm ra manh mối gì, thật vất vả làm cái bắt thần, chấp trưởng cửu phiến môn, còn bị người ta hái được quả. Tần Trạm nói chẳng qua Tần Trạm ta muốn chính là loại này thiết thực, chịu làm hiện từ người. Ăn cơm trưa, Tần Trạm quyết định tiến vào hoàng cung một chuyến, đem những ngày này dành thời gian sáng tác liên quan tới thần tổ chức hồ sơ đưa cho võ đế nhìn một chút. Sư phó của hắn Thiên Đao Vương không biết thần tổ chức, Thận Dũng Hầu cũng không biết, nắm võ chiếu tra xét hoàng thất hồ sơ cũng không tìm được chuyện của thần tổ chức. Thậm chí đại sư huynh Chu Du tìm được thần tiên cảnh kia lão tiền bối đối với chuyện của thần tổ chức cũng là biết rất ít, mặc dù biết có như thế cái tổ chức, cũng biết rất thần bí rất cường đại, nhưng không có gặp gỡ quá nhiều. Chẳng qua ngẫm lại cũng thế, thần tổ chức đầu óc có bệnh mới đi trêu chọc một tôn thần tiên cảnh lão bất tử. Đại sư huynh mặc dù muốn hỏi vấn đề không có nghe được, ngược lại bị vị này lão tiền bối mười phần coi trọng. Xem ra cần phải không nhỏ cơ duyên, đợi một thời gian, đột phá ngũ khí cảnh, ở trong tầm tay a. Cho nên nói, Tần Trạm chỉ có thể đi tìm kiếm võ đế, nhìn một chút hắn rốt cuộc có biết không có liên quan chuyện của thần tổ chức, cho dù không biết, cũng cần mau sớm bù đắp bộ phận này. Bởi vì thần tổ chức thần bí cùng cường đại, không phải do võ triều không coi trọng. Hoàng đình, Càn Dương điện. Võ đế cầm Tần Trạm trình lên thật dày hồ sơ, cẩn thận lật xem một phen, sau đó nói chuyện này ngươi làm không tệ, ở gặp phải tổ chức này dưới tình huống còn có thể kịp thời phản sát. Đồng thời không có làm trễ nải tình báo thu hoạch, rất tốt. Tần Trạm nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nghe võ đế giọng điệu này, hắn hình như biết đến thần tổ chức bệ hạ, ngài có phải không biết đến thần tổ chức rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại.
một cái muốn sống lại thần tộc chúa tể lật đổ võ đạo đại thế giới vạn tộc một cái cực kỳ bưng tổ dệt, bên trong có một ít chân chính thần tộc, chấm ở mấy chục năm trước đã từng giết qua mấy cái, vốn nghĩ đến đem bọn họ nhổ tận gốc, chẳng thảo trừ căn, nhưng sau đó vội vàng cùng yêu tộc đại chiến, sẽ không có phản ứng bọn họ. Võ đế nhẹ nhõm nói. Tần Trạm nghe vậy lập tức bó tay, đây chính là tuyệt đại manh nhân a. Chẳng qua lần này bọn họ vậy mà ra tay với Cẩm Ý vệ, không phải là muốn có được trong tay ngươi đao? Võ đế cũng có chút không hiểu. Bệ hạ, ta hát đao, cùng thần tổ chức có liên quan gì sao? Tần Trạm có chút không hiểu. Có quan hệ, hơn nữa có quan hệ rất lớn. Võ đế giải thích cái trước kỷ nguyên, thần tộc thống ngự vùng thế giới này, trong thần tộc có 9 cấp bậc đại chúa tể cổ thần, cái này 9 đại chúa tể là trên thế giới tất cả thần tộc thủy tổ. Mà đao trong tay ngươi, là võ tổ cựu binh một trong, nghe đồn trong này tích chứa thiên đạo bộ phận quyền hành. Nhưng cách nói này là không chính xác. Là 9 cấp bậc đại chúa tể cổ thần đánh cắp thiên đạo bộ phận quyền hành, cũng có thể nói là thiên đạo ban cho bọn họ bộ phận quyền hành, bọn họ bị võ tổ chém giết về sau, bị phong ấn trong võ tổ cửu binh, cho nên đao trong tay ngươi, thật ra thì phong ấn một tôn thần tộc chúa tể. Chẳng qua ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, thần tộc chúa tể đã chết đi, võ tổ sở dĩ phong ấn bọn chúng, thật ra là vì phong ấn thiên đạo bộ phận quyền hành, trấn áp thiên đạo, để thiên đạo công nhận chúng ta cái này một nhóm kẻ ngoại lai. Bởi vì bây giờ nhân gian ước vạn chủng tộc tổ tiên, thật ra thì cũng không phải thế giới này thổ dân, mà là đến từ một cái tên là làm tân hỏa đại thế giới địa phương. Mà thần tổ chức, bọn họ muốn sống lại thần tộc chúa tể, tái hiện thần tộc huy hoàng, chẳng qua nhất định là vô dụng công, bị võ tổ giết, còn có thể sống lại mới là lạ chứ. Hơn nữa lấy thủ đoạn của bọn hắn, làm sao có thể nghịch chuyển sinh tử. Cho nên bọn họ chẳng qua là một đám không nhìn rõ thực tế người chủ nghĩa lý tưởng thôi. Thì ra là thế. Tân Trạm nghe vậy gật đầu, thần tổ chức rất cường đại sao? Trong thần tổ chức vẫn tồn tại chân chính thần tộc thủ đoạn quỷ dị, hơn nữa võ tổ mở ra võ đạo hệ thống tu luyện, thật ra thì lập tức có tham khảo thần tộc thần thông cùng thiên phú, chẳng qua trước mắt còn sống sót cổ thần sẽ không có quá mức tồn tại cường đại, nhiều nhất chẳng qua ngũ khí cảnh. Mặc dù có thật có thể so với thần tiên cảnh, thần thánh cấp bậc cổ thần, cần phải vẫn trong trạng thái mê man, không cách nào thức tỉnh, cho dù thiên đạo ưu ái bọn họ đám này thổ dân sinh linh, cũng không cách nào nghịch chuyển thiên địa đại thế cùng thế gian pháp tắc. Võ đế nói mặc dù bọn chúng ý đồ chú định khó mà thực hiện, nhưng cũng có khả năng sẽ còn nhằm vào ngươi xuất thủ, cho nên ngày sau cẩn thận một chút. Vì cái gì võ tổ cửu binh, 9 kiện binh khí, làm sao lại để mắt tới ta nữa nha, tại sao không đi tìm những người khác đâu? Tần Trạm lộ ra một bộ mặt khổ qua nói. Bởi vì ngươi yếu nhất. Võ đế tựa như nói giỡn trêu chọc nói, trước mắt đã biết võ tổ cửu binh, thương ở nữ võ thần trong tay, kiếm ở Diệp Trường Ca trong tay, tháp ở Trâm trong tay, giờ ở Tử Tiêu cung cung chủ trong tay, mà đao trong tay ngươi, ngươi nói thần tổ chức sẽ tìm người nào? Mỗi một cái đều là đại lão a. Thật là không chọc nổi a, không chọc nổi. Chẳng qua ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, trong thần đô, thậm chí võ triều cảnh nội, bọn họ tuyệt đối không dám tới trước, một đám trước kỷ nguyên thoi thóp xuống chủng tộc, nếu như nhận rõ tình thế, bỏ mặc bọn chúng cũng không quan trọng, nếu như không biết tốt xấu, giết là được. Võ đế bá đạo nói. Quả thật là đại lao tư duy, tần trạng ta nhất định phải cố gắng tu luyện, đề cao thực lực, sau đó đến lúc thần tổ chức không tìm đến ta, ta còn muốn đi tìm bọn họ. Tần Trạng âm thầm cho mình động viên. Hôm nay ngươi đã đến, vừa vặn có một chuyện cần giao cho ngươi. Võ đế mở miệng nói, mấy ngày trước đây các chủ quan tinh các quan sát thiên tượng, nói suy tính đến võ triều cảnh nội xuất hiện một người chúng sinh, đem hắn tìm đến, có thể dùng thì dùng, không thể dùng vậy giết đi. Người chúng sinh? Tần Trạm nghe vậy sững sờ. Ta đi, muốn hay không như thế kinh bạo, tìm ra người chúng sinh đồng thời giết chết hắn, nhìn một chút, đây là người nói sao? Người chúng sinh không phải nhân vật chính mô bản sao? Muốn hắn đi bắt được hoặc là xử lý một cái có nhân vật chính mô bản người. Đây là đang cố ý làm hắn sao? Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 253, giết người trùng sinh kia. Có khó khăn. Trên dưới võ đế đánh giá Tần Trạm vài lần nói. Tần Trạm lắc đầu, chẳng qua là không biết nên từ chỗ nào hạ thủ. Có lẽ ở cái khác thời đại hoặc là ở những địa phương khác, một người trùng sinh lợi dụng tiên thiên ưu thế có thể nhanh chóng quật khởi, nhưng ở võ triều, rất khó. Hơn nữa người trùng sinh mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không có hiếm thấy như vậy nhiều quái, chấm đã có từ trước giết qua. Hơn nữa còn ở trong miệng hắn đạt được một chút liên quan tới chuyện tương lai. Võ đế nói. T. Tần Trạm nghe vậy hít vào ngụm khí lạnh, nhìn một chút, cái này gọi người làm chuyện sao? Đơn giản thần A. Người trùng sinh, ta thật là khó A. Bệ hạ đang trùng sinh người trong miệng biết đến cái gì? Tần Trạm rất là tò mò mà hỏi. Từ trong miệng hắn ta đã hiểu đến tương lai chấm sẽ trở thành một cái bạo quân, giết cha giết huynh, tàn bạo vô độ, cuối cùng bị nhân gian giới mấy vị cao thủ ngũ khí cảnh đỉnh phong vây đánh chí tử. Võ trùng tiêu mỉm cười nói. Tương lai ở trong tay bệ hạ thay đổi. Tần Trạm hơi kinh ngạc nói, sự thật rất rõ ràng cũng không phải là người kia nói tới a. Có mấy lời, một khi từ người trùng sinh trong miệng nói ra, vậy không còn linh nghiệm, chỉ chúng ta vị trí thời không mà nói, tương lai là không thể thay đổi, trừ người trùng sinh ra, hắn có thể thay đổi thuộc về quá khứ của mình, thậm chí có thể thay đổi cả đi qua thế giới. Mà đối với chúng ta tới nói tương lai lại là có thể thay đổi, bởi vì tương lai hết thể cũng không phát sinh, cho nên tìm được người trùng sinh kia, từ trong miệng hắn tìm hiểu một chút tương lai động tĩnh cũng là tốt. Đương nhiên, ở tiết điểm này hướng về sau dọc theo, tương lai sẽ phân ra vô số chi nhánh, hắn chỗ kia thời không, có lẽ chẳng qua là đại biểu tương lai một loại khả năng, cũng chưa chắc toàn bộ có thể làm thật. Võ Đế nói, Tần Trảm nghe một chút đầu, trong lòng thầm nghĩ, không hổ là cả nhân gian giới một tồn tại, như cái gì người chuyển thế, người trùng sinh, yêu nghiệt, thiên tài, ở trong mắt Võ Đế phảng phất cũng không phải vấn đề. Chẳng qua nghe được Võ Đế kiểu nói này, Tần Trảm hình như cảm thấy hắn đã bị người trùng sinh nhìn chằm chằm đã lên. Bệ hạ, ngài vừa rồi nói ở tiết điểm này hướng về sau dọc theo, tương lai sẽ phân ra vô số chi nhánh, ngươi nói có thể hay không ở thời gian này tiết điểm người, không tồn tại ở người trùng sinh chỗ thời không? Nói một cách khác chính là đang trùng sinh người trong trí nhớ, hắn hiểu thời gian này tiết điểm tất cả mọi người, hay là tương đối lợi hại nhân vật. Nhưng là chờ đến hắn thật trùng sinh đến thời gian này tiết điểm, lại phát hiện ở hắn ấn tượng bên trong những kia tương đối lợi hại nhân vật, vậy mà tại thời gian này tiết điểm nhiều một chút hoặc là ít một chút. Tần Trảm sửa sang lại một chút ý nghĩ, sau đó nói. Võ Đế lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư, suy tư một chút, sau đó mở miệng nói ra. Vấn đề này chấm không cách nào cho ngươi chuẩn xác trả lời chắc chắn, nếu như không có chấm xuất thủ đánh chết người trùng sinh, quấy nhiễu tương lai một chút muốn chuyện đã xảy ra, chấm có thể minh xác nói cho ngươi biết, như lời ngươi nói chính là không thể nào. Nhưng bây giờ thời gian tuyến sớm đã bị ta xuất thủ can thiệp quá nhiều, khả năng trong tương lai có một ít đại nhân vật ở chấm quấy nhiễu phía dưới trực tiếp đem bọn hắn làm không có, cũng có thể là trong tương lai có một ít bừa bãi vô danh người, kết quả ở thời gian này tiết điểm rực rỡ hào quang. Tần Trảm lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ bệ hạ, ta muốn, người trùng sinh đã cùng ta tiếp xúc qua. Kết hợp Võ Đế nói tới đủ loại, hơn nữa hắn gần nhất trong khoảng thời gian này tiếp thụ lấy những kia kỳ quái phong thư, hắn rốt cuộc xác định cái kia bệnh tâm thần căn bản cũng không phải là mẹ nó người xuyên việt, mà là người trùng sinh. Nếu như không có Tần Trảm xuyên qua, như vậy lúc đầu cái này gọi là người của Tần Trảm có lẽ cả đời chẳng qua là một cái bừa bãi vô danh nhỏ cầm y vệ tầng dưới chốt nhân viên. Như vậy đang trùng sinh người hiểu đầu kia chuyện xưa tuyến. Võ triều nhân vật như bức bên trong không thể có Tần Trạm, nhưng bây giờ Tần Trạm đột nhiên xuất hiện, cho nên hắn liền cho rằng Tần Trạm có lẽ giống như hắn, cũng là một người trùng sinh. Hắn cho là hắn biết đến Tần Trạm bí mật, muốn nhờ vào đó uy hiếp Tần Trạm. Sai sai, toàn mẹ nó hiểu được sai lầm, khiến cho Tần Trạm trợn nhìn khẩn trương đã nửa ngày. Dựa theo người trùng sinh hiểu được, ở thời gian này tiết điểm bên trên người bình thường hắn đương nhiên sẽ không biết đến rốt cuộc người nào là người nào, thế nhưng là ở thời gian này tiết điểm bên trên đại nhân vật. Khẳng định trong tương lai khẳng định đại đa số người cũng là nổi tiếng tồn tại. Thế nhưng là ở hắn vị trí cái kia tương lai căn bản sẽ không có Tần Trảm, ở hắn hiểu thời gian này tiết điểm cũng không có một cái tên là võ hầu Tần Trảm thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt võ giả. Nhưng Tần Trảm chính là xuất hiện, đây là tình huống gì đây? Ở người trùng sinh này trong đầu, hắn làm sao biết cái gì xuyên qua khách, hắn chỉ biết là người chuyển thế cùng người trùng sinh, người chuyển thế từ dòng sông thời gian thượng du đi tới thời gian này tiết điểm, sau đó một đường hướng hạ du đi, người trùng sinh khẳng định biết đến người chuyển thế chuyện. Cho nên hắn đem Tần Trảm là người chuyển thế khả năng loại bỏ, còn lại cũng chỉ có một kết luận, đó chính là Tần Trảm cũng là một cái người trùng sinh, hơn nữa sống lại thời gian so với hắn càng sớm hơn, cho nên mới xuất hiện hiện tại cảnh tượng này. Tự cho là biết đến Tần Trảm bí mật người trùng sinh muốn nhờ vào đó uy hiếp Tần Trảm, thu được một chút chỗ tốt, bởi vậy có thể thấy được, thực lực bây giờ của hắn còn không bằng Tần Trảm, thậm chí có thể nói là kém xa Tần Trảm. Người trùng sinh tìm tới ngươi, chẳng lẽ người trùng sinh này là tương lai cùng ngươi tương đối quen thuộc người Võ Đế có hứng thú nói. Chỉ sợ không phải, khả năng ở trong ấn tượng của hắn, ở thời gian này tiết điểm không nên có ta như vậy một người, cho nên hắn đem ta cũng làm thành hòa hắn đồng dạng người trùng sinh, có thể là muốn gõ ta một khoản đi. Tần Trảm thực sự nói. Thú vị, cũng không biết trong ký ức của hắn hiện tại võ triều phải là dạng gì. Mau chóng đem người tìm được đi, có thể dùng thì dùng, không thể dùng liền giết. Loại người này hỗn loạn thiên cơ, sẽ khiến cho tương lai xuất hiện rất nhiều không thể không biến số, chẳng qua nếu như đối với chúng ta có chút chỗ dùng, lưu lại hắn một mạng thì thế nào? Nghe một chút liên quan tới tương lai chuyện xưa, cũng là rất tốt. Không chừng ở trong miệng hắn chúng ta có thể hiểu được tương lai võ triều sẽ có người nào mới, nào đối địch phần tử, thuận tay đem bọn họ tìm đến, nên dùng, đáng giết, giết. Tương Nguy cùng trước thời hạn bóp chết ở trong trứng nước. Võ Đế hời hợt nói. Vâng. Tần Trảm gật đầu. Vốn đang cho là xuyên qua khách, nhưng bây giờ tưởng tượng thật sự chính là chính hắn sợ bóng sợ gió một trận, người trùng sinh đáng chết này, nếu như bị hắn tìm được, hắn nhất định sẽ đem hắn phân đánh đi ra. Bệ hạ chẳng lẽ sẽ không tốt kỳ? Người trùng sinh tại sao tìm tới ta, có lẽ ta cũng là người trùng sinh đây. Tần Trảm nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Võ Đế, nhịn không được nói. Ngươi không phải, ngươi từ lúc mới bắt đầu ở Đông Hải quận quật khởi, cho tới bây giờ, ngươi làm mỗi một chuyện, cũng không giống là người trùng sinh thủ bút, nếu như nói ngươi thật sự có vấn đề, đại khái là thân thể, nộ tính loại hình có vấn đề. Thể chất của ngươi trước là hậu thiên thể chất, đại khái là tu luyện cửu thiên thuần dương công hậu thiên hóa tiên thiên,
trước thuế phàm cảnh sau trở thành tiên tiên thể chất. Bởi vậy có thể thấy được ngộ tính của ngươi viễn siêu người bình thường, ở tiên tiên cảnh hay là thuế phàm cảnh liền đem môn này cực kỳ khó mà tu luyện công pháp tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Còn có ngươi lâm chiến hoặc là gặp thời khắc nguy cấp có thể đột phá tu vi, lại hoặc là đề cao đối với công pháp võ kỹ hiểu được, cũng là thập phần cổ quái, có thể là làm ngươi gặp áp lực thời điểm trong cơ thể của ngươi có đồ vật gì bị kích phát ra tới. Hơn nữa cổ quái nhất một điểm là ngươi thật giống như có thể khống chế ngộ tính của ngươi, cần thời điểm liền cao, không cần thời điểm liền thấp. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 254, tiêu thần ta lại trở về. Cho nên nói ngộ tính của ngươi đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi trạng thái. Hơn nữa thân thể của ngươi cũng có gì đó quái lạ, vốn lấy thể chất của ngươi, cho dù hậu thiên hóa tiên thiên, biến thành tiên thiên thể chất, đề cao tư chất của mình. Sau đó lại trải qua thuế phàm cảnh thoát thai hoàn cốt, rút đi phàm thai. Dung lâu cảnh bất lao tuyển thủy hoàn mỹ tẩy lễ, hơn nữa phá toái kim cương, phá vỡ gông xiềng, tái tạo kim thân, nhưng cũng rất giống không có đạo lý mạnh đến có thể tiếp nhận nguyên hồng một kiếm. Không thể không nói, Tần Trạm, ngươi liền giống là một cái mâu thuẫn thể, chấm rõ ràng hiểu rất rõ ngươi, hơn nữa cũng biết của ngươi phát triển trải qua, nhưng chấm lại không cách nào hiểu thành gì là như vậy, bởi vì ngươi luôn có thể sáng tạo ra kỳ tích, có lẽ, đây chính là thiên tài. Ngươi khả năng có cái gì ẩn nút thiên phú, cái thiên phú này có thể là ẩn tính thể chất, có thể là ẩn tính huyết mạch. Cũng có thể là những vật khác, là chấm thậm chí bao gồm chính ngươi cũng không biết. Võ đế mười phần vững tin nói. Tần Trạm nghe trong lòng run sợ, trước mắt vị đại lão này còn kém đem hệ thống hai chữ nói ra. Không hổ là đại lão cấp bậc nhân vật à, trừ hệ thống ở ngoài, mình trong mắt hắn phảng phất không có bí mật gì để nói. Tần Trạm nghe vậy không thể không sờ một cái chóp mũi của mình, thật ra thì ta cũng không biết, chẳng qua là có lúc cảm giác, ta cần đốn ngộ, ta cần thực lực thời điểm trong minh phảng phất có thứ gì ở chỉ dẫn ta, một cách tự nhiên đã đột phá. Đây chính là cái gọi là khí vận đi, dù sao ngươi cũng là võ tổ cửu binh người sở hữu, dựa theo đạo lý mà nói có thể ngưng tụ cả nhân gian giới một phần chín khí vận. Võ đế nghe vậy gật đầu. Tần Trạm văn ngôn cuồng hãn, cuối cùng là che giấu đi. Gần nhất thường xuyên nghe người ta nói ngươi khắp nơi đi đào người góc tường cầm ý vệ là chấm hai mắt, chấm rất coi trọng, hy vọng ngươi sẽ không để cho chấm thất vọng. Võ đế nói, tiểu thần đào cũng là một chút không được coi trọng nhân tài, đặt ở những ngành khác có tài, còn không bằng bỏ vào cầm ý vệ. Tiểu thần trước mắt đang cải tổ cầm ý vệ, tin tưởng sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Tần Trạm đáp lại nói, ừm, ta nghe nói Vô Song Hầu cũng ở đối với Trấn Võ Ti tiến hành quyết đoán cải cách, hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là trấn áp, đã bình định, thu phục, chỉnh đốn và cải cách Càn Quốc cùng Tây Nam 16 nước còn sót lại võ đạo tông môn thế lực. Tiếp xuống có thể sẽ rời khỏi thần đô một đoạn thời gian rất dài. Võ đế vô tình hay cố ý nói. Tần Trạm nghe vậy hai mắt tỏa sáng, đây chính là một chuyện tốt ta. Bớt đi hắn cùng chó ra thuốc cao giống như cả ngày cũng không có việc gì liền hướng Hạo Nguyệt cư biệt viện chạy. Khiến cho võ chiếu cũng là rất lúng túng, nếu ngươi nói cự tuyệt, thế nhưng là người ta cũng không nói thất thường gì, cũng không có làm chuyện khác người gì. Chính là lấy các loại lý do ở ngươi trước mặt mù lắc lư, nhưng ngươi cũng không thể không phân tốt xấu liền đuổi người nhà đi à. Hiện tại võ đế nói Vô Song Hầu muốn rời đi một đoạn thời gian, còn hắn thì muốn ở thần đô truy tra người trùng sinh hạ lạc, đây đối với hắn mà nói thật là chính là một món chuyện tốt to lớn. Võ đế nhìn qua Tần Trạm, mỉm cười ngươi, chiếu mà còn có chuyện giữa ta cùng Vô Song Hầu sẽ không hỏi nhiều. Đối với nhi nữ chuyện chấm cũng sẽ không quá nhiều nhúng tay. Nhưng ngươi phải hiểu được, mọi thứ đều muốn có cái độ, Vô Song Hầu dù sao ngốc giả này các ngươi một chút, cái này độ trước mắt mà nói hắn nắm chắc coi như không tệ, nhưng chấm hy vọng ngươi không nên hành động theo cảm tính. Có lúc, cũng không phải tất cả mọi chuyện đều có thể dùng vũ lực đến giải quyết, lúc mấu chốt còn muốn dựa vào là trí tuệ cùng sách lược. Tần Trạm như có điều suy nghĩ gật đầu tiểu thần hiểu. Ừm, tốt, không có việc gì mà trước hết lui ra đi, nếu như chĩa mũi nhọn vào người trùng sinh bây giờ không có cái gì ý nghĩ. Có thể đi quan tinh các hỏi một chút Mạnh Tinh Hà. Võ đế nói. Vâng. Tần Trạm cung kính thi lễ một cái tiểu thần cáo lui. Ba ngày trước, thần đô một chỗ so sánh vắng vẻ võ quán. Một cái vóc người so sánh gầy yếu đi, sắc mặt có chút tái nhợt mặc màu đen võ sĩ phục thiếu niên thanh tú đột nhiên từ trong cơn ác mộng đánh thức, mờ mịt thấy xung quanh hoàn cảnh quen thuộc vừa xa lạ, sắc mặt đột nhiên đại biến. Đây là Tiêu gia võ quán, ta là Tiêu thần. Nhưng là, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta không phải bị người của Phạn Thiên Tông truy sát người bị thương nặng mà chết sao? Chẳng lẽ ta không chết, vẫn là nói đây là ta chết đi trước hồi quang phản chiếu? Tiêu thần đứng dậy, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, thấy được một màn trước mắt màn, lộ ra một luồng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta không chết, không, ta đã chết đi, nhưng ta lại mang theo ký ức trùng sinh trở về thời đại thiếu niên. Đây là võ quán nhà ta, cha mẹ, sư tỷ, ta trở về. Tiêu thần cảm ứng một chút trong cơ thể tình hình, phát hiện mình một thân tu vi võ đạo tiêu thất vô tung. Trước mắt chẳng qua tôi thể cảnh tam trọng thiên, hơn nữa trên người còn có một số máu ứ động, đây nhất định là vài ngày trước cùng Trần gia võ quán thiếu quán chủ Trần Phạm lúc tỉ thí bị hắn đánh. Tê, thật đau a, xem ra cái này quả thực không phải trước khi chết hồi quang phản chiếu,
ta là sự thật trở về, trùng sinh đến thiếu niên thời điểm, cái này một thân bị thương phải là Trần Phàm cậu tạp phái kia đánh cho.
Tiêu Thần nhíu nhíu mày, trong mắt như có điều suy nghĩ. Nghĩ Tiêu Thần ta thế nhưng là đường đường thuế phàm cảnh đỉnh phong đại cao thủ, nhưng bây giờ trong cơ thể chân huyết, chân nguyên không có gì cả, e là cho dù là một cái tiên thiên cảnh tiểu võ giả cũng có thể một bàn tay chụp chết ta. Chẳng qua cũng khá, đời trước lang bạt kỳ hồ hơn phân nửa đời, tu hành công pháp cũng là bảy tiếp cận tám liều mạng, đi rất nhiều lần đường, lúc còn trẻ cùng người chém giết, lưu lại một thân ám thương, khiến cho ta ngừng chân thuế phàm cảnh đỉnh phong đến chết cũng không thể đột phá dung lâu cảnh. Bây giờ lại một lần, ta muốn tu luyện công pháp võ kỹ mạnh nhất, một bước một cái dấu chân, đặt xuống kiến thức cơ bản vững chắc, đem mỗi cảnh giới đều tu đến nhất viên mãn. Một thế này ta muốn đem đã từng những kia tổn thương qua địch nhân của ta, toàn diện giết sạch sành sanh. Trước ta luôn luôn nói nếu là hết thể lại từ đầu, trong nhân sinh, ta nên có bao nhiêu không buông tay, bây giờ, thật từ đầu đã tới. Những chuyện để ta thương tiếc cả đời kia, ta tuyệt sẽ không lại để cho bọn họ phát sinh. Phụ thân, mẫu thân, sư tỷ, các sư huynh đệ, ta trở về. Lần này, ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào thương tổn ngươi nhóm, khinh nhục các ngươi. Tiêu Thần ngẩng đầu, nhìn qua võ quán trong sân đang nấu luyện nhục thân các sư huynh sư đệ, ánh mắt kiên nghị nghĩ đến. Ông trời cho hắn một lần nữa cơ hội, một thế này, hắn có thể vượt lên tất cả tiếc nuối, vận dụng hắn trong đại não vượt mức quy định tin tức, đi ở tất cả mọi người trước mặt. Thế nhưng là trên thực tế, hắn nghĩ lại, rất nhiều chuyện cũng không phải như thế, bởi vì hắn là sinh trưởng ở địa phương võ triều người, mà lại là thần võ đại đế thời đại võ triều người, hắn hiểu biết cũng phần lớn cực hạn ở võ triều. Với hắn mà nói cái này có chút đáng bức. Bởi vì võ đế cùng yêu tộc đánh một trận, gần như đem võ triều cương vực bên trong tất cả tông môn di tích, bảo khố, mật tàng loại hình lật cả đáy lên trời, từ đó về sau võ triều lại khó xuất hiện cái gì ra dáng tông môn di tích cùng bảo tàng loại hình. Không có những thứ này, hắn còn quật khởi quạng lông a. Hết thệ cũng đều là có biện pháp, đầu óc ta bên trong có rất nhiều có liên quan tương lai tin tức, cũng có biết đến tương lai người nào sẽ có nào kỳ ngộ, ta hoàn toàn có thể tiệt hồ những người kia kỳ ngộ, để mình mạnh lên. Hơn nữa kiếp trước ta đến thuế phàm cảnh mới thật không dễ dàng lấy được một môn địa cấp cao giai công pháp, lần này ta muốn trước tu luyện tôi thể quyền, đem thân thể mình xương nấu luyện tốt, sau đó lại tu tập môn địa cấp công pháp này, có một thế càng ngộ, ta chắc chắn có thể nhanh chóng quật khởi. Ở kiếp trước, ta dừng bước thuế phàm cảnh, một thế này, ta nhất định phải ngưng tam hoa, tu ngũ khí, trở thành cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật. Tiêu Thần trong lòng hào khí vượt mây. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 255, đỉnh phong cường giả chiến đấu. Võ hầu phủ. Hầu gia, lại xuất hiện một phong thư như vậy. Quản gia Trương Đại Phú gõ gõ tần trạng cửa phòng, sau đó đẩy cửa tiến đến, trong tay còn cầm một phong thư. Đây đã là thứ mấy phong tần trạng hỏi. Đã là thứ ba phong. Trương Đại Phú nói. Vẫn là không có tìm được người đưa tin là ai chăng tần trạng lại hỏi. Vẫn là không có, đối phương rất cẩn thận, ta thậm chí đều không hiểu ra sao hắn rốt cuộc là thế nào đưa vào. Trương Đại Phú nói. Hắn tu vi võ đạo có hạn, đã bao nhiêu năm một mực dừng lại ở tôi thể cảnh tầng 10 đỉnh phong, hơn nữa tuổi tác càng lúc càng lớn, huyết khí hao tổn lợi hại. Đột phá tiên thiên gần như là vô vọng. Nhưng kể từ theo đuổi tần trạm đến nay, tần trạm ban cho hắn rất nhiều tài nguyên tu luyện, cũng tự mình động thủ vì hắn phạt mao tẩy tủy, hắn hôm nay sớm đã là tiên thiên cảnh ngũ trọng thiên võ giả, soi chuyện này hình đi xuống, cho dù không đột phá nổi thuế phàm cảnh, cũng có thể đạt đến tiên thiên cảnh đỉnh phong. Bởi vậy có thể thấy được, người đưa tin không phải thực lực vượt xa hắn, liền là có một chút thủ đoạn đặc thủ, để hắn điều tra không tới. Là hồ ly, tiểu gì cũng sẽ lộ ra cái đuôi. Tần trạm cũng tuyệt không nóng nảy. Bất quá đối phương cẩn thận như vậy, ta đoán hắn cần phải thực lực rất yếu, liền ngươi đều phải trốn tránh tránh, chỉ sợ liền tiên tiên cảnh cũng chưa tới, một cái liền tiên tiên cảnh cũng chưa tới sâu kiến, cũng dám lừa gạt bắt chẹt bản hầu, thật đúng là chán sống. Ngươi cùng ta là cùng một loại người, ta đã biết bí mật của ngươi, nếu như ngươi nghĩ bảo vệ bí mật của ngươi, ngươi muốn giúp ta. Tần Trạm mở ra phong thư thấy được như vậy mấy câu, khinh thường cười cười. Cái này hai hàng đến bây giờ còn cho rằng Tần Trạm giống như hắn đều là cái gọi là người chúng sinh. Bắc Cương Thảo Nguyên. Máu và xương vẩy khắp cả thảo nguyên, màu xanh biếc cỏ thơm hôn tạp màu đỏ sẫm dòng máu. Thánh An Vương thân mang một thân nhung trang, trong tay hoàng kim đại đao đã vỡ vụn, khoe miệng của hắn chảy xuôi máu tươi, thần sắc bình tĩnh nhìn qua trước mắt. Ở trước mặt hắn có một vị thân mang quần áo màu xanh thiếu niên, đỉnh đầu một đôi bạch ngọc sừng, mày kiếm mắt sáng, trong miệng ngậm lấy nụ cười mượn võ triều khí vận kim long chi lực. Ngươi chẳng qua mới vào ngũ khí cảnh, có thể tiếp ta một chiêu, đủ để kiêu ngạo. Ngươi bước ra mang tính then chốt một bước, chẳng qua vẫn như cũ vô dụng. Thần võ đại đế thực lực vượt quá tưởng tượng của ngươi, ngươi nếu dám xuất linh yêu tộc đại quân xuôi nam, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thánh An Vương trầm giọng nói. Nói, lại ho nhẹ hai tiếng, con ngươi bắt đầu tan rã. 15 năm, dòng dã 15 năm, lần này Thanh Giao Vương ta ngóc đầu trở lại, võ trùng tiêu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thanh Giao Vương nóng nhìn võ triều thần đô, cả người hắn trực tiếp biến thành một đầu khổng lồ thanh long, gầm thét, sóng âm phiêu đãng tứ phương. Thật can đảm, dám ra tay giết võ triều ta vương tước, Thanh Giao Vương,
ngươi đây là đang muốn chết. Trên thần đô, khí vận kim long mở mắt, trên bầu trời thần đô chợt lóe lên, chạy thẳng tới Bắc Cương đi, mà ở khí vận kim long trên đỉnh đầu, đứng võ đế Tín Ngưỡng phân thân. Đã từng võ đế Tín Ngưỡng phân thân có hắn bản tôn 1/10 thực lực, nhưng bây giờ võ triều khí vận kim long trở nên càng cường đại, đã có thể so với thần tiên cảnh, mà Tín Ngưỡng phân thân của hắn cũng biến thành càng cường đại. Hiện tại Tín Ngưỡng phân thân của hắn đã không thua gì một tôn chân chính thần tiên cảnh, mặc dù vẫn là không địch nổi hắn bản tôn, nhưng thực lực như vậy đã phá vỡ cảnh giới trần nhà, chạm đến thực lực trần nhà. Như vậy không thể chờ đợi sao? Thanh Giao Vương lợi dụng gần thời gian 3 năm, cựu tử nhất sinh sống qua được Long Môn bí cảnh, rút đi giao long thân thể, nhảy lên hóa thành thanh long thân thể. Thực lực bây giờ của hắn đã đạt đến thiên địa cho phép trần nhà, cho nên hắn cảm thấy mình đã có cùng võ đế đánh một trận thực lực. Nhưng khi hắn chân chính đối mặt võ đế thời điểm lại sinh ra một loại không thể địch suy nghĩ. Hơn nữa hắn đối mặt còn không phải võ đế bản tôn, chẳng qua là Tín Ngưỡng phân thân của hắn. Khí vận kim long cùng Thanh Giao Vương giữa thiên địa giằng co. Yêu tộc chỗ Bắc Câu Lô Châu từng tôn ngũ khí cảnh yêu vương hư ảnh nhìn về phía chân trời, không ít ngũ khí cảnh đại yêu vương tản ra ngập trời yêu khí, vượt qua hắc sắc trưởng thành, đi tới võ triều Bắc Cương. Ai dám đến võ triều ta Dương Ai? Từng tiếng quần quần âm thanh vang lên. Tổ Long Ngực Thiên Khải Vương, Thiên Đao Vương, Thiên Mục Vương, Thiên Hy Vương, Trấn Ma Ti Ti chủ Lệ Thương Lan các loại võ triều cao thủ ngũ khí cảnh tề xuất. Mặc dù trên nhân số không chiếm thượng phong, nhưng từng cái khí thế vậy mà không thể so sánh yêu tộc thế yếu. Đây là muốn khai chiến sao? Nhân tộc cùng yêu tộc vô số tam hoa ngũ khí cảnh tu sĩ đã nhận ra thiên địa dị động, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía võ triều Bắc Cương chỗ phương vị. Các ngươi đều muốn đối địch với ta. Võ Trùng Tiêu đứng ngạo nghễ ở trên khí vận kim long, một thân hắc long bào bay phất phới, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua yêu tộc rất nhiều ngũ khí cảnh yêu vương. Yêu tộc diện tích lãnh thổ băng ác, chi nhánh chủng tộc phong phú, cho dù những người đến này cho Thanh Giao Vương chọn đội, cũng tuyệt đối không dám cùng võ triều hoàn toàn vạch mặt tới một trận liều mạng tranh đấu. Thần tiên cảnh, Thanh Giao Vương nhìn qua võ đế khí tức, sắc mặt đại biến. Không đúng, đây là khí vận kim long khí tức, võ triều khí vận kim long vậy mà đạt đến thần tiên cảnh thực lực, thật đúng là đáng sợ. Đợi một thời gian, thiên địa này ở giữa thật chẳng lẽ muốn xuất hiện thánh đỉnh, thần đỉnh, thậm chí một phương tiên đỉnh không thành. Thanh Giao Vương, không nghĩ tới ngươi vậy mà rút đi giao long đi, thành công biến thành thanh long, trong thiên địa này thần thú huyết mạch càng ngày càng ít. Ngươi quả nhiên muốn thế gian cuối cùng một đầu thanh long vẫn lạc sao? Võ Trùng Tiêu trầm giọng nói. Ha ha, Võ Trùng Tiêu, ngươi vẫn là kêu ngạo như vậy tức giận, bây giờ ngươi chẳng qua là một bộ Tín Ngưỡng phân thân mà thôi, mặc dù có thần tiên cảnh khí vận kim long, ở võ triều biên cương lại có thể phát huy ra mấy phần thực lực. Nếu như ta thối lui một bước, vượt qua hắc sắc trưởng thành, đi tới Bắc Câu Lô Châu, khí vận kim long của ngươi thực lực còn có thể còn lại mấy phần đây. Tín Ngưỡng, khí vận chỉ có điều đều là một chút ngoại lực, bây giờ ngươi chẳng lẽ đã biến thành con cọp không răng? Chỉ có thể dựa vào một chút ngoại lực dương nhanh múa vút sao? Thanh Giao Vương có chút khinh thường nói, trong mắt lóe lên một tia thanh sắc quan mang. Không cần nhiều lời, đánh nhau một trận ngươi biết đến. Võ Trùng Tiêu trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, cùng võ triều khí vận kim long dung hợp lại cùng nhau, cả hai hợp nhất, khiến cho võ triều khí vận kim long thực lực tăng vọt. Khí vận cùng Tín Ngưỡng kết hợp với nhau, sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Đúng như là cùng Thanh Giao Vương nói, khí vận kim long chỉ có thể ở võ triều cương vực bên trong mới có thể phát huy tác dụng. Hơn nữa càng là cách xa phía trên thần đô khí vận biển mây, khí vận kim long thực lực càng yếu. Đến Bắc Cương khu vực này, khí vận kim long thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, vẹn vẹn dựa vào khí vận kim long còn không cách nào chống lại đã sừng sững ở ngũ khí cảnh tuyệt đỉnh, đạt đến thực lực bản thân trần nhà Thanh Giao Vương. Nhưng hắn cố này Tín Ngưỡng phân thân không chỉ có võ triều khí vận gia trì, càng là võ triều chúng sinh nguyện lực ngưng kết mà thành, cùng khí vận kim long dung hợp, khiến cho thực lực của hắn tăng vọt, đủ để đánh với Thanh Giao Vương một trận. Võ triều rất nhiều tôn giả cùng yêu tộc tôn giả giằng co. Mà thân hóa kim long võ chủng tiêu cùng hiện hóa nguyên hình Thanh Giao Vương đối mắt nhìn nhau, một giây sau, hai cỗ thân thể rồng khổng lồ mãnh liệt đụng vào nhau. Hư không bị xé nứt, vô tận năng lượng tiêu tán lao ra, khí vận kim long cùng thanh long chiến đấu cùng một chỗ, máu tươi văng khắp nơi, lân phiến giống như mưa to hạ xuống. Hai vị nhân gian trần nhà cao thủ đã sớm thoát khỏi chiêu thức trói buộc, mỗi một chiêu, mỗi một thức đều là đơn giản hữu hiệu, đem thực lực bản thân toàn bộ phát huy đi ra. Mỗi một kích đều có lực lượng pháp tắc lấp lóe, điện quang lao vùn vụt, hư không bắn nổ. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 256, cảnh giới chưa thay đổi, sức chiến đấu đi đầu. Hai người một hồi hiển hóa là thân người, một hồi hóa thành thân rồng, chiêu thức đại khai đại hợp, ở bọn họ bên cạnh vô số hư không mảnh vỡ kèm theo năng lượng bắn ra, hóa thành lưu quang đủ mọi màu sắc. Hai người giao thủ vượt qua trăm chiêu về sau. Bịch. Võ đế một cước bước ra, trực tiếp đạp ở Thanh Giao Vương đầu lâu phía trên, trực tiếp đem hắn từ không trung hung hăng giẫm lên dưới mặt đất. Thanh Giao Vương trực tiếp hóa thành nhân hình, lần nữa cùng võ đế chiến đến cùng một chỗ, trên người võ đế võ đạo ý chí hiển hóa, thần võ ma bản quyền thi triển ra, đấm ra một quyền, cả quả đấm trực tiếp phá toái hư không, vượt ngang thời gian cùng không gian giới hạn, trùng điệp đập vào Thanh Giao Vương trên thân. Bịch. Thanh Giao Vương trực tiếp bị võ đế đấm ra một quyền mấy ngàn mét, sau đó võ đế bước ra một bước, trực tiếp phá toái hư không, lại là đấm ra một quyền, trên người Thanh Giao Vương trực tiếp xuất hiện từng tầng vậy thật dày, tới chống cự võ đế một quyền này. Ầm ầm. Trên người Thanh Giao Vương lân phiến trực tiếp bắn nổ, một luồng áp đảo cao hơn hết lực lượng ầm ầm tràn vào trong cơ thể hắn. Phúc. Thanh Giao Vương cuồng thổ một ngụm máu tươi, hiến máu tản mát ở trên thảo nguyên, trực tiếp khiến cho một mảng lớn cỏ thơm hoàn toàn lâm vào yên tĩnh. Ánh mắt hắn trợn tròn lên nhìn qua võ đế cảnh giới chưa thay đổi, sức chiến đấu đi đầu, đại đạo chi lực. Hắn đơn giản có chút khó có thể tin, võ đế vậy mà vượt qua thế gian không người nào vượt qua khoảng cách, chiến lực của hắn đã đột phá thần tiên cảnh. Chẳng qua là bước vào non nửa bước, nắm giữ có chút đại đạo chi lực thôi, nếu như ngươi vẫn là không biết sống chết, vậy ta hôm nay liền hoàn toàn làm thịt ngươi, ta ngược lại muốn xem yêu tộc nhất đế Tam Hoàng vẫn sẽ hay không thay ngươi ra mặt. Cuộc chiến hôm nay, ngươi đã chiếm đại tiện nghi, nếu như một trận chiến này ở thần đô, không ra 10 chiêu ngươi liền sẽ bại. Nếu như ta bản tôn xuất quan, chỉ cần một chiêu, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Võ đế ngạo nghễ nói. Nghe được võ đế, võ triều các nhiều ngũ khí cảnh tôn giả, cùng có vinh yên, đây cũng là võ triều thần võ đại đế, đạt đến nhân gian cực hạn, không, đột phá nhân gian cực hạn cường giả vô địch. Phiến thiên địa này vẫn là không cho phép mới thần tiên cảnh xuất hiện, thậm chí chưa tới chút ít năm, phiến thiên địa này chỉ sợ liền mới ngũ khí cảnh cũng sẽ không lại xuất hiện, thế nhưng là ngươi lại chỉ nửa bước vào cảnh giới kia, làm được tất cả mọi người không làm được chuyện. Nhưng là vì sao ngươi còn muốn bế quan không ra đầy thân thể của ngươi tuyệt đối xuất hiện vấn đề, sức chiến đấu đi đầu, bước ra nửa bước, cảnh giới của ngươi không cách nào đột phá cho nên kiếm tẩu thiên phong, bằng không ngươi không đến mức nhiều năm như vậy cũng không xuất quan. Hôm nay ta mặc dù bại, thế nhưng là ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, ta muốn hủy ngươi ở nhân gian tín ngưỡng, dẫn đầu yêu tộc đại quân, quét sạch cả võ triều, để võ triều tín ngưỡng sụp đổ. Sau đó đến lúc, võ triều thực lực khí vận kim long đại giảm, tín ngưỡng của ngươi phân thân không còn, ta ngược lại muốn xem. Ngươi bản tôn có thể hay không xuất quan nên địch. Thanh Giao Vương đối với yêu tộc rất nhiều tôn giả cấp bậc yêu vương hét lớn một tiếng chúng ta đi. Đi. Võ đế ánh mắt lạnh như băng, không chứa một tia tình cảm nói cho dù hôm nay không để lại toàn bộ các ngươi, cũng muốn giết mấy tôn ngũ khí cảnh yêu vương, bằng không, thế nào xứng đáng ta chết đi đi vương thúc. Nói võ đế ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp đối với một tôn ngũ khí cảnh yêu vương đánh ra một quyền, trực tiếp đem một tôn ngũ khí cảnh yêu vương oanh thành một mảnh huyết vụ. Một quyền. Trực tiếp chém giết một tôn ngũ khí cảnh tôn giả. Không chỉ có yêu tộc người, coi như là võ triều cảnh nội rất nhiều ngũ khí cảnh tôn giả cũng là thấy một da đầu tê dại. Đây cũng là võ đế một bộ tín ngưỡng phân thân thực lực, nếu như hắn bản tôn, một chiêu có thể đánh chết Thanh Giao Vương, như vậy, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Cho dù thần tiên cảnh lão quái ở trước mặt, có thể làm được như vậy sao? Đáp án chỉ sợ là phủ định. Bởi vì hiện tại sống sót lấy thần tiên cảnh lão quái gần như đều là huyết khí khô cạn lao ra hỏa, không có thịnh vượng huyết khí, rất khó khôi phục bản thân trạng thái đỉnh phong. Bởi vậy tự nhiên không thể nào giống võ đế như vậy dữ dội. Giang giác. Võ đế lại là đấm ra một quyền, Thanh Giao Vương xuất thủ ngăn trở, trực tiếp đem Thanh Giao Vương một cái cánh tay xinh xinh đánh gãy. Thanh Giao Vương thế nhưng là đã lột xác thành thanh long thân thể, nhục thân có thể so với cùng cấp bậc thanh long thần thú, thế nhưng là dù vậy vẫn là chống cự không nổi võ đế một quyền này. Võ đế một quyền này ẩn chứa đại đạo chi lực, đây là thần tiên cảnh mới có thể có thủ đoạn, đại đạo chi lực so với lực lượng pháp tắc càng tăng thêm cường đại. Từ lực lượng cấp độ bên trên cũng đã xuất hiện khác biệt trời vực. Hơn nữa đại đạo chi lực là bản thân võ đạo ý chí thể hiện, võ đế muốn đi nói nhất định là phi phàm đồng thời vô cùng sáng chói, cho nên nói, võ đế nắm giữ đại đạo chi lực so với bình thường đại đạo chi lực càng tăng mạnh hơn ngang. Phá giới chu. Thanh Giao Vương trực tiếp tế ra một chiếc màu vàng thuyền nhỏ, mở ra một đầu hư không đường hầm nhanh lên phá giới chu, ta mang các ngươi rời đi nơi này. Phá giới chu là thập phần cường đại cấm khí, truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ, chính là thần thánh mới có tư cách tế luyện đồ vật. Bình thường là ban cho nhà mình thiên tài dòng chính gặp phải cường địch lúc chạy trối chết dùng. Thanh Giao Vương nội tình phi phàm, nhưng vật như vậy cũng không nhiều, hiện tại lấy ra dùng cũng là bất đắc dĩ, những ngũ khí cảnh này đại yêu vương đều là đưa cho hắn chống chẳng tử, cái này nếu để cho võ đế toàn bộ đánh chết ở chỗ này, Thanh Giao Vương hắn lớp vải lót mặt mũi có thể bị mất hết. Hơn nữa cả yêu tộc hết thể mới có bao nhiêu ngũ khí cảnh tôn giả, lần này chỉ sợ tới lập tức có khoảng 1/3, cái này nếu như bị võ đế tận diệt, chỉ sợ cả yêu tộc đều muốn vỡ tổ. Hắn thật là thất sách, không có nghĩ tới võ đế vậy mà mạnh đến tình trạng như thế, vậy mà để bản thân sức chiến đấu dẫn đầu đột phá thần tiên cảnh, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đồng loạt ra tay. Đám người Thiên Khải Vương nhìn nhau, đồng loạt ra tay, lần nữa cản lại mấy vị ngũ khí cảnh tôn giả. Còn lại yêu tộc tôn giả trực tiếp tiến vào phá giới chu, Thanh Giao Vương không lo được những người còn lại, trực tiếp khống chế lấy phá giới chu phá giới đi. Ầm ầm. Võ đế trong tay đạo văn xen lẫn, âm dương nhị khí lưu chuyển, ngũ hành ánh sáng sinh sôi không ngừng, hắn một trưởng gỗ ra, trực tiếp đập vào trên phá giới chu, cả hư không trực tiếp bắn nổ, xuyên thấu qua hư không mảnh vỡ, có thể thấy được cứ vậy mà làm chiếc phá giới chu trực tiếp giải thể, hóa thành vô số mảnh vỡ. Về phần phá giới chu bên trên đám người Thanh Giao Vương đã sớm rớt xuống ở thời không loạn lưu bên trong, không thấy bóng dáng. Hiện tại nhân gian giới hư không yếu đuối, chỉ là hư không loạn lưu không cần mạng của bọn họ, nhưng vận khí không tốt khả năng cũng sẽ chết đến mấy cái. Còn lại mấy cái lạc đàn yêu tộc ngũ khí cảnh tôn giả bị võ đế từng chiêu một toàn bộ giải quyết. Nhưng tiếc, những ngũ khí cảnh tôn giả này gà tặc cực kỳ, dám chân thân tới võ triều ta cương vực căn bản mấy cái, đại đa số đều là phân thân, chân chính chết đi liền 3 năm cái, thật đúng là đáng tiếc. Võ đế nói khẽ, mong muốn bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Võ triều rất nhiều ngũ khí cảnh đại lão cùng nhau bó tay. Ngũ khí cảnh tôn giả đến cỡ nào hiếm có, cả yêu tộc cũng là cái kia mười mấy cái, cho dù hơn nữa những kia ẩn thế tôn giả, chung vào một chỗ chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 50 cái, đánh một trận liền bị giết 3 năm cái, đều sắp có 1 phần 10. Nếu như bỏ mặc võ đế giết tiếp, chỉ sợ cả yêu tộc ngũ khí cảnh tôn giả đều không thừa nổi mấy cái. Đây cũng là võ triều giờ cao thiên trụ, quả nhiên là quá cường đại, đã cường đại đến làm cho người tâm tư phản kháng cũng không có. Chẳng qua chia mũi nhọn vào Thanh Giao Vương vừa rồi nói, đám người cũng là tâm tình 10 phần nặng nề. Thời gian qua đi 15 năm, yêu tộc cùng võ triều đại chiến thật lại muốn đi lên sao. Mà lần này, võ đế chân thân còn đang bế quan bên trong, bọn họ còn có thể ngăn cơn sóng dữ, đánh tan yêu tộc, bảo vệ gia viên sao. Một khi võ triều cương thổ thất thủ, võ triều con dân không còn tín ngưỡng võ đế, như vậy võ triều thực lực khí vận kim long đại giảm, võ đế tín ngưỡng phân thân sẽ hỏng mất, khi đó, bọn họ ai có thể ngăn cản được yêu tộc đại quân, cùng cường đại yêu vương đây. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 257 Nguyễn Thiên Hạ thương sinh, người người như rồng. Các vị, tiếp xuống chúng ta đem gặp phải một trận huyết chiến, võ triều cùng yêu tộc đại chiến tái khởi, dù ai cũng không cách nào trí thân sự ngoại, tập kết quân đội đi. Võ đế trầm giọng nói. Vâng, đại đế. Đám người cùng kêu lên nói. Bây giờ võ triều có cả Đông Thắng Thần Châu, tập hợp một châu chi lực, cùng Bắc Câu Lô Châu bộ phận yêu tộc đánh một trận, phần thắng vẫn còn rất cao. Bắc Câu Lô Châu yêu tộc cũng không phải là toàn bộ đều nghe Thanh Giao Vương chỉ huy, hơn nữa trong yêu tộc, chi nhánh chủng tộc rất nhiều. Những này chi nhánh chủng tộc ở giữa cũng là lẫn nhau cửu thị, rất khó một lòng đoàn kết. Bởi vậy võ triều cho dù không có võ đế xuất thủ, vẫn có lực đánh một trận. Đại đế, lang nhân tộc dưới sự dẫn đầu của lang chủ chém giết 9 vị vương hầu, xí hầu cùng thiên đô hầu vì bảo vệ cái khác vương hầu lực chiến mà chết. Hơn nữa lang chủ cấu kết yêu tộc Thanh Giao Vương đánh chết Thánh An Vương, khiến võ triều ta vô số tinh nhuệ táng thân trên thảo nguyên. Một tôn tam hoa cảnh hầu ra, máu me khắp người, tới trước hồi báo. Lang nhân tộc không cần thiết tồn tại. Võ đế lạnh giọng nói. Một tôn hoàng thất vương gia, hai vị cựu tinh hầu gia, hơn nữa 10 chi võ triều bộ đội tinh nhuệ cùng một đội tinh nhuệ ám vệ hao tổn hơn phân nửa, nếu như hơn nữa trước tổn thất, võ triều dòng dã mất đi 13 chi đại quân tinh nhuệ, nếu như hơn nữa cản quốc chiến trường cùng Tây Nam 16 nước tổn thất, võ triều đại quân tinh nhuệ gần như tổn thất hơn một nửa. Tiếng tăm lừng lấy 36 chi bộ đội tinh nhuệ, ngạnh sinh sinh đánh không có hơn một nửa, võ triều gặp phải áp lực trước đó chưa từng có cùng tổn thất. Kể từ 15 năm trước cùng yêu tộc đánh một trận xong, võ triều quân đội còn chưa từng xuất hiện tổn thất lớn như thế. Lang chủ dẫn đầu tàn quân đã vượt qua hắc sắc trưởng thành, hoàn toàn đảo hướng yêu tộc. Vị tam hoa cảnh này đại năng hầu ra, lòng như cho ngộ nói. Bọn họ sẽ bỏ ra vốn có đại giới, lang nhân tộc vạn năm cơ nghiệp bị hủy như vậy ở lang chủ trong tay, chính là vì đổi võ triều ta hơn 10 chi bộ đội tinh nhuệ, thật đáng ra không? Bọn họ chẳng lẽ thật cho rằng chấm xuất hiện vấn đề, muốn nghĩ hết tất cả biện pháp thử một chút, hủy đi võ triều, chém giết ta. Đã như vậy, vậy thì tới đi, ta ngược lại muốn xem, cả nhân gian giới, ai có thể hủy đi chấm võ triều? Ai có thể giết được chấm? Võ đế lời nói âm vang có lực. Thiên Khải Vương ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Truyền lệnh các bộ, võ triều tiến vào chuẩn bị chiến đấu hình thức, các lộ quân binh, phủ binh, vựa binh, biên quân tiến hành trưng binh khuyết trương triều, tiến hành thao luyện về sau chọn tinh nhuệ, trọng tổ đại quân tinh nhuệ. Mặt khác võ triều bằng vào quân công phong hầu người đều có thể tại đất phong chỗ phủ quận triều binh mãi mã, gây dựng đại quân, chờ đợi điều khiển. Truyền lệnh võ thánh điện, Trần Vũ Tông, Vạn Pháp Môn, Long Tượng Các, Phượng Hoàng Lĩnh năm đại võ đạo tông môn. Xuất lĩnh võ triều cảnh nội tất cả võ đạo tông môn, gây dựng tông môn tử đệ binh, tự giác bắc thượng, chống lại yêu tộc. Lang nhân tộc chỉ là 200 triệu nhân mã, tự cho là đổi võ triều ta hơn 10 chi tinh nhuệ dễ tính là đem triều ta phá tan hơn phân nửa, nhưng võ triều ta con dân võ phong hung hãn, người người tập võ, tôi thể cảnh võ giả vượt qua chục tỷ chi chúng, lo gì vô binh, yêu tộc tới chiến, lại có sợ gì. Võ đế từng đạo phát ra chiếu lệnh, võ đế kim bảng vượt ngang cả võ triều cương vực, võ triều tiến vào toàn châu không có trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trong lúc nhất thời, yêu tộc xâm lấn tin tức nhanh chóng truyền khắp võ triều mỗi một nơi hẻo lánh, các vực, các phủ, các quận, các huyện, nhanh chóng vận động, trắng trợn chiêu binh mãi mã. Trước võ triều không có tăng cường quân bị bởi vì không có tăng cường quân bị cần thiết, cũng không phải võ triều thật không có tăng cường quân bị năng lực, võ triều dân phong hung hãn, khai quốc đại đế liền có nguyện vọng, hy vọng võ triều con dân có thể người người như rồng. Võ triều võ quán, tông môn, võ đạo học viện, võ đạo tông môn khắp nơi đều có, cho dù rất nhiều người không bắt được trọng điểm, người bình thường cả đời ngừng chân tôi thể cảnh không thể tiến thêm. Nhưng là vẫn hy vọng hậu thế có thể tập võ, một là vì cường thân kiện thể, mà là vì nâng cao một bước.
Như vậy trăm ngàn năm, trăm ngàn đời người không ngừng cố gắng, một ngày nào đó, sẽ có người leo lên cái kia cao cao võ đạo tuyệt đỉnh. Tăng cường quân bị làm vừa ra, trên dưới võ triều, tụ tập hưởng ứng. Cha mẹ, ta muốn đi đầu quân, lập quân công, giết yêu tẩu. Một cái khỏe mạnh kháo khỉnh trai trai tiểu tử lớn tiếng nói. Bụt. Sau gáy của hắn rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay ngươi cái nhóc con, cút sang một bên. Tôi thể cảnh tam trọng thiên liền muốn giết yêu tộc ngươi lưu lại chiếu cố mẹ ngươi cùng muội muội của ngươi, lão tử ngươi ta tự mình đi đầu quân giết yêu tộc. Bụt. Tiểu tử lão cha sau hót rắn rắn chắc chắc chịu một đế giày, chỉ gặp một cái cao lớn thu kịch đàn bà đánh đá trợn mắt tròn xoe. Lão nương còn cần các ngươi chiếu cố, hai người các ngươi, tất cả cút đi cho ta đầu quân, các ngươi nếu là không đi, ở nhà chiếu cố ngọt cô nàng, lão nương chính mình tự mình đi. Lão nương nói như thế nào cũng là Kim Đao Lâm gia thứ 48 đại truyền nhân, một thân tu vi đạt đến tôi thể cảnh thất trọng thiên. Ta cũng không tin, quân đội không thu ta. Khai quốc đại đế lão nhân gia ông ta liền đã từng thành lập đại võ nương tử quân, đương triều thần võ đại đế đã từng xây qua một chi thiết huyết nương tử quân, ai nói nữ tử không bằng nam. Ai ai ai, phu nhân bất giận, ta cũng nên đi đầu quân, ngươi lại ở nhà chiếu cấu ngọt cô nàng đi, lại nói, bây giờ cha vợ già mua, cũng cần người chiếu cô a. Thí thoại. Lão giả ta còn có thể chiến, ta muốn đi đầu quân giết yêu tộc. Một vị 70-80 tuổi lão gia tử, tinh thần quắc thước, cầm trong tay một thanh tinh đồng tạo thành đại khảm đao. Từ đằng xa đi tới. Cha, ngươi đây là muốn làm gì? Đàn bà đanh đá rừng Thúy Hoa đi đến lao ra từ bên người, nhận lấy nặng đến mười mấy cân đại khảm đao. Hồ Hoa tuổi con nhỏ, để ở nhà hảo hảo rèn luyện võ nghệ, tương lai chung quy có ra chiến trường thời điểm ngọt cô nàng tuổi con nhỏ, Thúy Hoa ngươi liền để ở nhà chăm sóc hài tử. Ta cùng thiết đàn, hai chúng ta vừa đi ra chiến trường, giết yêu tộc. Lao ra từ nói. Tương tự tình hình, khi võ triều các nơi phát sinh. Trong lúc nhất thời, trên dưới võ triều, tụ tập hưởng ứng. Từng cái chiêu binh chỗ toàn trường đầy tràn. Tăng cường quân bị làm ban bố ngày đó, võ triều chiêu binh tổng ngạch vậy mà đạt đến 1 tỷ như vậy một con số kinh khủng. Võ triều chiêu binh, cần có tu vi trong người, nhưng nếu không có tu vi trong người, nhất định phải đạt đến nhất định tiêu chuẩn mới có thể nhập ngũ, nhưng chiêu mới 1 tỷ trong tân binh gần như từng cái mang theo tu vi. Thậm chí còn có tiên thiên cảnh, cường giả thuế phạm cảnh trực tiếp đi quân bộ, nhân tài đặc thù chiêu mỗi chỗ, báo danh đầu quân. Thậm chí còn có một ít đã lao binh giải ngũ, tự phát yêu cầu trở về. Bọn họ rất nhiều người đều trải qua 15 năm trước cùng yêu tộc đại chiến, bây giờ, bọn họ lại trở về. Tổ Long Vực. Thiên Khải Vương nhìn qua trên tay Tổ Long Vực trưng binh nhân số, cảm khái không thôi võ triều khí vận còn tại, lòng người trô hướng về phía A. Bên cạnh hắn người áo đen khẽ cười một tiếng cho nên ta mới lựa chọn cùng yêu tộc hợp tác, nếu như không nhờ vả ngoại lực, khi nào mới có thể hủy đi võ triều, để võ trùng tiêu mất đi hết thảy. Người quá câu chấp, sống được cũng quá mệt mỏi, nếu như vận nhi còn sống trên đời, hắn chỉ sợ cũng không muốn ngươi sống được khổ cực như vậy. Thiên Khải Vương bất đắc dĩ nói, lúc trước nếu không phải là hắn khư khư cố chấp, thiết huyết nương tử quân sẽ không thảm gặp chết hết, vận nhi cũng sẽ không bị yêu tộc làm nhục như vậy, ta cùng yêu tộc hợp tác, chưa chắc không phải muốn cho mượn võ triều cây đao này, đem những tên rác rưởi này giết sạch sành sanh. Anh Minh thần võ võ đế, giống như thần võ đế, hắn như thế nào lại thừa nhận sai lầm của mình, liền giống lúc trước Trung Tín Hầu, đối với hắn không thể bảo là không trung tâm. Nhưng vì trấn an quân bộ đám kia kẻ dạ tâm, hắn vẫn là ban được chết Trung Tín Hầu. Bởi vậy có thể thấy được trong lòng hắn chỉ có chính hắn cùng dã tâm của hắn. Ta không có năng lực để hắn quỳ gối vận nhi trước linh vị dập đầu nhận lầm, nhưng ta sẽ dùng mình hết thảy, tới hủy đi hắn bây giờ có được hết thảy. Người áo đen nói. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 258, chân tướng chỉ có một cái. Đáng ra không? Thiên Khải Vương lầm bầm lầu bầu đặt câu hỏi. Không quay đầu lại được. Người áo đen nói những năm này, trong lòng ta một mực kìm nén một hơi này, ta nhất định phải làm cho hắn trả giá thật lớn. Bây giờ Hồng Thiên Đô và Chu Dịch cái chết, võ đế trong quân đội cánh tay mất đi hai cái, Hạ Kiến mặc dù có năng lực, nhưng nhát gan quá mức bé nhỏ, hơn nữa hắn cũng không phải võ đế tử trung, võ đế cũng không phải 100% tín nhiệm hắn. Võ triều những kia trung thành với võ đế thần tướng trải qua Tây Nam 16 nước chi chiến, Càn Quốc chi chiến, Bắc Cương chi chiến ba trận đại chiến, đã chết đi 7-8 phần, còn lại tuyệt đại đa số thần tướng cùng quân bộ tướng lĩnh đều có nhược điểm trên tay ta, bọn họ đều nguyện ý trong bóng tối hiệu mệnh ở ta, đều là người của ta. Cho dù võ đế lần nữa chiêu mộ tướng sĩ, tiến hành thao luyện, những tân binh kia tâm hướng về cũng không phải võ đế, mà là võ triều, đây là võ triều vạn năm trôi để giành lực hướng tâm, không phải nhìn người nào đó mặt mũi. Lúc trước võ đế sở dĩ trong quân đội uy vọng long thăng lên, không người có thể đụng, chủ yếu là hắn vẫn là hoàng tử thời điểm cũng là trong quân đội lịch luyện, quật khởi, đến sau khi lên ngôi, cùng yêu tộc đánh một trận, càng là tự thân đi làm. Nhưng là bây giờ hắn bản tôn bế quan, không cách nào ngự giá thân chinh, tín ngưỡng phân thân cùng khí vận kim long cần trấn giữ thân đô. Không cách nào thời gian dài rời khỏi, cho nên ở lần này võ triều cùng yêu tộc trong đại chiến quật khởi trong quân tướng lĩnh chưa chắc đến cỡ nào tin phục hắn. Bây giờ Thánh An Vương cũng đã chết, hoàng thất bên kia vương hầu, võ đế cũng không có cái gì người có thể dùng được, nước cờ này xem như đi đúng,
ta chính là muốn đem bên cạnh hắn tử trung toàn bộ diệt trừ, cuối cùng để hắn chúng bạn xa lánh, sau đó tự mình xuất thủ, tháo xuống đầu của hắn.
Ai? Thiên Khải Vương lắc đầu, không dễ dàng à, ngươi không thấy Thanh Giao Vương cùng Tín Ngưỡng phân thân của hắn đánh một trận đều suýt chút nữa bị hắn đánh chết sao? Hắn một bộ Tín Ngưỡng phân thân còn có như thế uy năng, hơn nữa đã ở về mặt chiến lực, nắm giữ thần tiên cảnh mới có thể nắm trong tay đại đạo chi lực, về mặt chiến lực dẫn đầu đột phá thần tiên cảnh, hắn bản tôn lại nên mạnh bao nhiêu a? Ta đã đạt đến ngũ khí cảnh trần nhà, cùng thực lực Thanh Giao Vương không xê xích bao nhiêu, hơn nữa trước đi yêu tộc cùng hắn đánh một trận, không phân sàn sàn nhau, thu được thư của hắn phục cùng công nhận. Bằng không ta cũng không thể nào thuyết phục hắn, cử đi yêu tộc đại quân xuôi nam, chỉ có cùng cấp bậc tồn tại, mới có thể đạt thành nhận thức chung, nếu như ta cùng thực lực hắn cách xa, chỉ sợ hắn cũng sẽ không công nhận thực lực của ta cùng năng lực. Người áo đen chấn định tự nhiên nói, ta có dự cảm, ta đi con đường kia có thể nhanh chóng khiến cho thực lực của ta đột phá thần tiên cảnh, thậm chí có thể đem cảnh giới của ta cũng đẩy lên thần tiên cảnh. Lần này thật sự chính là nhân họa đắc phúc, có lẽ chính là bởi vì ta tự tuyệt trở thành thần thánh đạo đường, cho nên thiên địa quy tắc mới sẽ không quá mức áp chế ta đột phá. Yêu tộc nhất đế Tam Hoàng Cửu Vương, bao gồm võ đế, nữ võ thần, đám người Diệp trưởng ca đều là nghĩ đến lấy trạng thái toàn thịnh, hoàn toàn tiến vào thần tiên cảnh, đồng thời dựa vào bản thân tích lũy, đạt đến trong thần tiên cảnh cấp độ cao hơn, nhờ vào đó leo lên trở thành thần thánh ngưỡng cửa. Bởi vậy thiên địa quy tắc đối với bọn họ áp chế mới như vậy hung ác, mà ta như vậy con đường phía trước đã đứt người, ngược lại nhận lấy thiên địa quy tắc ưu ái, bởi vì cho dù ta đột phá thần tiên cảnh, thậm chí đạt đến thần tiên cảnh đỉnh phong thọ nguyên cũng chỉ ngàn năm, hơn nữa bởi vì đi là cái kia một con đường, khả năng thọ nguyên của ta cũng không đến được ngàn năm lâu, chẳng qua ta không cần thiết. Sau đó đến lúc ta có đầy đủ nắm chắc đánh với võ đế một trận, thậm chí nếu như chúng ta đoán là sự thật, võ triều hủy, khí vận kim long tiêu tán, võ đế Tín Ngưỡng phân thân không còn, mà hắn bản tôn cũng xuất hiện vấn đề, khả năng ta liền cơ hội giao thủ với hắn cũng không có. Đây không phải ta hy vọng, cho dù hắn bế quan xuất hiện vấn đề, ta cũng hy vọng hắn vẫn như cũ có thể giữ vững bản thân trạng thái đỉnh phong, ta mong đợi đánh với hắn một trận, tự tay kết thúc tính mạng của hắn. Tốt ta, coi như là vì vận nhi, ta sẽ áp lên hết thể giúp ngươi cược cái này một thanh. Sau đó đến lúc ta đem ta coi trọng nhất mấy con trai phân biệt đưa đến cái khác mấy châu siêu cấp trong tông môn, lại hoặc là mai danh nhận tích, là ta Tô gia lưu lại sau, như vậy liền đầy đủ. Thiên Khải Vương cảm khái một tiếng nói, yên tâm đi, làm xong hết thể đó về sau, ta sẽ giúp ngươi leo lên hoàng vị, quyền thế, địa vị, ở ta như mây bay. Người áo đen nói, Thiên Khải Vương nghe vậy trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhưng rất nhanh biến mất, chỉ cần ngươi có thể đạt thành tâm nguyện, chỉ cần vận nhi sẽ không chết vô ích là được, ta giả, đang không leo lên hoàng vị với ta mà nói ý nghĩa không lớn, tương lai vẫn là các ngươi. Người áo đen nghe vậy được màu đen mạng che mặt khỏe miệng phảng phất nết lên một tia đường cong, không biết là ý tứ gì. Tiêu Thần gần nhất nhanh chóng quật khởi, tiếp lấy trí nhớ của kiếp trước, nhiều lần tiệt hồ những người khác tạo hóa, tôi thể quyền đại thành hắn mượn kiếp trước đạt được tắm thuốc mới, khiến cho mình bằng tốc độ nhanh nhất đột phá đến tôi thể cảnh tầng 10 đỉnh phong. Trước đó không lâu võ quán giải thi đấu, hắn lực gáp Trần Phàm, đoạt được 10 đại võ quán thế hệ thanh niên người thứ nhất danh hiệu, gần nhất hắn đang chuẩn bị bán mất một chút dâu rịa công pháp võ kỹ, đổi lấy tiên thiên đan, đột phá tiên thiên cảnh. Ở võ triều cái này hoàn cảnh lớn phía dưới, hắn quật khởi con đường thật sự chính là so sánh khó khăn, dù sao không có cái gì lớn tạo hóa để hắn thu hoạch. Hắn nhớ kỹ một cái đặc biệt lớn tạo hóa cũng là mười mấy năm sau Long Vương Điện di chỉ xuất thế, ở trong đó có vô số công pháp bí tịch, thiên cấp công pháp cũng không chỉ một bộ. Thậm chí còn có Long Vương Long Cẩm Ý khai sáng thiên cấp đỉnh giai công pháp Vạn Long Kinh, thế nhưng là di tích này trước thời hạn vài chục năm xuất thế, Vạn Long Kinh bị bây giờ võ triều võ hầu Tần Trạm thu được. Võ hầu Tần Trạm, ở Tiêu Thần ấn tượng bên trong chưa bao giờ có một người như vậy tồn tại, bây giờ thời kỳ này, võ triều nhất đắc thế tuổi trẻ hầu ra phải là vô song hầu Tiêu Ma Kha. Chấp trưởng trấn Ma Ti, thủ hạ có một ty, một vệ, một môn, tương đương với tập hợp võ triều tam đại bộ môn làm một thể, quyền thế chi thịnh, đuổi sát vương tước. Sau đó vô song hầu cưới đương triều thần võ đại đế thân nữ võ chiếu công chúa điện hạ, trở thành võ triều vương họ khác, về phần chuyện về sau Tiêu Thần cũng không biết. Dù sao hắn cái kia cái thời điểm chẳng qua là cái thuế phàm cảnh võ giả, hơn nữa lúc sắp chết mới hơn 200 tuổi, trí nhớ của hắn chỉ có từ hiện tại đẩy về sau hơn 200 năm ký ức, hơn nữa cái này một phần ký ức, cũng phần lớn là liên quan tới võ triều, không phải liên quan tới những địa phương khác. Bởi vì hắn cuối cùng cả đời, cũng không có đi ra võ triều cương vực A. Dù sao võ triều thật sự quá lớn, không tới dung lâu cảnh, nào có đi ra võ triều cương vực, đi đến những địa phương khác thực lực cùng dũng khí A. Nếu như hắn thật là xuất thân từ Trung Châu thế giới, võ đạo tông môn san sát hoàn cảnh bên trong, muốn quật khởi còn không phải thỏa thỏa, nhưng bây giờ chỉ có thể tùy tiện ngẫm lại. Chẳng qua bây giờ trí nhớ của hắn lại xuất hiện bất công, vô song hầu phạt khô không ra, đành phải thất tinh hầu tước, hơn nữa cũng không phải chấp trưởng trấn Ma Ti, có được cựu phiến môn và cẩm ý vệ cái này hai đại đặc quyền cơ cấu, mà là trở thành trấn võ ti ti chủ. Trấn Ma Ti vẫn như cũ trấn Ma Ti, cẩm ý vệ lại thành võ hầu Tần Trạm.
Hơn nữa Võ Hầu theo đuổi Thận Dũng Hầu thảo phạt Tây Nam 16 nước thời điểm lập hạ hiển hách quân công, được phong làm Tam Tinh Hầu Tước, hơn nữa sư phó của hắn là Thiên Đao Vương, hồng nhan tri kỷ của hắn là Minh Nguyệt công chúa điện hạ, Võ Đế cũng mười phần thưởng thức hắn, thế nhân xưng hắn cùng Vô Song Hầu đặt song song vì đế quốc song bích. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì a? Tiêu Thần biết được tin tức này thời điểm đơn giản phủ quân tới cực hạ. Bởi vì ở trong ấn tượng của hắn, chưa hề cũng chưa từng có Võ Hầu Tần Trảm người này a. Thế nhưng là Tần Trảm cứ như vậy xuất hiện, mà lại là hoành không xuất thế, nghịch thiên quật khởi. Như vậy, chân tướng chỉ có một cái, Võ Hầu Tần Trảm giống như hắn, cũng là một người chúng sinh. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 259, tìm được người chúng sinh. Tiêu Thần càng nghĩ càng thấy được bản thân suy luận vô cùng chính xác. Chính là bởi vì Tần Trảm cũng giống như hắn, là một người chúng sinh, hơn nữa sống lại thời gian so với hắn sớm, cho nên hắn thay đổi võ triều vốn có tiến trình. Biết đến tin tức này về sau, Tiêu Thần thậm chí từ từ suy đoán ra Tần Trạm quật khởi tiền căn hậu quả. Ước chừng ở 3-4 năm trước, ở Đông Hải quận Cẩm Y vệ trong doanh địa, một cái tên là Tần Trạm nho nhỏ Cẩm Y vệ mang theo đến từ tương lai ký ức chúng sinh. Nếu như không có đoạn ký ức kia, hắn khả năng cả đời chẳng qua là một cái nho nhỏ Cẩm Y vệ, nếu như lăn lộn tốt, có thể trở thành một người bách hộ, thiên hộ, thậm chí vạn hộ. Thế nhưng là có đoạn ký ức tương lai này, hắn nhiều lần lập kỳ công, đối với võ học hiểu được cũng mười phần thâm hậu, cho nên thực lực của hắn cũng không ngừng đề cao, rất nhanh được đề cử đến tổng bộ Cẩm Y vệ nhậm chức. Sau đó lợi dụng mình cảm giác tiên tri tin tức, bái sư Thiên Đao Vương, ôm vào đùi lớn, công pháp, võ kỹ, đan dược, binh khí toàn bộ tới tay, thực lực của mình không ngừng tăng cường, cuối cùng vẫn cùng tại chỗ công chúa hoạt động đã lên, như toan làm võ đế con rể, ôm vào võ triều một cái lớn nhất đùi lớn. Nhìn Trung Tần Trạm làm giàu sự, thế nhưng là tổng kết ra một câu nói, đó chính là, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, đùi lớn ôm không ngừng à. Cái này mẹ nó cũng quá vô sỉ. Tiêu Thần ở trong lòng oán thầm không dứt. Cho nên hắn muốn từ vị võ hầu này trong tay lừa gạt ra một vài thứ, tốt nhất có thể có thượng đẳng đan dược, tài nguyên tu luyện, binh khí, thiên cấp công pháp loại hình, có thể để hắn nhanh chóng quật khởi. Thế nhưng là võ hầu vị này người trùng sinh tiền bối hình như rất coi thường hắn, không chỉ có đảo ngược điều tra hắn, hơn nữa vậy hắn những lời kia như gió thoảng bên tai. Rơi vào đường cùng, Tiêu Thần không làm gì khác hơn là bỏ đi ý nghĩ này. Thực lực bây giờ của hắn thấp, mà võ hầu Tần Trạm đã là võ giả kim cương cảnh, nếu như hắn tùy tiện đi trêu chọc như vậy một vị quyền thế địa vị đều có cường giả, có thể sẽ chết rất thảm. Thế nhưng là Tiêu Thần quá coi thường Tần Trạm, cũng quá độ cao mình. Hắn cho rằng mình làm rất bí ẩn, nhưng lại không nghĩ tới đã nằm ở Cẩm Y vệ giám sát phía dưới. Tần Trạm dùng phương pháp rất đơn giản, đó chính là cho cái gọi là người trùng sinh thời gian nhất định, để hắn đi trưởng thành, lợi dụng Cẩm Y vệ khổng lồ mạng lưới tình báo hệ thống đi lục soát đoạn thời gian gần nhất bên trong, những người kia tu vi tăng trưởng không bình thường nhanh, những người kia hành vi mười phần dị thường. Như vậy lục soát nhìn như là mò kim đáy biển, nhưng thật ra thì không phải vậy, mỗi một vị Cẩm Y vệ thủ hạ đều có mình thành viên vòng ngoài, những này thành viên vòng ngoài phần lớn là chơi bời lêu lổng người làm biếng hoặc là du côn vô lại. Bọn họ trong lúc rảnh rỗi, cả ngày khắp nơi đi dạo, đối với quê nhà hương thân một chút chuyện lung ta lung tung hiểu mười phần thấu triệt, nếu quả như thật khiến bọn họ đi hỏi thăm, bọn họ thậm chí có thể biết đến sát vách Lao Vương nhà nàng dâu giặt tắm lúc nào, con dâu nhà hắn lúc nào đi qua nhà cầu. Cho nên cho dù không thể dọc theo đưa tin đầu này tuyến đường đảo ngược truy tra, bằng vào loại này mỏ kim đáy biển hình thức cũng có thể đạt đến Tần Trạm mục tiêu dự chủ. Cho nên Tần Trạm thủ hạ người rất nhanh tìm được khả nghi nhất người kia. Tiêu Thần, năm nay 16 tuổi, thần đô Bắc ngoại ô Tiêu gia võ quán thiếu quán chủ, 2 tháng trước vẫn là tôi thể cảnh nhất trọng thiên, hiện tại đã đạt đến tôi thể cảnh tầng 10 đỉnh phong. Kể từ 2 tháng trước bị Trần gia võ quán thiếu quán chủ Trần Phàm đánh cho một trận, đánh ngất xỉu sau khi tỉnh lại liền giống là biến thành người khác. Tôi thể quyền tu luyện đến đại thành, mượn tắm thuốc thủ đoạn, rất nhanh đột phá đến tôi thể cảnh đỉnh phong. À, vẫn là triều đình quyền pháp, cũng là bản hầu năm đó tu luyện quyền pháp, chẳng qua đại thành có chút không đáng chú ý à. Tần Trạm rất nhanh xem hết liên quan tới Tiêu Thần hồ sơ, hiện tại gần như là có thể xác định, Tiêu Thần kia chính là hắn muốn tìm tới người trùng sinh. Vốn đang cho rằng người trùng sinh này khả năng không phải thần đô nhân sĩ, dáng vẻ này tìm ra được có thể muốn phí hết chút ít công phu, có thể muốn kéo dài thời gian tuyến, cho người trùng sinh này càng nhiều cơ hội vùng lên, ở có thể ở mênh mông trong bể người đem hắn bắt tới. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn lại là người sinh trưởng ở địa phương thần đô, hơn nữa trong nhà vẫn là mở võ quán, thoáng một cái liền bị người của Cẩm Y vệ theo dõi. Đi thôi, theo bản hầu cùng đi chiếu cố vị này trẻ tuổi người trùng sinh tiểu ca. Tân Trạm đối với tới trước bẩm báo tân nhiệm Cẩm Y vệ đô đốc Cao Minh nói. Cao Minh xuất thân Thiên Phủ Chùa. Thiên phủ chùa là chuyên môn quản lý võ triều các loại bí mật hồ sơ bộ môn, không phải cái gì quyền thế bộ môn, nhưng địa vị lại hết sức quan trọng. Như hôm nay phủ chùa tự chủ chính là một vị năm sao hầu gia, chỉ có điều vị hầu gia kia chính là thừa kế nghiệp cha, thế tập vong thế, mặc dù hơi có chút tài năng, nhưng thực lực bản thân có hạn, hơn nữa tâm nhãn không lớn. Cho nên đối với trẻ tuổi đẹp trai, nghiệp vụ năng lực thượng đẳng, thực lực cũng viễn siêu hắn thuộc hạ Cao Minh mười phần không quan nhìn, khắp nơi gây khó khăn Cao Minh. Chuyện này vừa vặn đã rơi vào Tần Trạm trong lỗ thai, xế chiều hôm đó Tần Trạm tự mình tới cửa, đem Cao Minh đào đi qua, đảm nhiệm cẩm y vệ đô đốc trước. Cao Minh cũng 10 phần không chịu thua kém, gia nhập cẩm y vệ về sau, cho thấy năng lực làm việc phi phạm, không phải sao, lần này si cha xét người chủng sinh, chính là hắn dẫn đầu tìm đến.
Vâng, hầu ra.
Cao Minh cung kính nói. Thiên phủ chùa mặc dù là một cái độc lập bộ môn, nhưng nó chẳng qua là một cái nhỏ bộ môn, cũng không phải thực quyền bộ môn. Cao Minh ở thiên phủ chùa cũng chỉ là một cái chủ sự, phía trên còn có 4 vị phó tự chủ cùng 1 vị tự chủ. Đồng thời bởi vì tự chủ không chào đón hắn, bởi vậy hắn ở thiên phủ chùa khắp nơi bị người xa lánh, thời gian trôi qua 10 phần không thuận tâm. Mặc dù hắn tu vi coi như không tệ, nhưng dung lâu cảnh ở vương hầu khắp nơi trên đất thần đô, thật ra thì cũng không đáng chú ý, hơn nữa hắn làm người ngay thẳng, sau lưng có hay không chỗ dựa, cũng không hiểu được định nọt, muốn điều cái bộ môn cũng không dễ dàng. Sơn Trọng Thủy phục nghi vô lộ, Liêu Ám Hoa minh hữu nhất thôn, khi hắn cảm thấy hắn đời này liền như vậy thời điểm võ hầu Tần Trạm tìm được hắn, đồng thời cho phép cho cẩm y vệ đô đốc hắn chỗ ngồi, đối với hắn ủy thác trọng dụng, từ một khắc này bắt đầu, Cao Minh ở trong lòng liền quyết định, nhất định phải chung với vệ chủ, tận hết chức vụ, tuyệt đối không thể để cho vệ chủ thất vọng. Thần đô Bắc Ngoại Ô, một chỗ vắng vẻ đồng thời coi như rộng lớn đại viện trên cửa viết Tiêu Gia Võ Quán 4 chữ, Tần Trạm phát hiện trên con đường này trừ mấy nhà bán ăn uống, gần như thuần một sắc tất cả đều là võ quán, có thể tính được là võ quán một con đường. Tiêu Gia Võ Quán ở những này võ quán bên trong cũng không tính cỡ nào xuất sắc, đương nhiên, cũng không tính là hạt chót, quán chủ Tiêu Đại Sơn chính là tu vi thối thể cảnh thập trọng tiên. Có thể nói ở võ triều mở võ quán, trên cơ bản có rất ít tiên thiên cảnh võ giả, bởi vì một khi đột phá tiên thiên cảnh, liền có khai tông lập phái tư cách, ai còn đi kinh doanh cái phá võ quán a. Thần đô võ quán rốt cuộc không thể so sánh Đông Hải quận võ quán, Đông Hải quận võ quán khả năng liền quán chủ cũng không phải cái gọi là võ giả, chẳng qua là biết một chút đơn giản công phu quyền cước. Thế nhưng là thần đô này võ quán, gần như từng cái đều là võ giả, mặc dù tiên thiên cảnh hiếm thấy, nhưng tuyệt đại đa số đều là tối thể cảnh bát cửu trọng ngày võ giả đảm nhiệm quán chủ. Thối thể cảnh thập trọng thiên đảm nhiệm quán chủ, cũng không hiếm thấy. Chỉ có thể nói, Tiêu Gia Võ Quán, chẳng qua là một cái bình thường võ quán, nhưng trong này lại có một cái người không bình thường. Hai người Tần Trạm và Cao Minh người mặc y phục hàng ngày đứng ở Tiêu Gia Võ Quán chỗ trên đường cái, chỉ gặp từ đằng xa sải bước đi tới một vị thanh thiếu niên, người mặc Tiêu Gia Võ Quán quần áo luyện công, một thân thực lực không tầm thường, đặt đến thối thể cảnh thập trọng thiên. Đây cũng là bọn họ mục tiêu lần này nhân vật, Tiêu Thần. Bọn họ thấy được Tiêu Thần một khắc này, Tiêu Thần cũng nhìn thấy bọn họ, khi hắn thấy được Tần Trạm gương mặt kia thời điểm suýt chút nữa sợ đến mức hét lên. Hắn làm bộ ung dung thản nhiên, quay đầu liền muốn rời khỏi, chỉ nghe phía sau hắn truyền đến một âm thanh. Ngươi không phải một mực đang tìm ta sao, thế nào ta tới, ngươi ngược lại muốn đi. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 260, giả, tất cả đều là giả. Tiêu Thần nghe được câu này toàn thân lông tơ nổ lên, hắn quay đầu, thấy được Tần Trạm và Cao Minh chẳng biết lúc nào đã đến sau lưng hắn. Đối với Tần Trạm dung mạo Tiêu Thần đơn giản lại biết rõ rành rành, bởi vì người này một mực bị hắn coi là có thể lừa gạt đối tượng, bởi vậy hắn thấy xa xa qua Tần Trạm mấy lần, đem Tần Trạm dung mạo một mực ghi tạc trong lòng. Nhưng là làm Tần Trạm thật xuất hiện ở trước mặt Tiêu Thần, hắn cảm giác mình tựa như bị hồng thủy manh thú để mắt tới. Giờ này khắc này hắn đối mặt thế nhưng là võ hầu Tần Trạm, võ triều trẻ tuổi nhất hầu gia, dùng võ lây sưng, cường giả kim cương cảnh, đây là hắn kiếp trước đều cần nhìn lên tồn tại. Vị công tử này có phải hay không nhận lầm người? Tiêu Thần cưỡng ép gạt ra vẻ mỉm cười, làm bộ chấn định nói. Không có tìm nhầm, chính là ngươi, Tiêu Thần, ta có lẽ cũng có thể xưng ngươi là người trung sinh. Tần Trạm khẽ cười nói. Cao Minh cũng là một mặt dễ dàng nhìn qua Tiêu Thần, vốn cho rằng người trùng sinh là một cao cỡ nào bưng tồn tại, có thể nắm trong tay tương lai tin tức, có biết trước năng lực, nên cường đại cỡ nào. Nhưng cái này cái gọi là người trùng sinh thật bị hắn bắt tới một khắc này, hắn cảm thấy cái gọi là người trùng sinh, cũng là chuyện như vậy, chẳng qua là một cái có thể bị hắn dễ dàng nghiền ép chết sâu kiến thôi. Tiêu Thần, không cần phải giả bộ đâu, ngươi xảy ra chuyện, chúng ta đã biết đến ngươi hết thảy, ngươi cũng không cần làm chống cự vô vị, ta không biết tương lai ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng giờ này khắc này ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta, càng đừng nói nữa hầu ra. Cao Minh mặt lạnh trầm giọng nói. Xong. Dù là có tương lai 200 năm lịch duyệt, nhưng trước thực lực tuyệt đối, Tiêu Thần cũng chút nào không sinh ra bất kỳ ý niệm phản kháng. Cái gì người trung sinh, ta không biết người đang nói gì thế. Tiêu Thần thân là sống hơn 200 năm, mà lại là ở tầng dưới chót sờ soạng lần mò tiểu nhân vật, đương nhiên sẽ không bị người như thế một lừa dối liền rối loạn tức lòng, hắn còn đang làm vùng đấy, hắn còn đang đánh cược. Giết đi. Tần Trạm nhẹ nhõm nói. Cao Minh trong mắt lóe lên một tia sắc ý, Tiêu Thần lập tức như rơi xuống hầm băng. Đừng giết ta, ta nói, ta đều nói, ta là người trùng sinh, ta chính là người trùng sinh, chẳng qua ta kiếp trước chính là một cái thuế phàm cảnh tiểu võ giả, ta là sinh trưởng ở địa phương võ triều người, chưa làm qua bất kỳ có hại chuyện của triều đình. Nói sớm chẳng phải xong. Cao Minh lập tức thu hồi một thân sắc ý. Theo chúng ta đi một chuyến đi, vốn một vị có thể có một con cá lớn, không nghĩ tới chẳng qua là một nhân vật nhỏ. Tần Trạm hơi có vẻ thất vọng nói, đem ngươi biết liên quan tới tương lai hết thảy đều viết xuống tới, không nên viết một chút lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, chúng ta không quan tâm những này, chúng ta cần chính là võ triều tương lai hướng đi, võ triều tương lai địch nhân, võ triều tương lai xuất hiện một số nhân tài vân vân. Mặc dù không biết ngươi là tương lai dòng sông thời gian hạ du đầu nào chi lưu đi lên, nhưng trí nhớ của ngươi cần phải còn có chút chỗ dùng. Còn ngươi hoài nghi ta cũng là người trùng sinh, nhưng ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, ta không phải. Tương lai nghĩ đối với hiện tại chúng ta là lơ lửng không cố định, không thể nắm lấy, cho nên đường tương lai sẽ phân ra vô số đầu chi nhánh, mà ngươi chẳng qua là từ trong đó một đầu chi nhánh về tới hiện tại, cho nên ngươi đầu kia chi nhánh lịch sử đi về phía cùng hiện tại võ triều có chút xuất nhập, cũng là rất bình thường. Được, nói cho ngươi nhiều như vậy cũng là nhiều lời, lấy ngươi lịch duyệt, tự nhiên không cách nào hiểu những thứ này, dù sao ngươi chẳng qua là một cái không có ý nghĩa thuế phàm cảnh tiểu võ giả. Tiêu Thần nghe vậy trên mặt đắng chát, lúc đầu, hết thảy đó đều là mình phỏng đoán. Chuyện căn bản cũng không phải là chính mình tưởng tượng như vậy. Đương nhiên, Tần Trạm sở dĩ cùng Tiêu Thần giải thích, vẫn là ở che giấu chân thật chân tướng, hắn không hy vọng người khác lại đối với hắn quật khởi con đường đem lòng sinh nghi. Vốn hắn còn tưởng rằng Tiêu Thần là tương lai một vị tam hoa cảnh đại năng nào đó, thậm chí ngũ khí cảnh tôn giả, thậm chí thiên địa nguyên khí khôi phục về sau thần tiên cảnh lão quái, thậm chí nhân vật cấp thần thánh. Nhưng thật bắt lấy Tiêu Thần về sau, hắn vẫn là thất vọng, đối phương trong tương lai chẳng qua là một cái nho nhỏ thuế phàm cảnh, biết tin tức có hạn. Giá trị kém xa võ đế lúc trước giết được một cái kia. Lúc trước võ đế giết được người trùng sinh kia trong tương lai danh xưng Diêm Ma tôn giả, chính là một tôn ngũ khí cảnh siêu cấp đại ma đầu, từng tại tương lai nhấc lên ngập trời đại họa. Nắm trong tay đến từ tương lai vô số tin tức hắn, sau khi trùng sinh nhanh chóng quật khởi, không ngoài 10 năm công phu liền tu luyện đến kim cương cảnh, quỷ dị như vậy nhanh chóng quật khởi tự nhiên đưa tới lúc trước tại vị thánh võ đại đế ánh mắt. Khi đó Diêm Ma tôn giả ở võ triều nhấc lên ngập trời hoắc loạn, thành lập ma môn, phát triển tà đạo tông môn. Cuối cùng Thánh Võ Đại Đế phái vẫn là hoàng tử thần Võ Đại Đế xuất thủ. Đương kim Võ Đế cùng Diêm Ma Tôn giả đấu trí đấu dũng mấy năm, cuối cùng mới bắt hắn lại, đồng thời ở trong miệng hắn hiểu được rất nhiều tương lai tin tức. Về phần là tin tức gì, Võ Đế chưa hề cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, Tần Trạm hiểu biết cũng không nhiều. Nhưng Tần Trạm bắt lấy cái này trùng sinh, cùng ma diễm ngập trời Diêm Ma Tôn giả so sánh với, rõ ràng không đáng chú ý à. Tiêu Thần hao tốn mấy ngày thời gian, vắt hết óc đem võ triều tương lai hơn 200 năm đại sự kiện toàn bộ viết xuống dưới, Tần Trạm nhìn một chút, cảm giác đại đa số đều là nhiều lời, võ triều xu thế cùng hắn viết đơn giản kém cách xa vạn giảm. Hơn nữa nhất giật chính là, Tần Trạm vậy mà tại phía trên thấy được Vô Song Hầu cuối cùng trở thành Vô Song Vương, hơn nữa còn đã cưới võ chiếu. Mẹ nó! Giả, tất cả đều là giả. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Tần Trạm trong lòng lại không phải nghĩ như vậy, bởi vì nếu như không có hắn hoành không xuất thế, làm không tốt thật giống như Tiêu Thần viết như vậy, tính bằng hắn ra, còn giống như là hắn có chút không chính cống, thiệt hồ Tiêu Ma Kha. Mặc kệ thật hay giả, Tần Trạm cũng sẽ không đem những này nhiều lời trình cho Võ Đế nhìn, hắn ở Tiêu Thần viết những nội dung này bên trong chọn lựa một chút so sánh có giá trị hoặc là cùng Võ Đế có liên quan nội dung sửa sang lại thành hồ sơ, trình cho Võ Đế. Về phần Tiêu Thần, Tần Trạm tạm thời đem hắn thu về Cẩm Ý vệ, chờ đợi ở dưới tay của hắn, như vậy càng yên tâm hơn một chút, hơn nữa Tần Trạm có biết được con người, Tiêu Thần nhất cử nhất động không lừa được hắn. Hoàng Đình, Càn Dương Điện. Võ Đế tùy ý nhìn một chút Tần Trạm đệ trình đi lên hồ sơ người trùng sinh này giá trị không cao, nhưng cũng không loại bỏ che giấu chân tướng. Dù sao hắn rốt cuộc là từ thời gian nào điểm về tới hiện tại, tương lai rốt cuộc là dạng gì, cùng hắn trong tương lai rốt cuộc là tu vi gì, những thứ này chúng ta đều không thể khảo chứng. Tần Trạm nghe vậy gật đầu, cái kia bệ hạ ban đầu là như thế nào tại Diêm Ma Tôn giả trong miệng đạt được tương lai tin tức đây này. Chấm đạt được một viên thượng cổ khôi lỗi đan, ăn khôi lỗi đan, ở trong một khoảng thời gian liền sẽ biến thành mặc cho người định đoạt khôi lỗi, tự nhiên có thể hỏi ra chấm muốn biết đồ vật. Nhưng tiếc đan dược như vậy chấm cũng không có viên thứ hai. Mà luyện chế khôi lôi đan đan phương đã sớm thất truyền, cho dù không thất truyền, bỏ vào hiện tại chỉ sợ cũng không có đan đạo đại tông sư có thể luyện chế như thế phẩm cấp đan dược. Võ Đế có chút tiếc nuối nói đúng, người trùng sinh này ngươi định xử lý như thế nào? Tiểu thân dự định trước đem hắn đặt ở bên người, quan sát một phen, nếu mà có được vấn đề trực tiếp giết, nếu như không thành vấn đề, liền để hắn chờ đợi ở Cẩm Ý vệ chờ đợi hiệu lực và tác dụng. Dù nói thế nào trong tương lai cũng là một cái thuế phàm cảnh võ giả, có kinh nghiệm của kiếp trước, trùng sinh một thế. Đột phá dung lâu cảnh cũng không thành vấn đề, xem như một nhân tài. Tần Trạm nói. Võ Đế nghe vậy gật đầu, này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 261, Thần Tần Trạm, xin chiến. Bây giờ võ triều Bắc cảnh chính diện phút cuối cùng trước nay chưa từng có yêu tộc xâm lấn, Thanh Giao Vương xuất lĩnh mười mấy cái trong yêu tộc chi nhánh đại tộc mang theo đến chục tỷ tiểu yêu cùng yêu thú xuôi nam. Tần Trạm thở một hơi thật dài, đối với Võ Đế trùng điệp túi đầu Thần Tần Trạm, xin chiến. Võ Đế lắc đầu, mặc dù ngươi là võ triều vương hầu, nhưng dù sao không phải quân lữ xuất thân, ngươi trong quân đội biểu hiện chấm cũng có chút nghe thấy, Ái Khanh cũng không thích hợp lãnh binh. Hơn nữa, cũng chưa chắc nhất định phải trên chiến trường mới có thể thể hiện giá trị của ngươi, bây giờ yêu tộc cùng võ triều đại chiến tái khởi, thật ra thì đúng là dùng đến ngươi cẩm y vệ thời điểm. Giám sát thiên hạ, chảm yêu trừ ma. Đây là cẩm y vệ thiết lập dự tính ban đầu, bởi vì 15 năm trước trận chiến kia, yêu tộc yên lặng 15 năm, bởi vậy cẩm y vệ chảm yêu trừ ma quyền chức chạy được thời điểm cũng không nhiều, đại đa số đều là xung làm chấm hai mắt, giám sát thiên hạ. Nhưng lần này yêu tộc đại quân xâm lấn, khẳng định sẽ có rất nhiều yêu tộc vượt qua bắc cảnh đại quân bao vây, xâm nhập võ triều cương vực nội bộ trắng trợn phá hủy. Những yêu tộc này ôm quyết tâm quyết tử đến, hơn nữa từng cái thực lực phi phàm, hoàn toàn không phải các nơi phủ nha bộ khoái có thể đối phó. Cho nên chấm hy vọng cẩm y vệ đi lại thiên hạ, chẳng yêu trừ ma, duy trì võ triều cảnh nội an ổn. Hơn nữa làm yêu tộc mã tiền tốt, yên lặng đã lâu vạn yêu môn ngao ngoe muốn động, ở các nơi phá hủy, ta cũng cần người của cẩm y vệ đi trước trấn áp. Hai tộc đại chiến, tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Yêu tộc sắp xếp ở võ triều có vạn yêu môn, hơn nữa cũng sẽ tổ chức đại yêu tiềm nhập võ triều cảnh nội chu diệt phá hủy, đe dọa lòng người. Thật ra thì võ triều ám vệ bao gồm tần trảm nhị sư huynh yến bắc minh xuất lĩnh đặc vụ ti cũng sẽ tiềm nhập yêu tộc cương vực trắng trợn phá hủy. Tiểu thân lĩnh mệnh, ổn thỏa không phụ bệ hạ kỳ vọng. Tần trảm ánh mắt kiên nghị nói. Người nhạc phụ này đại nhân tần trảm nhận định, hiện tại hắn cùng võ triều cũng coi là trên một sợi thừng châu chấu. Hơn nữa bởi vì cái gọi là không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, yêu tộc nếu quả như thật xâm lấn thậm chí chiếm cứ võ triều, tần trảm hắn có thể có gì tốt ta? Võ đế nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, vươn tay, vô vô tần trảm bả vai mau sớm trưởng thành đi. Nếu như mình không đủ mạnh, làm sao có thể bảo vệ mình thích người đâu? Tần trảm nghe vậy hai mắt tỏa sáng, hô hấp nặng mấy phần. A Song, đúng. Võ đế còn nói thêm lời này ta đối với vua Song Hầu cũng đã nói. Tần trảm nghe vậy lập tức sạm mặt lại. Cái quỷ gì a? Cái này chẳng lẽ chính là võ đế ác thú vị? Từ hoàng đình sau khi đi ra, tần trảm một mực đang suy tư võ đế nói rốt cuộc là ý gì. Lần này gặp được võ đế cảm giác hắn quái chỗ nào quái. Ta đã biết quái chỗ nào, bệ hạ thân thể hình như không đủ ngưng thật. Tần trảm cẩn thận nhớ lại, vừa rồi một chút chi tiết, rốt cuộc nghĩ tới bệ hạ thân thể nhìn qua hình như dắt lên một tầng hư vô sắc ngoài. Đây chẳng lẽ là võ triều cùng yêu tộc đại chiến, võ triều con dân đối với võ đế tín ngưỡng xuất hiện vấn đề, cho nên đưa đến võ đế tín ngưỡng phân thân trở nên có chút hư hóa. Cùng yêu tộc khai triển đến nay, võ triều con dân anh dũng giết địch, quân dân chuyên tâm, thể hiện cường đại lực hướng tâm, nhưng triều cục dung chuyển, luôn có người sẽ sinh ra dị tâm, cho dù không có dị tâm, cái này chiến tranh cùng nhau, dân chúng bình thường thời gian trôi qua coi như khó khăn. Rất nhiều gia đình trôi dạt khắp nơi, rất nhiều người liền một bữa cơm no đều không kịp ăn, nơi đó còn quan tâm cái gì tín ngưỡng à? Thanh Giao Vương một chiêu này làm được thật là tuyệt à, võ đế bản tôn bế quan không ra, tín ngưỡng phân thân bắt đầu từ từ hỏng mất, khó có nữa cơ hội xuất thủ. Cái này tương đương với phế bỏ võ triều vũ khí cuối cùng. Chẳng qua cũng may hiện tại võ đế vẫn tại, chính lệnh thông suốt, mặc dù cả bắc cảnh đều ở chiến hỏa liên thiên bên trong, nhưng võ triều quân đội đánh lùi yêu tộc một lần lại một lần tiến công. Hơn nữa nương tựa theo Thiên Công Viện nghiên cứu ra kiểu mới đại quy mô lực sát thương vũ khí phích lịch đạn, tụ năng lượng trận, ngày công liên nổ, kiểu mới tụ tiễn, hợp kim binh khí các loại, hữu hiệu đả kích yêu tộc khí diễm. Vốn tần trạm còn muốn lấy ở quê hương Đông Hải quận chiêu binh mãi mã, lao tới tiền tuyến, sau đó bốn phía đi dạo một chút hảo hảo mò một đợt điểm năng lượng, nhưng bây giờ xem ra có chút không thực tế. Chẳng qua hắn hiện tại thế nhưng là cường giả kim cương cảnh, hơn nữa đem xúc địa thành thốn đã thôi diễn đến viên mãn trạng thái, nếu như hắn toàn lực thi triển ra, coi như là tam hoa cảnh đại năng cũng chưa chắc có thể đuổi kịp hắn. Trong kim cương cảnh, hắn chạy trốn năng lực gần như có thể tính là vô địch. Cho nên hắn từ thần đô đi đến bắc cảnh chiến trường vừa đi vừa về không dùng được 3 canh giờ, cho nên hắn quyết định có rảnh rỗi liền đi chiến trường linh lợi cong, thu hoạch được một chút điểm năng lượng, thuận tiện giết một chút dung lâu cảnh thậm chí kim cương cảnh đại yêu. Hắn muốn ở trong cuộc chiến tranh này thừa thế xông lên, đem tu vi của mình đẩy lên kim cương cảnh đỉnh phong. Sau đó đến lúc hảo hảo cùng Tiêu Ma Kha đấu một trận. Chẳng qua hiện nay Tiêu Ma Kha cũng là loay hoay bể đầu sức chán, hắn đang nắm chặt thời gian chấn áp thu phục Càn Quốc cùng Tây Nam 16 nước cảnh nội rất nhiều võ đạo tông môn. Hắn muốn thuận lợi đem chuyện này giải quyết về sau, mới có thể trọng tổ vô song quân, lại đến chiến trường, lần này với hắn mà nói là một cơ hội, bây giờ võ triều vương họ khác hết thảy có 8 vị, trong đó có 7 vị đều là cùng yêu tộc lúc đại chiến bằng vào quân công tính gộp lại phong vương. Lần này Thanh Giao Vương xuất lĩnh vô số yêu tộc đại quân xuôi nam, trong mơ hồ, yêu tộc nhất đế Tam Hoàng Cửu Vương đều có nhúng tay. Cái này chắc chắn là một trận lề mề đại chiến, bởi vậy nếu như hắn có thể ở cuộc chiến tranh này bên trong lan truyền ra, như vậy hắn có lẽ có thể trở thành võ triều vị thứ 9 vương họ khác. Chẳng qua tu vi hiện tại của hắn vẫn còn có chút thấp, võ triều vương họ khác thực lực kém nhất cũng có tam hoa cảnh, hơn nữa tứ đại thiên vương đều là cường giả ngũ khí cảnh. Hắn chẳng qua là kim cương cảnh đỉnh phong, mặc dù thực lực của hắn đã không kém gì tam hoa cảnh, nhưng nói cho cùng vẫn chưa tới cảnh giới kia. Hắn cũng muốn ở trong chiến trường, cùng sát phạt bên trong đi ra một đầu thuộc về đường của mình.
hoàn toàn thoát khỏi vô lượng thánh nhân đối với ảnh hưởng của hắn. Hắn luôn cảm giác vô lượng thánh nhân cho hắn chỉ ra thẳng tới cảnh giới thần thánh con đường tồn tại to lớn thai hoàng ẩm, thần thánh con đường, không thể nhẹ đi, một khi đi lên, lại nghĩ lui về tới coi như không dễ dàng. Mặc dù hắn chiếm thánh nhân một thân tạo hóa, hắn cũng được nhờ vào những này tạo hóa, có thể giúp hắn thuận lợi quật khởi, nhưng hắn lại không hy vọng cả đời đều sống ở vô lượng thánh nhân trong bóng ma. Hơn nữa hắn có to lớn dạ tâm, muốn lấy vô lượng thánh nhân đường là đá mài đao, ma luyện con đường của mình, cho nên hắn nhất định phải đi ra một đầu cường đại, hoàn toàn con đường thuộc về mình. Xử lý xong người trùng sinh này tiêu thần chuyện, Tần Trạm tăng nhanh chỉnh hợp cẩm y vệ tài nguyên tốc độ, đồng thời ở chỉnh hợp bên trong xuất liên tục trọng quyền, giám sát tứ phương, cùng vạn yêu môn đấu, cùng xâm lấn võ triều cảnh nội lớn yêu đấu. Vì cho võ triều đón đầu thống kích, vạn yêu môn hai đại phó môn chủ, tứ đại hộ pháp, cửu đại trưởng lão cùng nhau xuất động, thậm chí liền ngày thường ẩn núp rất sâu môn chủ vạn yêu môn đều ở Bắc Cương hiện thân. Tục truyền môn chủ vạn yêu môn chính là tu vi tam hoa cảnh, về phần hắn ở tam hoa cảnh đi đến một bước nào, Tần Trạm cũng không biết đến. Nhưng suy đoán tuyệt đối không có đột phá ngũ khí cảnh, bởi vì đường đường ngũ khí cảnh tôn giả, phàm là có chút tôn nghiêm cũng sẽ không cho yêu tộc làm chó săn. Tam hoa cảnh môn chủ vạn yêu môn, Tần Trạm tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng đánh không lại, Tần Trạm bản thân cảm giác cần phải có thể trốn được. Về phần vạn yêu môn những người khác, cũng là hai vị phó môn chủ xem như đối thủ mạnh mẽ, về phần tứ đại hộ pháp đều là kim cương cảnh, cửu đại trưởng lão, có tu vi kim cương cảnh, nhưng đại đa số chẳng qua là dung lâu cảnh. Chỉ cần không phải tam hoa cảnh, Tần Trạm lập tức có biện pháp đối phó. Lại nói, Tần Trạm bên này bắt thần Hàn Huân vẫn là cường giả kim cương cảnh. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 262, cảnh giới, đại yêu đổ thành. Võ Triều, Huyền Hoàng Vực. Huyền Hoàng Vực chính là Võ Triều lấy trung bộ lệnh Bắc Đại Vực, đến từ Tổ Long Vực cùng Thiên Tăng cao nguyên sông dài quần quận giống như cự long chạy qua nơi đây, mang theo vô lượng cắt vàng đất vàng ở đây tính gộp lại, tạo thành mênh mông vô bờ đất vàng. Huyền Hoàng Vực cực Bắc nương tựa Võ Triều Bắc Cương, bây giờ cả Bắc Cương gần như đều lâm vào trong chiến hỏa. Nhân tiện lấy Tổ Long Vực Bắc Bộ, Hắc Long Vực Đông Bộ cùng Bắc Bộ cũng đều lâm vào trong chiến hỏa, mà liên tiếp Huyền Hoàng Vực bọn họ cũng thường xuyên gặp chiến hỏa xâm nhập. Yêu nhân vạn yêu môn tứ ngược, hoàn toàn huyễn hóa thành hình người thuế phàm cảnh, thậm chí dung lâu cảnh đại yêu đem nhân tộc xem như huyết thực, cả Huyền Hoàng Vực đều lâm vào trong khủng hoảng. Huyền Hoàng Vực, một chỗ không đang chú ý huyện thành nhỏ. Một vị xoa tung tóc, thân hình cao lớn người trung niên nhìn qua tòa huyện thành này, trong con mắt lóe ra màu đỏ tươi quan mang, hắn không phải nhân tộc, mà là đến từ Bắc Câu Lô Châu dung lâu cảnh đại yêu. Tên hắn là Sư Thành Phong, bản thể là một đầu tu luyện thành sư tử, chịu Thanh Giao Vương sai phái tới đến võ triều trắng trận phá hủy, hắn vốn là một con cờ, phá hôi, nhưng hắn không dám phản kháng, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Nhưng lần này tiềm nhập võ triều cương vực không chỉ có hắn, còn có kim cương cảnh đại yêu vương, có lẽ bọn họ có thể nhịn đến võ triều tan vỡ. Hơn nữa võ triều mặc dù nguy hiểm, nhưng lại có mỹ vị nhân tộc huyết nhục, nghe đồn hình người vì thiên đạo hình, cũng là võ tổ hình, nhân tộc huyết nhục không chỉ có mỹ vị, đối với yêu tộc tu luyện cũng là rất có ích lợi. Cho nên yêu tộc mới không giờ khắc nào không muốn nhập xâm nhân tộc cương vực, cho đến diệt vong cường đại người tộc thế lực, chăn nuôi nhân tộc, biến thành yêu tộc huyết thực. Nhân tộc, mỹ vị nhân tộc, ta đã hơn 10 năm không có thưởng thức qua, lần này, ta muốn ăn thống khoái. Sư Thành Phong trong con mắt lóe ra khát vọng quan mang. Trước, võ triều cường đại, mặc dù cùng yêu tộc chợt có ma sát, nhưng giao chiến quy mô không lớn, bởi vậy yêu tộc rất nhiều đại yêu không cách nào hưởng dụng nhân tộc huyết nục, mặc dù hắn là dung lâu cảnh đại yêu, nhưng ở đại yêu san sát Bắc Câu Lô Châu, cũng không thể coi là cường giả gì. Yêu tộc có đại năng lực giả chăn nuôi nhân tộc, đem nhân tộc biến thành huyết thực, nhưng bọn họ loại này tiểu yêu, thân cư Bắc Câu Lô Châu nội bộ, nơi nào có tư cách hưởng dụng nhân tộc huyết nục, nhưng bây giờ, đến võ triều nội bộ, khắp nơi đều có nhân tộc, lần này hắn nhất định có thể ăn thông khoái. Gào. Sư Thành Phong trực tiếp hiện hóa nguyên hình, biến thành một cái nhỏ gò núi lớn nhỏ sư tử, lớn tiếng gào thét, nhảy lên nhảy qua thấp bé tường thành. Cảnh giới, đại yêu đồ thành. Đại yêu đồ thành, các vị tướng sĩ, theo ta cùng nhau giết yêu. Trong huyện thành lính tuần tra nhanh chóng dự cảnh, trong thành tiểu tướng nhanh chóng tập kết nhân mã, hướng về phía nhỏ gò núi sư tử đại yêu trùng sát đi. Hiu 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 hiu. Cho dù trên trăm mũi tên trực tiếp hướng về phía Sư Thành Phong bắn tới, Sư Thành Phong hét lớn một tiếng, sóng âm trên không trung quét tán, một cỗ vô hình năng lượng trực tiếp đem mũi tên đánh rơi. Đây là sư tộc bọn họ đặc hữu thiên phú, có thể đem sóng âm biến thành giết người lợi khí. Gào. Sư Thành Phong không cho bọn họ bắn ra vòng thứ hai mũi tên cơ hội, trực tiếp nhảy lên, lẻn đến trong đám người. Một ngụm nuốt lấy cầm đầu trông thành tiểu tướng, giống như tinh thiết chế tạo cái đuôi quét ngang lao ra, trực tiếp đem hơn 10 người chặn ngang cắt đứt, máu tươi chảy xuôi, máu tanh đến cực điểm. Muốn chết. Trên bầu trời, một nổ vang, Tần Trạm một bộ đồ đen, trên quần áo điêu khắc ngư long hoa văn, phía sau trường bảo màu đen bay phất phới. Bạch. Một hàn quang chợt hiện, Sư Thành Phong đầu lâu to lớn trực tiếp bị Tần Trạm chém rụng. Trở về từ cõi chết huyện thành binh lính rối rít hướng về phía Tần Trạm túi đầu đa tạ đại nhân xuất thủ. Tần Trạm bàn tay cách không khẽ động, trực tiếp đem Sư Thành Phong yêu đan lấy ra ngoài,
thu vào chữ vật giới chỉ, sau đó nhìn qua phía dưới binh lính nói. Yêu đan ta lấy đi, dung lâu cảnh đại yêu thịt có thể trợ võ giả nấu luyện khí huyết, để cao tu vi, các ngươi liền điểm đi, nhớ kỹ không thể ăn hơn, đại yêu huyết nhục tích chứa năng lượng quá nhiều, rượu chè ăn uống quá độ dễ dàng chân huyết bị hành, bạo thể mà chết, cần tiến hành theo chất lượng, chậm rãi luyện hóa.
Rõ.
Đám người cùng kêu lên đáp lại nói.
Tần Trạm gật đầu, trực tiếp phá không đi.
Tần Trạm có biết được con ngươi bất kỳ đại yêu trong mắt hắn đều không chỗ che thân, thậm chí chỉ cần đi vào hắn ánh mắt phạm vi, cho dù yêu nhân vạn yêu môn cũng có thể bị hắn lập tức bắt tới. Trong Cẩm Y vệ không thiếu dò xét yêu tộc tung tích, khí tức loại hình công pháp, gần như mỗi một vị Cẩm Y vệ đều biết một chút, cũng tu luyện qua tương tự công phu. Trong đó nổi danh nhất thực dụng nhất chính là vọng khí thuật, môn công pháp này mặc dù chỉ là huyền cấp công pháp, nhưng đang dò xét yêu tộc tung tích phương diện rất có hiệu quả. Nhưng vọng khí thuật khá hơn nữa, sao có thể so ra mà vượt Tần Trạm hoặc biết được con người, cho nên Tần Trạm một tháng trước đi tới yêu tộc tứ ngược huyền hoàng vực, thời gian một tháng ngắn ngủi, chết trên tay Tần Trạm thuế phàm cảnh yêu tộc hơn ngàn, dung lâu cảnh cũng có mười mấy cái. Tần Trạm từ từ đào được một đầu tuyến, những này đại yêu mặc dù đều là làm theo điều mình cho là đúng, nhưng bọn chúng phân bố cũng không tập trung, mười phần có thứ tự cùng phân tán, bởi vậy sau lưng của bọn hắn nhất định là có đại yêu chỉ điểm. Trong yêu tộc, so với nhân tộc càng tăng thêm thực tế, cường giả chân chính vi tôn, có thể chỉ huy động dung lâu cảnh đại yêu chỉ có thể là đại yêu mạnh hơn bọn họ, nhất định là kim cương cảnh đại yêu, hơn nữa không phải món hàng tầm thường. Bởi vì mấy ngày trước đây Tần Trạm vạn dặm buôn tập chém một cái dung lâu cảnh đỉnh phong đại yêu ngân xí chim, cái này ngân xí chim thế nhưng là yêu tộc dị chủng, hơn nữa lại là bầu trời bá chủ, đối với lục địa cùng trong nước yêu tộc có áp chế tác dụng, có thể làm cho đẳng cấp này ngân xí chim nghe lệnh, yêu vương mới vào kim cương cảnh chỉ sợ không được. Huyết thống không đủ cao quý yêu tộc chỉ sợ cũng không được. Đây chính là một con cá lớn a. Bắc Câu Lô Châu đích thật là đất rộng của nhiều, yêu tộc chi nhánh chủng tộc đích thật là đến hàng vạn mà tính, thậm chí hàng mấy trăm ngàn, trong yêu tộc ngũ khí cảnh tôn giả, tam hoa cảnh đại năng số lượng cũng là viễn siêu võ triều. Nhưng chớ muốn bên, võ triều là một cái thế lực, một cái thống nhất hoàng triều, mà yêu tộc lại là có mấy vạn chủng tộc hợp thành, những này chủng tộc nhất tộc liền cùng loại với một nước, cũng có một chút đại yêu chiếm núi làm vua, một phiến khu vực cũng là một cái độc lập yêu tộc tự do quốc độ. Thanh Giao Vương trên danh nghĩa mặc dù có thể thống ngự Bắc Câu Lô Châu vô số yêu tộc, thậm chí Thanh Giao Vương thủ hạ yêu tộc so với yêu tộc Bạch Đế thống ngự còn nhiều hơn. Nhưng những yêu tộc này cũng không phải toàn bộ đều là trung thành theo đuổi với hắn, cho nên Bắc Cảnh trên chiến trường mới có thể xuất hiện nhiều như vậy tiểu chiến trận. Những chiến trường nhỏ bé này, võ triều địch nhân chính là yêu tộc một cỗ thế lực, có một ít là trong yêu tộc tương đối cường đại chi nhánh chủng tộc, có một ít bởi vì không đủ cường đại, không thể thành thứ nhất tộc, cũng là thống ngự một phương lớn nhỏ yêu vương. Bởi vậy yêu tộc mạnh mặc dù mạnh, nhưng cũng không có mạnh như vậy, kim cương cảnh, huyết thống cao quý, có thể tốt làm rất nhiều dung lâu cảnh, thuế phàm cảnh loại này yêu tộc trung tầng đại yêu, lại nghe theo Thanh Giao Vương chỉ huy, coi như thật không nhiều lắm. Cho nên nói, nếu như vậy một cái tồn tại bị Tần Trạm ở võ triều cảnh nội làm thịt, công tích tuyệt đối không thua gì Bắc Cảnh trên chiến trường một trận cỡ lớn thắng lợi. Hơn nữa Tần Trạm ở hậu phương tích lũy công tích tuyệt đối không phải số ít. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, 2 tháng đi qua. Bắc Cảnh trên chiến trường đại chiến còn đang không ngừng kéo dài. Dự bị tướng sĩ trải qua thao luyện về sau liên tục không ngừng lao tới chiến trường. Chiến tranh là tàn nhẫn, nhưng cũng có thể làm cho người không ngừng trưởng thành. Yêu tộc nuốt chửng nhân tộc huyết nhục, mỗi một trận chiến trường, còn sống yêu tộc đều đang mạnh lên, nhân tộc cũng tại sử dụng yêu tộc huyết nhục cùng yêu đan tu luyện, người còn sống sót tộc tướng sĩ thực lực cũng đang không ngừng tăng trưởng. Sóng lớn đại cát, có thể sống sót sẽ càng ngày càng mạnh. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 263, đại nhân vĩnh viễn sẽ không sai. Chỉ cần có sinh linh tồn tại địa phương lập tức có chiến tranh, cho dù không có chủng tộc chi tranh, cả nhân gian giới chỉ còn lại nhân tộc, như vậy nhân tộc ở giữa cũng sẽ có chiến tranh. Nhất là võ đạo thế giới, chiến tranh có thể khiến người nhanh chóng trưởng thành, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, nhưng cũng có đại tạo hóa, chỉ có trải qua lần lượt máu tươi tẩy lễ, mới có thể không ngừng mạnh lên. Tần Trạm đem toàn bộ võ triều xem như Cẩm Y vệ luyện binh trận, bởi vì đại chiến tái khởi nguyên nhân, Cẩm Y vệ mặc dù cũng ở nghỉ việc, nhưng cũng không có như cùng trước nói kịch liệt như vậy. Tần Trạm thận trọng suy tính về sau vẫn là lưu lại 1 triệu nhân mã. Thời gian 3 tháng ngắn ngủi này, 100 vạn Cẩm Y vệ huynh đệ đã chết đi mấy vạn, đây là Tần Trạm cố ý chiếu cố những kia thực lực yếu kém người, không có đem bọn họ an bài ở Huyền Hoàng vực hoặc là đến gần Bắc Cảnh chiến trường cương vực phía trên. Nhưng người còn sống sót lại càng ngày càng mạnh, hơn nữa mỗi ngày đều có rất nhiều tôi thể cảnh đỉnh phong Cẩm Y vệ huynh đệ đột phá tiên thiên cảnh. Mỗi ngày cũng đều có triển vọng đếm không ít vây ở tiên thiên cảnh đỉnh phong nhiều năm Cẩm Y vệ huynh đệ đột phá thuế phàm cảnh. Thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ có thuế phàm cảnh đột phá dung lâu cảnh tin vui truyền đến. Cùng yêu tộc đánh một trận không giống với trước cùng Càn Quốc, cùng Tây Nam 16 nước chi chiến, trước đều là cùng nhân tộc thế lực giao chiến, cho nên mặc dù ở liều mạng tranh đấu, tiến bộ không chậm, nhưng dù sao cũng so bên trên chém giết yêu tộc. Yêu tộc ăn người, nhưng người cũng ăn yêu. Yêu tộc một thân là bảo, nhất là cảnh giới cao thâm yêu vương, trong huyết nhục cẩn chứa năng lượng phong phú,
so với bất kỳ đan dược đối với nhân tộc tu luyện đều hữu hiệu. Cho nên những này Cẩm Y vệ huynh đệ mỗi ngày đều ở nuốt chửng đại yêu huyết nhục tiến hành luyện hóa, tu vi quả nhiên là tiến triển cực nhanh, càng ngày càng tăng. Tân Trạm đứng thẳng ở một tòa vô danh trên núi nhỏ, xa xa ngắm nhìn Huyền Hoàng vực một tòa thành trì cỡ lớn, Cần Vương thành, một thân áo khoác màu đen bay phất phới. Hầu gia, Cẩm Y vệ một chi thuế phàm cảnh tiểu đội toàn quân bị diệt. Cao Minh tới trước bẩm báo. Lại một chi thuế phàm cảnh tiểu đội toàn quân bị diệt. Tân Trạm nghe vậy nhíu mày, đây đã là tháng này thứ tư nổi lên, dòng dã 20 vị cao thủ thuế phàm cảnh chết đi, vẫn là một chiêu bị mất mạng. Không sai, tất cả đều là một chiêu bị mất mạng, không có bất kỳ phản kháng gì năng lực trực tiếp bị chém giết, người xuất thủ khẳng định là đến từ yêu tộc, hơn nữa tối thiểu nhất cũng là một tôn dung lô cảnh. Cao Minh nói. Dung vọng khí thuật dò xét sao? Tần Trạm lại hỏi. Dò xét, không có đầu mối, thậm chí liền một tia yêu khí cũng không có tìm được, đối phương khả năng có thu liễm yêu khí pháp môn, bởi vậy vọng khí thuật đối với hắn không có tác dụng. Cao Minh nói. Khẳng định là người nổi bật trong yêu tộc, nội tình thâm hậu, truyền thừa kinh người, huyết thống cao quý, bình thường dung lô cảnh đại yêu không làm được đến mức này, xem ra chúng ta tìm hồi lâu cá lớn muốn nổi lên mặt nước. Tần Trạm rất xác định nói. Hắn biết được con người cũng không thể làm được từ không sinh có, cho nên nhất định phải thấy được vật thật hoặc là khí tức loại hình mới có thể thu hoạch tin tức, truy lùng điều tra, nhưng đối thủ rõ ràng là cái kẻ khó chơi, có thu liêm yêu khí pháp môn, Tần Trạm không cách nào thông qua yêu khí truy lùng hắn. Hiện trường ở đâu, phải chăng tìm được manh mối gì? Tần Trạm lại hỏi. Huyền Hoàng vực, Viêm Hoàng phủ, Hoàng Long quận phía dưới một cái lệ thuộc trực tiếp chấn nhỏ, gần nhất mấy chi thuế phàm cảnh tiểu đội toàn quân bị diệt gần như đều là ở Viêm Hoàng phủ. Cao Minh nói. Đi, theo ta cùng nhau nhìn một chút cái này mấy chỗ hiện trường, nhìn một chút còn có thể hay không tìm được một chút đầu mối. Tần Trạm nói. Chỉ cần có thể bắt được cái này sau lưng đại gia hỏa, Huyền Hoàng vực là có thể yên tĩnh một đoạn thời gian, hắn là có thể rảnh tay đối phó cái này đáng chết Vạn Yêu Môn. Hiện tại Vạn Yêu Môn rốt cuộc ở dân gian đầu độc lòng người, mưu toan lật đổ võ triều dân chúng tín ngưỡng. Đây là chu tâm kế sách, so với yêu tộc ăn người càng tăng thêm ghê tởm cùng kinh khủng. Một khi bị bọn chúng được như ý, người võ triều cũng không tin triều đình, cũng không tin võ đế tín ngưỡng phân thân muốn hỏng mất. Sau đó đến lúc, võ triều coi như thật chính là rắn mất đầu. Huyền Hoàng vực, Viêm Hoàng phủ. Đây đã là Tần Trạm dò xét thứ 3 xuất hiện trận, trước hai nơi hiện trường không thu hoạch được gì, chủ yếu còn là thuế phàm cảnh hay là quá yếu, đối phương chưa dùng sức, bọn họ cũng đã chết, bởi vì đối phương một tia khí tức đều chưa từng lưu lại hiện trường. Điều này làm cho Tần Trạm cảm thấy bất đắc dĩ. Tần Trạm vận dụng biết được con ngươi cẩn thận quan sát bốn phía một cái, vẫn là hoàn toàn không có chỗ. Quái, chờ một chút, hình như có phát hiện. Tần Trạm thấy được một cây bộ lông màu vàng nóng, chỉ có ngón út dài ngắn, hình như là bị lưỡi dao chém nước, bộ lông màu vàng nóng dị thường cứng cỏi, giống như tơ vàng. Vật phẩm tên, trên người Tam Nhãn Tà Sư lông tóc. Giới thiệu, Tam Nhãn Tà Sư chính là hoàng kim sư tử nhất tộc loại biến dị, huyết thống cao quý. Sợi lông này bắt nguồn từ kim cương cảnh Tam Nhãn Tà Sư. Căn cứ lông tóc độ cứng, đại thể có thể suy đoán cái này Tam Nhãn Tà Sư ước chừng nằm ở kim cương cảnh thất trọng thiên. Hệ thống, truy tung cho ta chủ nhân của sợi lông này. Tần Trạm ở trong lòng nói. Đinh, hao tốn 5 vạn điểm năng lượng, hiện tại bắt đầu truy lùng. Tần Trạm nghe vậy một thì đau, truy lùng một lần vậy mà liền cần hao phí nhiều như vậy điểm năng lượng, chẳng qua cũng may hắn hiện tại cũng coi là chó nhà giàu, bỏ ra 5.000 vạn mở ra biết được con ngươi cùng võ đạo thiên nhãn về sau, cái này lục tục lại góp nhặt hơn 1.000 vạn điểm năng lượng. 5 vạn điểm năng lượng. Giết mấy cái thuế phàm cảnh yêu tộc lập tức có, nếu dành thời gian đi dạo một chuyến chiến trường, đừng nói 5 vạn điểm năng lượng, 50 vạn điểm năng lượng chỉ sợ đều có. Đinh, truy lùng hoàn thành. Hệ thống nói. Tần Trạm nhìn lấy hệ thống đưa ra truy lùng bản đồ, trên bản đồ cũng là Huyền Hoàng vực này một phần khu vực, mà cái này từng đầu tơ hồng cũng là Tam Nhãn Tà Sư hoạt động phạm vi, truy tầm lấy căn này tơ hồng, Tần Trạm rốt cuộc tìm được tơ hồng điểm cuối cùng chỗ. Hiện tại căn này tơ hồng còn không biến hóa, vậy chứng minh đối phương còn dừng lại ở một chỗ nào đó căn bản không có đi lại. Nếu như đối phương có đi lại, tơ hồng cũng sẽ tương ứng phát sinh thay đổi. Mà căn này tơ hồng trước mắt chỉ là nằm ở Viêm Hoàng phủ đông nam bộ một chỗ trên núi, cách nơi này không đủ trăm dặm. Quả thật là thật can đảm, vậy mà chơi nổi lên dưới đĩa đèn thì tối tới. Trăng trận chờ đợi ở Viêm Hoàng phủ phụ cận, chuyên môn tìm Cẩm Y vệ, sau đó đánh chết trong Cẩm Y vệ cao thủ. Tân Trạm chỉ về phía Viêm Hoàng phủ hướng đông nam nói, ở bên kia có phải hay không có ngọn núi? Vệ chủ, thuộc hạ biết đến, nơi đó là Liên Hoa Sơn. Trên núi có một cái tên là Lam Ngọc cửa trung phẩm võ đạo tông môn. Một vị Cẩm Y vệ vạn hộ thống lĩnh đáp lại nói. Tần Trạm nghe vậy gật đầu phân phó, bao vây Liên Hoa Sơn, chúng ta muốn tìm đại yêu khả năng núp ở trong núi, ta tự mình lên núi đi giết hắn. Rõ. Đám người cùng kêu lên nói. Về phần bọn hắn nghi ngờ trong lòng, Tần Trạm là sẽ không hướng về phía bọn họ giải thích, hiện trong Cẩm Y vệ hắn lớn nhất, hắn nói cái gì là làm cái đó, người khác làm theo là được, hắn không cần thiết cùng bọn họ giải thích hắn là như thế nào biết đến Liên Hoa Sơn có đại yêu. Hơn nữa hắn càng như vậy, đám người càng là cảm thấy hắn sâu không lường được.
Người khác tìm đã nửa ngày, nhìn hồi lâu cũng không có gật đầu tự, thế nhưng là hắn vừa đến, đã tìm được một cọng lông tóc, căn cứ sợi lông này là có thể suy đoán ra con kia phía sau màn đại yêu nút ở Liên Hoa Sơn. Mặc dù cái này theo bọn hắn nghĩ có chút huyền ảo, hơn nữa còn có điểm khó có thể tin, nhưng nếu như Liên Hoa Sơn thật sự có đại yêu ẩn thân, vậy bọn họ coi như hoàn toàn phụ. Nếu như Tần chẳng sai, như vậy bọn họ sẽ giả bộ cái gì cũng không biết là được. Đại nhân phạm vào sai, sao có thể kêu phạm sai lầm, vậy mã thất tiền đề, gọi là một kia sai lầm nhỏ. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 264, dinh dưỡng không đầy đủ tam nhãn tà sư. Rất nhanh, cao thủ cẩm ý vệ liền vây quanh Liên Hoa Sơn. Lần này Tần Trạm ai cũng không mang, một thân một mình đi đến trên Liên Hoa Sơn, đối phương có lẽ là kim cương cảnh thất trọng thiên đại yêu, mang theo nhiều người hơn nữa cũng trắng mù, ngược lại tăng thêm thương vong. Ba tháng này công phu, Tần Trạm cũng có chút tình tiến, từ kim cương cảnh tam trọng thiên đột phá đến kim cương cảnh ngũ trọng thiên, đối mặt kim cương cảnh thất trọng thiên đại yêu, Tần Trạm không sợ chút nào. Mặc dù nói yêu tộc thể phách ở trên tiên thiên muốn mạnh hơn nhân tộc, nhưng Tần Trạm cũng không phải người bình thường, thể phách của hắn đủ để sánh ngang những hồng hoang kia thời kỳ hùng thú con non. Tần Trạm vận dụng võ đạo thiên nhãn biết được Liên Hoa Sơn, khám phá vọng hư, cảm thấy một luồng năng lượng cường đại thể ở Liên Hoa Sơn trên Lam Ngọc Phong. Tần Trạm thận trọng leo lên Liên Hoa Sơn Lam Ngọc Phong, ở chỗ giữa sườn núi gặp được máu chảy thành sông Lam Ngọc Cửa. Lam Ngọc Cửa chẳng qua là trung phẩm tông môn, trong môn chính là một vị thuế phàm cảnh võ giả, làm sao có thể là kim cương cảnh đại yêu đối thủ. Tần Trạm thông qua Lam Ngọc Cửa, tiếp tục bên trên Lam Ngọc Phong leo lên, xa xa nhìn thấy trên đỉnh núi có một bóng người. Đó là một cái uy phong lẫm lẫm sư tử, nó tựa như lúc vàng vàng ròng, sáng chói mắt, trên người bộ lông màu vàng óng đón gió bay múa, nhìn qua giống như cát vàng. Cái này tam nhãn tà sư huyết mạch phi phàm, huyết thống cao quý, thể phách dọa người, nhìn qua uy vũ cực kỳ, hơn nữa mi tâm của nó có một đạo dọc theo sợi tơ màu đen, càng tăng thêm nó cảm giác thần bí. Tính danh: Tam nhãn tà sư. Cảnh giới: Kim cương cảnh bắt trọng thiên. Đặc thù: có bộ phận hoàng kim sư tử huyết mạch, trời sinh dị đồng tam âu. Công pháp: huyết mạch công pháp truyền thừa. Nhược điểm: con mắt. Tần Trạm vận dụng biết được con ngươi về sau, cái này tam nhãn tà sư bí mật toàn bộ không chỗ che thân. Cảnh giới của nó so trước đó hệ thống thông qua lông tóc suy đoán còn muốn cao hơn một tầng, có thể là đầu này sư tử lông tóc dinh dưỡng không đầy đủ, không cùng trên người thể lớn mạnh tốc độ đi. Bởi vậy hệ thống mới có chút sai sót. Hệ thống: làm Tần Trạm không chút kiêng kỵ quan sát nó thời điểm nó cũng nhìn thấy Tần Trạm. Gào. Tam nhãn tà sư gầm lên giận dữ, toàn thân khí thế không ngừng tăng vọt, trên người yêu khí trực trùng vân tiêu, nhìn từ đằng xa đi, giống như quần quận màu đen mây khói, cả sơn phong đều lộ ra 10 phần bị đè nén. Trong thoáng qua, tam nhãn tà sư đã hóa thành hình người. Hóa thành hình người tam nhãn tà sư tướng mạo 10 phần anh tuấn, thân cao 1m9, vóc người cao, nhục thân giống như thất bại kim điêu khắc mà thành, lại như đồng lưu động cắt vàng như vậy lóe ra, toàn thân tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Nó phong thần ngọc diện, một đầu phiêu giật mái tóc dài màu hoàng kim, giống như chân kim lóe ra kim loại quang trạch, người mặc màu vàng giáp trụ, lộ ra thần thánh mà thần bí. Nó có một đôi con ngươi màu hoàng kim, từng đạo quang mang màu vàng chợt lóe lên, nhìn qua kinh khủng tuyệt luân, mi tâm một đạo màu đen phủ văn thần bí, nhìn qua giống như một con mắt. Không thể không nói, người này dáng dấp thế nào còn có chút giống Dương Chân, chẳng lẽ Dương Chân cùng mẹ khác cha thân huynh đệ? Tần Trạm ở trong lòng lại đem Dương Chân nhả ránh một lần. Ngươi đến giết ta sao? Tam nhãn tà sư lạnh nhạt nói. Giết người của ta, hôm nay ngươi mơ tưởng sống tiếp. Tần Trạm bình tĩnh nói. Ha ha, chỉ là một cái nhân tộc kim cương cảnh ngũ trọng thiên, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Xem ra 15 năm đi qua, các ngươi đều quên đối mặt yêu vương thời điểm cần phải có sợ hãi. Tam nhãn tà sư lạnh lùng nói. Hắn lộ ra hóng ánh giống như kim cương dịch thấu răng, trong mắt bạo phát ra hào quang màu hoàng kim, chấn nhiếp lòng người, mi tâm của nó một tia ô quang lóe lên, thần bí mà quỷ dị. Tam nhãn tà sư toàn thân khí thế kéo lên, toàn thân tản ra quang mang màu vàng, một luồng vạn cổ bất hủ khí tức ở bên trong thân thể của nó chảy xuôi. Đây là trong cơ thể hắn cao quý hoàng kim huyết thống đang thức tỉnh. Hoàng kim sư tử nhất mạch đã từng huy hoàng qua, ở thời kỳ hồng hoang cùng thời kỳ thượng cổ, rất nhiều thần thánh tọa kỵ cũng là hoàng kim sư tử này. Cũng không nên xem thường thần thánh tọa kỵ, cho dù là buộc, cũng là thập phần cường đại tuyệt luân tồn tại. Thời đại hồng hoang những thiên đế kia, thần vương, thiên tôn tọa kỵ gần như từng cái đều là dị chủng thần thú, có thể chém giết thần linh tồn tại. Có như vậy tổ tiên, có hoàng kim sư tử bộ phận huyết thống, đây cũng không phải là một món sỉ nhục chuyện. Một đầu biến dị sư tử con, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi, không phải chúng ta quên đi sợ hãi, mà là các ngươi quên đi 15 năm trước đau buồn. Tần Trạm lạnh lùng nói. Áo khoác màu đen ở trong gió núi bay phất phới, hắn yêu can thẳng tắp, khí huyết trong người rung động ầm ầm. Muốn chết? Tam nhãn tà sư lạnh lẽo nói. Nó giống như kim cương lưu ly Phật, toàn thân tản ra hào quang sáng chói, trực tiếp xuất thủ, nó cầm trong tay hoàng kim giản bạo phát ra sáng chói thần mang, trực tiếp bổ về phía Tần Trạm. Tần Trạm cũng xuất thủ, hắn long hành hổ bộ, quanh thân thần mang lấp lóe, trong tay hắc đao ra khỏi vỏ, trực tiếp ngưng tụ ra vô tận đao mang, vô số đao mang hóa thành tích chứa ngàn vạn sát cơ đao trận, đem Tam Nhãn Tà Sư vây khốn ở đao trong trận. Trận pháp tiểu đạo mà thôi. Tam Nhãn Tà Sư lạnh nhạt nói, ta ngược lại muốn xem đao của ngươi trận có thể làm gì được ta, bản mệnh Tam Âu, đi chết đi cho ta. Tam Nhãn Tà Sư một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, giống như trong truyền thuyết Phật Đà, có được đại khí phách. Quanh người hắn màu vàng đường vân lóe ra hào quang óng ánh, mi tâm của nó vậy cái kia đầu hắc tuyến không ngừng mà diễn hóa, phóng đại, đột nhiên ở giữa, một cái sen vào đèn trắng ở giữa mắt dọc màu xám xuất hiện ở trên trán của nó. Bản mệnh Tam Âu. Đây là Tam Nhãn Tà Sư con mắt thứ ba, cùng loại với nhân tộc mở ra võ đạo thiên nhãn, nhưng viên này con mắt cũng không phải hậu thiên mở ra, mà là tiên thiên tồn tại, chính là thuần túy tiên thiên thần đồng. Cái này mắt dọc màu xám bên trong trải rộng vô số thần bí đường vân, Tần Trạm từ đó cảm nhận được một luồng oanh thiên diệt địa khí tức đang nổi lên. Con mắt là trí cường sát chiêu, nhưng con mắt đồng dạng là nhược điểm của hắn. Đông. Tần Trạm hơi suy nghĩ, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra xích long thương, đột nhiên giết tới, một thương trực tiếp đối ở Tam Nhãn Tà Sư trên con mắt thứ ba. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, Tần Trạm trong tay xích long thương ầm ầm bắn nổ, một luồng cường đại khí lãng đem hắn đẩy ra, một thức đang nổi lên sát chiêu vậy mà hủy Tần Trạm trong tay xích long thương. Đây chính là thời gian trước theo Thận Dũng Hầu Nam Trinh Bắc Chiến bảo khí, kết quả trực tiếp hủy ở trong tay hắn, cái này Tà Mâu uy năng quả thật cường đại. A, con mắt của ta. Tam Nhãn Tà Sư rít lên một tiếng, mi tâm của nó mắt dọc đã trở nên máu thịt be bét hợp, một giọt lại một giọt dòng máu màu xám phun ra ngoài. Mặc dù Tần Trạm trong tay xích long thương bị hủy, nhưng Tam Nhãn Tà Sư bản mệnh Tà Mâu cũng bị phá hủy, Tần Trạm không thể không thở phào nhẹ nhõm. Nay bản mệnh đồng thuật mặc dù không có hoàn toàn thi triển ra, nhưng cũng có thể cảm nhận được trong đó kinh khủng. Đây là Tam Nhãn Tà Sư bản mệnh đồng thuật, có thể xưng là thần thông. Thần thông, đây chính là thông thiên triệt địa bản lĩnh, mười phần kinh khủng, mà đồng thuật thần thông càng là hiếm thấy cùng quỷ dị, nếu không Tần Trạm đánh lén đắc thủ, một kích này khả năng thật giữ nhiều lành ít. Tam Nhãn Tà Sư cùng thổ hai cái máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn nhìn qua xa xa Tần Trạm, giống to hủy ta Tà Mâu, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Nhiều lời vô ích, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Trạm hét lớn một tiếng, toàn thân điện mang lấp lóe, lôi đình mênh mông. Trong cơ thể chân huyết chân nguyên điên cuồng vận chuyển đi lên, một cỗ năng lượng trực tiếp từ trong cơ thể hắn chuyển đến. Hắn ném xuống xích long thương, lần nữa đem hắc đao nắm trong tay, hắc đao phía trên lôi hỏa xen lẫn, mang theo vô cùng vô tận hủy diệt năng lượng, trùng điệp bổ về phía Tam Nhãn Tà Sư. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 265, Thao Thiết Thịnh Yến. Tam Nhãn Tà Sư đối mặt một kích này, trong mắt xuất hiện một tia sợ hãi, nó toàn thân huyết khí mênh mông, hắn hoàn toàn không để ý mi tâm thương thế. Cầm trong tay hoàng kim giản dùng sức vung ra. Một tiếng răng rắc, hoàng kim giản lên tiếng mà đứt, Tần Trạm trong tay hắc đao một đao chém nát hoàng kim giản, sau đó thế công không giảm, trung điệp đập vào Tam Nhãn Tà Sư trên thân, Tam Nhãn Tà Sư trước ngực trực tiếp bị hắc đao rạch ra một đường vết rách, máu tươi bắn tung tóe. Tam Nhãn Tà Sư liều mạng bên trên vết thương, cầm trong tay một nửa vỡ vụn hoàng kim giản trực tiếp đâm vào Tần Trạm phần bụng, chỉ nghe âm vang một tiếng, Tần Trạm toàn thân tách ra hào quang màu lưu ly, huyết dịch trong cơ thể hắn rung động ầm ầm, cọ rửa mạch máu bích. Thân thể của hắn đã sớm tại đột phá kim cương cảnh thời điểm bị tái tạo, thật có thể nói là kim cương bất hoại, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, hắn toàn bộ thân thể đều giống như thần binh lợi khí. Tam Nhãn Tà Sư đã dùng hết tàn lực đâm hướng Tần Trạm vỡ vụn hoàng kim giản chỉ thương Tần Trạm một điểm da thịt mà thôi. Thần võ ma bản quyền. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Tần Trạm toàn thân khí huyết cuồn cuộn, toàn thân lôi quang cuồng bạo, thuần dương chi thể tách ra vô lượng thần mang, giống như huy hoàng mặt trời. Quyền của hắn mang lấp lóe, quyền ấn gào thét, cuối cùng một quyền trực tiếp đánh vào Tam Nhãn Tà Sư lồng ngực. Trực tiếp đem Tam Nhãn Tà Sư trái tim lạnh sinh sinh chấn vỡ. Kim cương cảnh ngũ trọng thiên liền có thực lực như thế, ngươi nhất định cũng là nhân tộc thiên tài đi, hôm nay ta sống không thành, vậy ngươi liền bồi ta cùng nhau tổng đi đấy hoàng tuyển đi. Tam Nhãn Tà Sư ánh mắt lạnh như băng nói. Cương giả kim cương cảnh, đối với nhục thân chữa trị năng lực đã đến cực kỳ cường hãn trình độ, mặc dù Tần Trạm một quyền chấn vỡ Tam Nhãn Tà Sư trái tim, nhưng cũng không thể lập tức muốn tính mạng của hắn. Bằng vào siêu mạnh mẽ thực lực, Tam Nhãn Tà Sư phong cấm thương thế của mình, vận dụng tất cả lực lượng cùng Tần Trạm cái kia tiến hành cuối cùng kịch chiến. Chỉ bằng ngươi muốn Tần Trạm ta mạng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Trạm lạnh giọng nói. Hắn giang hai tay ra, trong hư không hoạt động hai chi nắm đấm vàng óng ánh lẫn nhau xen lẫn, giống như thiên địa cối xay, khí tức của hắn cũng biến thành càng ngày càng cường đại, trong lúc phất tay đều có một loại vô địch khí thế lan tràn. Tần Trạm vung đầu nắm đấm cùng Tam Nhãn Tà Sư đại chiến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời máu tươi văng khắp nơi, mất đi trái tim Tam Nhãn Tà Sư giống như là mất đi lực lượng nguồn suối, bị Tần Trạm đánh gần như không sức hoàn thủ. Tần Trạm khí thế như hồng, bắt lấy Tam Nhãn Tà Sư một cái cánh tay, trực tiếp kéo xuống Tam Nhãn Tà Sư một cái cánh tay, hắn lại là đấm ra một quyền đánh vào Tam Nhãn Tà Sư trên thân, phát ra hoàng trung đại lữ tiếng vang. Tam Nhãn Tà Sư toàn thân tựa như lúc bằng vàng ròng, một cái gãy mất cánh tay chạy xuống máu tươi, trong máu lại có màu vàng kim nhàn nhạt đang lóe lên. A, ta không cam lòng. Tam Nhãn Tà Sư bi thương gầm thét, thời vận không đủ,
mệnh đồ nhiều thăng chấm a. Tần Trảm thừa dịp Tam Nhãn Tà Sư ngắn ngủi thất thần, cầm trong tay hắc đao trực tiếp đem đâm vào Tam Nhãn Tà Sư mi tâm, xỏ xuyên qua đầu hắn. Tam Nhãn Tà Sư khí tức cầm ầm tiêu tán, ngã trên mặt đất trực tiếp hiện ra nguyên hình, hóa làm một cái nhỏ gò núi lớn nhỏ sư tử. Tần Trảm cầm trong tay hắc đao, bổ ra Tam Nhãn Tà Sư đầu, đào ra một viên hạt châu màu hoàng kim, đây cũng là Tam Nhãn Tà Sư trong cơ thể yêu đan. Viên này yêu đan cùng cái khác yêu đan còn không, đây là lây dính hoàng kim sư tử nhất mạch hoàng kim huyết thống yêu đan, giá trị khó mà lường được, đầy đủ Tần Trảm tiến hành một lần đột phá. Kim cương cảnh bắt trọng thiên yêu vương, cảm giác liền bình thường a, chẳng lẽ ta đã mạnh như vậy sao? Tần Trảm cảm thấy không thú vị nói. Dựa theo đạo lý mà nói, cảnh giới càng cao càng khó vượt cấp mà chiến, cái này giống như là đến thần thánh cấp bậc, cấp một đều là khó mà vượt qua ngưỡng cửa, thậm chí đến thần vương, thiên đế, thiên tôn loại này cấp bậc, trên thực tế cũng là so với đứng đầu nhất thần linh cao hơn một cấp mà thôi. Nhưng chính là một cấp này, giống như là trời, ngăn cách thần linh cùng thần vương, thiên đế, thiên tôn khác biệt, hơn kém một bậc, thậm chí so với thấp cảnh giới thời điểm chênh lệch một đại cảnh giới còn lớn hơn. Nhưng bây giờ hắn rõ ràng cảm giác không phải như vậy, lúc trước hắn mới vào dung lâu cảnh, đặt đến dung lâu cảnh tam trọng thiên có thể chạm dung lâu cảnh thất trọng thiên, hiện tại hắn là kim cương cảnh ngũ trọng thiên, dựa theo đạo lý mà nói có thể chạm kim cương cảnh bát trọng thiên, thậm chí cửu trọng thiên, thế nhưng là rõ ràng không thể dễ dàng như vậy đi. Thật ra thì chuyện này chỉ có thể nói hắn là vận khí tốt. Thông qua biết được con ngươi biết đến Tam Nhãn Tà Sư nhược điểm, mà Tam Nhãn Tà Sư muốn thi triển đồng thuật nhanh chóng giải quyết Tần Trảm, kết quả ngược lại đánh bậy đánh bạ bị Tần Trảm hủy đi con mắt dọc thứ ba, khiến thực lực giảm lớn. Sau đó Tần Trảm một bước giành trước, từng bước giành trước, Tam Nhãn Tà Sư đã không có lật bàn đường sống. Có thể thu lưới, kim cương cảnh yêu vương đã bị ta chém giết. Tần Trảm đưa tin vây núi Cẩm Y vệ các huynh đệ. Khi tất cả người đã tìm đến Lam Ngọc Phong đỉnh, thấy được giống như nhỏ gò núi lớn nhỏ kim cương cảnh yêu vương ngã vào trong vũng máu thời điểm trong lòng mọi người là vô cùng rung động. Còn đứng ngây đó làm gì, không thấy đầy đất máu sao? Đây chính là kim cương cảnh bắt trọng thiên huyết thống cao quý đại yêu vương trong cơ thể chân huyết, nhanh thu thập lại, đây chính là luyện chế thượng đẳng đan dược tan huyết đan tài liệu tốt. Hơn nữa yêu vương một thân là bảo, huyết nục, gan thế nhưng là đun sôi ăn hết, da lông có thể làm thành giáp da luyện chế thành bảo khí, nhanh, đều hành động đi lên, hôm nay sắc trời đã tối, các huynh đệ vây núi vất vả, hôm nay trực tiếp đem con hàng này rút ra rút gân, ăn yêu sư thịt. Tần Trảm nói. Nhưng là hầu gia, chúng ta không có bộ đồ ăn a. Cao Minh mặt lộ vẻ là khó, nói chẳng lẽ chúng ta muốn ăn thịt nướng, đây chính là kim cương cảnh đại yêu thịt, bình thường hỏa có thể đốt đi không quân a. Hơn nữa coi như là nấu cũng nấu không nát a. Tần Trảm cẩn thận nghĩ nghĩ nói trước tiên đem đi Lam Ngọc cửa những thi thể này đốt đi, cho bọn họ đơn giản an táng, sau đó ở bọn họ nơi đó nhìn một chút có hay không lớn một chút nổi. Bây giờ không được, có hay không đại hào lò luyện đan hoặc là đỉnh. Ta dùng thuần dương chân hỏa thúc dục, nếu như bây giờ không có, vậy liền đem thịt yêu thú thanh tẩy một phen, trực tiếp dùng thuần dương chân hỏa nướng ăn, hôm nay coi như là tam hoa ngũ khí cảnh đại yêu ta cũng soi ăn không được lầm. Vâng, hầu gia. Cao Minh nói. Rất nhanh Cao Minh dọn tới một tòa đại đỉnh, nhìn qua chừng mười mấy vạn cân bên trong, áp dụng chính là tinh đồng chế tạo, phải là Lam Ngọc cửa cho lịch đại tổ tiên dâng hương dùng đại đỉnh. Chẳng qua bây giờ đã sớm bị rửa sạch sạch sẽ, tạm thời ngay miệng nồi lớn, trong đỉnh nấu lấy Tam Nhãn Tà Sư thịt. Đỉnh phía dưới Tần Trảm thôi phát ra thuần dương chân hỏa, không ngừng mà thiêu đốt đỉnh ngọn nguồn, rất nhanh trong đỉnh tản ra mùi thịt. Một bên khác, mười mấy cái đống lửa đều nhấc lên cái giá, bắt đầu thịt nướng, sử dụng cũng là thuần dương chân hỏa, ngọn lửa này cực kỳ bá đạo, nhất là bây giờ Tần Trảm đã đạt đến kim cương cảnh, thúc dục thuần dương chân hỏa thiêu đốt kim cương cảnh thịt của yêu thú, lộ ra là dễ như trở bàn tay. Mùi thịt tản ra, đám người Tần Trảm ăn no nê, vẹn vẹn Tần Trảm một người liền ăn vào mấy chục cân tinh thịt, kim cương cảnh yêu thú trong máu thịt ẩn chứa năng lượng phong phú. Ăn vài miếng không sai biệt lắm thì tương đương với ăn một viên tiên thiên đan. Rất mau cùng theo Tần Trảm cùng nhau tới trước Cẩm Y vệ liền có trực tiếp đột phá tu vi người xuất hiện, cũng có mấy cái tham ăn, ăn đến quá nhiều, toàn thân nóng lên, huyết dịch liền giống là bốc cháy lên, bọn họ nhanh tìm nhánh sông nhảy vào trong sông, tỉnh táo một chút. Lần này bọn họ chẳng qua là bồi Tần Trảm đi cái đi ngang qua sân khấu, nhưng lại thu được ích lợi không cạn, kim cương cảnh thịt của yêu thú đối với Tần Trảm không tu luyện được có thể nói không có trợ giúp, chẳng qua là chỗ dùng không có lớn như vậy. Kim cương cảnh đột phá cần có năng lượng vậy cũng là lượng lớn, coi như là ăn được mấy chục con kim cương cảnh yêu thú cũng chưa chắc đem tu vi của mình đẩy lên kim cương cảnh đỉnh phong. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 266, học tuyển thủ thật đáng sợ. Hiện tại Tần Trảm cần thật ra thì không phải lượng lớn năng lượng, hơn nữa tích lũy, loại này tích lũy một là dựa vào là 5 tháng tích lũy, cái thứ hai là dựa vào chiến đấu, nếu như Tần Trảm thật nghĩ. Như vậy chiến công của hắn đáng giá có thể hối đoái đầy đủ tài nguyên để hắn một hơi đột phá đến kim cương cảnh đỉnh phong. Nhưng một chút như vậy ý nghĩa cũng không có. Hắn cần không phải kim cương cảnh đỉnh phong, hắn cần chính là căn cơ thâm hậu, vượt cấp khiêu chiến, đồng cấp vô địch. Hắn cần chính là một bước một cái dấu chân đi đi, hiện tại tu vi hắn đã như ngồi chung giống như hỏa tiễn, cái này nếu lại đột phá, vậy chẳng phải là muốn lên trời. Hơn nữa Tần Trạm có dự cảm, nếu như hắn đột phá đến kim cương cảnh đỉnh phong, như vậy tất nhiên sẽ cùng Tiêu Ma Kha có một trận chiến tranh. Trận này quyết chiến, khả năng chẳng qua là phân thắng bại, nhưng cũng có khả năng phân sinh tử. Nói thật, hắn hiện tại đang đối mặt Tiêu Ma Kha thì không có bất cứ gì phần thắng, nếu như hắn không đem căn cơ làm chắc, cho dù đột phá đến kim cương cảnh thập trọng thiên đỉnh phong, hắn đối mặt Tiêu Ma Kha đồng dạng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tần Trạm không biết muốn võ triều cùng yêu tộc cuộc chiến tranh này rốt cuộc muốn kéo dài bao lâu, nhưng hắn muốn ở trong cuộc chiến tranh này tích lũy càng nhiều điểm năng lượng, chậm rãi đề cao tu vi, cho đến đạt đến kim cương cảnh đỉnh phong, sau đó trên chiến trường tìm mấy cái yêu tộc tam hoa cảnh đại năng luyện tay một chút, ít nhất có thể giết mấy cái, đến khi đó lại đi khiêu chiến Tiêu Ma Kha cũng không muộn. Tiêu Ma Kha chính là trọng đồng giả, ở thời đại hồng hoang trọng đồng giả danh xưng có thể cùng thần linh tranh phong, ở thời đại thượng cổ trọng đồng giả danh xưng trọng đồng bất bại. Nhưng Tiêu Ma Kha còn không phải bình thường trọng đồng giả, hắn là có vô địch một thời đại vô lượng thánh nhân một thân tu hành cảm ngộ cùng tạo hóa trọng đồng giả, cái này so sánh kinh khủng, đây là một cái cùng loại với gia cường phiên bản thượng cổ thánh nhân chuyển thế cộng thêm vô địch trùng đồng hặc tuyển thủ. Mặc dù Tần Trạm cũng là hặc tuyển thủ, nhưng thế nhưng trước mắt mà nói Tiêu Ma Kha đẳng cấp cao hơn a. Tiêu Ma Kha chiếm thánh nhân một thân tạo hóa, hơn nữa còn có luân hồi tam thế kinh cùng ngũ hành tạo hóa kinh, nếu như ta đánh bại hắn, có hay không có thể đạt được hắn cái này hai môn công pháp mạnh nhất. Cho đến lúc đó ta có lẽ thật có thể chế tạo thông thiên pháp môn, nếu như ta nắm giữ tứ đại công pháp mạnh nhất, chế tạo vô thượng đạo cơ, như vậy hùng hậu căn cơ chỉ sợ ngay cả võ đế cũng không thể làm được. Tần Trạm ở trong lòng nghĩ đến. Hệ thống, nếu như ta làm thịt Tiêu Ma Kha, có thể hay không đạt được hắn một thân công pháp? Tần Trạm ở trong lòng hỏi. Bị túc chủ đánh chết đối thủ, túc chủ có thể đã hao tốn năng lượng nhất định đáng giá cướp đoạt công pháp của đối phương cho mình dùng, nếu như đối thủ đột phá thần tiên cảnh, ngưng tụ nguyên thần, túc chủ có thể trực tiếp luyện hóa nguyên thần của đối phương, cưỡng ép cướp đoạt công pháp của đối phương. Nhưng nếu như đối phương không có đột phá thần tiên cảnh, không có thể ngưng tụ nguyên thần, một khi bỏ mình, đối phương cả đời cảm ngộ, trong đầu công pháp võ kỹ cũng sẽ tiêu tán theo, nếu như dưới loại tình huống này cướp đoạt đối phương công pháp võ kỹ, cần hao tốn lượng lớn điểm năng lượng. Mời túc chủ chuẩn bị tâm lý thật tốt, tích lũy điểm năng lượng đầy đủ. Hệ thống nói. Tần Trạm nghe vậy gật đầu, thần tiên cảnh cùng thần tiên cảnh trở xuống cảnh giới điểm khác biệt lớn nhất cũng là thần tiên cảnh có thể ngưng tụ võ đạo nguyên thần cảm ngộ thiên địa, nắm trong tay lực lượng pháp tắc. Thần tiên cảnh bao gồm nhân vật cấp thần thánh giao thủ, một khi chém giết đối phương, có thể luyện hóa đối phương bộ phận nguyên thần, cưỡng ép cướp đoạt công pháp bí thư thần thông của đối phương loại hình. Thế nhưng là không có thể ngưng tụ nguyên thần, cái kia thật là người chết như đèn liền diệt, chết về sau hết thảy đều tiêu tán ở giữa thiên địa, thế nhưng là không nghĩ tới hệ thống vậy mà đều có thể cướp đoạt thần tiên cảnh trở xuống tồn tại công pháp võ kỹ. Luân hồi tam thế kinh cùng ngũ hành tạo hóa kinh đều là thiên cấp công pháp, phải là thiên cấp cao giai thậm chí thiên cấp đỉnh giai công pháp. Cấp đoạt công pháp như vậy cần bao nhiêu điểm năng lượng? Tần Trạm dò hỏi. Thiên cấp cao giai công pháp 1000 vạn điểm năng lượng, thiên cấp đỉnh giai công pháp 3000 vạn điểm năng lượng, cấp đoạt một môn thiên giai đỉnh giai công pháp chỗ hao tốn điểm năng lượng, thậm chí đầy đủ túc chủ đem một môn thánh phẩm công pháp thôi diễn đến cảnh giới cực cao. Đây là nghịch thiên cải mệnh, từ không sinh có, bởi vậy tiêu hao điểm năng lượng cực kỳ to lớn. Hệ thống đáp lại nói. Vậy nếu như ta không có chém giết Tiêu Ma Kha, chẳng qua là đánh bại hắn, có thể hay không cấp đoạt trong óc hắn hai môn công pháp này? Tần Trạm hỏi. Có thể, cần có điểm năng lượng lật ra gấp 10. Hệ thống nói. Tần Trạm lập tức bó tay. Ở Tây Nam chiến trường hắn thu hoạch được rất nhiều điểm năng lượng tính gộp lại vượt qua ngàn vạn, kết quả mở ra võ đạo thiên nhãn, cùng biết được con người, trực tiếp một khi về tới trước giải phóng. Sau đó lục tục lại tích lũy vượt qua ngàn vạn điểm năng lượng, lần này ở Huyền Hoàng vực đại khai sát giới, hơn nữa thường xuyên đi chiến trường làm tiền thu hoạch được năng lượng, hiện tại điểm năng lượng của hắn tích lũy vượt qua 2000 vạn. Đây là một cái 10 phần khổng lồ con số. Đầy đủ đem rất nhiều ngày cấp công pháp trong nháy mắt tu luyện đến cấp bậc đại viên mãn, nhưng nói thật mặc dù nói là kỹ nhiều không để ép thân, nhưng sẽ nhiều như vậy công pháp thật ra thì một chút tác dụng cũng không có, công phạt thủ đoạn có mấy loại như vậy thủ đoạn mạnh nhất cũng đã đủ. Cho nên Tần Trạm tự cho là điểm năng lượng đầy đủ, bởi vậy gần như mỗi ngày mở ra gấp 10 đốn ngộ, chỉ cần tu luyện, vậy mở ra gấp 10 đốn ngộ, cũng hao phí rất nhiều điểm năng lượng. Nhưng bây giờ xem ra, hắn nhìn chúng lượng lớn điểm năng lượng trên thực tế còn không thể cướp đoạt trên người Tiêu Ma Kha hai quyển thiên cấp công pháp. Nhưng hết cách, thiên cấp công pháp mặc dù nhiều, nhưng Tần Trạm xem trọng đúng là chính là cái kia hai quyển, trừ cái này hai quyển, cho dù cầm lên mấy chục hôm nay cấp đỉnh giai công pháp cho hắn, hắn cũng không hiếm có. Thiên cấp công pháp có thể giúp người tu luyện đến ngũ khí cảnh đỉnh phong, tiến thêm một bước về phía trước liền cần đi ra đường của mình, nhưng trên thực tế, đột phá thần tiên cảnh cũng có thể mượn thánh phẩm công pháp hoặc là thần cấp công pháp đi con đường của tiền nhân. Thật ra thì đây mới phải một đầu so sánh phổ biến con đường, vô luận tại thượng cổ thời kỳ, vẫn là ở thời đại hồng hoang, đều mười phần phổ biến. Đây chính là cái gọi là người trước trồng cây người sau hái quả. Nhưng chân chính có trí tại thần thánh con đường tuyệt đỉnh thiên tài yêu nghiệt, là tuyệt đối sẽ không dọc theo bất luận một vị nào thần thánh đường đi đi xuống, trừ phi đây là một đầu trên lý luận con đường, chỉ tồn tại lý luận bên trong, không có người đi qua. Rất nhiều đứng đầu thần linh cho đệ tử chân truyền chỗ đi đường chính là lý luận lộ tuyến, bọn họ chia mũi nhọn vào đệ tử đặc điểm, đưa ra một cái phương hướng, sau đó hy vọng đệ tử dọc theo phương hướng này đi tiếp thôi, tương lai đạt đến khó mà hiện tượng cảnh giới. Nhưng bây giờ đừng nói là đứng đầu thần linh, coi như là thánh nhân cũng không có, cho nên những kia chỉ tồn tại trên lý luận con đường, liền thật là không nghĩ. Đối với những con đường đã định hình kia, cũng là cái gọi là thánh phẩm công pháp, thần cấp công pháp, một cái là rất ít gặp, đơn giản giống như phượng mao lân giác. Theo thời đại thượng cổ mất đi, thần thánh biến mất, ngay cả công pháp của bọn hắn cũng đều lục tục biến mất ở trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Còn nữa là được, hiện tại là thời đại mạt pháp, thiên địa áp chế cực kỳ lợi hại thời đại, ở thời đại này có thể đi đến ngũ khí cảnh đỉnh phong, cái nào không phải là dùng để trưng cho đẹp thế yêu nghiệt, cái nào thừa nhận mình yếu hơn người khác, cái nào lại sẽ dọc theo đường đi của người khác đi xuống, cả đời sống ở người khác trong bóng tối. Võ đế không có lựa chọn như vậy, Thiên Đao Vương cũng không có lựa chọn như vậy, Tần Trảm tự nhiên cũng sẽ không lựa chọn như vậy. Cho nên nói Tần Trảm đang không có đi ra đường của mình trước, tuyệt đối sẽ không tu luyện thánh phẩm công pháp hoặc là thần cấp công pháp, mặc kệ có hoặc là không có, hắn cũng sẽ không tu luyện. Cho nên hắn có thể biết tu luyện công pháp, thiên cấp đỉnh giai công pháp thật ra thì ở lâu dài đến xem cũng chỉ là trúc cơ công pháp, cho nên tu luyện thiên cấp công pháp cần điểm năng lượng cũng không nhiều, thậm chí để cao độ thông thạo cần năng lượng mỗi một tầng cũng là đại thể đồng dạng. Bởi vậy có thể thấy được, ở hệ thống phân loại bên trong, thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp này, thật ra thì đều là cùng một loại thôi. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 267, mỗi cái đều là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe. Tần Trảm có được chính mình dạ tâm, người khác khả năng cho dù lấy được các loại cảnh giới công pháp mạnh nhất, bởi vì cái nhân tinh lực nguyên nhân hoặc là bởi vì thiên phú vấn đề, cũng không cách nào đem tất cả công pháp mạnh nhất toàn bộ tu luyện đến trạng thái viên mãn. Nhưng Tần Trảm không giống nhau, chỉ cần có đầy đủ điểm năng lượng, hiện tại nằm ở kim cương cảnh hắn có thể đem tất cả thiên cấp công pháp tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Hắn trước muốn mượn giám những này đại viên mãn công pháp, mở ra con đường thuộc về mình, thuộc về công pháp của mình, thuộc về vũ khí của mình, thậm chí thuộc về mình. Thần thông. Trong đầu hắn có đại thể hình dáng, nhưng bây giờ hắn vẫn là thiếu hụt tích lũy cùng nội tình. Cho nên hắn vẫn là cần tích lũy, nhưng đồng thời cũng cần đột phá, bởi vì yêu tộc cùng võ triều đại chiến say xưa, giống Tần Trạm dạng này thiên tài rất dễ dàng bị bóc chết. Cũng không đủ thực lực, chỉ sợ liền năng lực tự vệ cũng không có. Tần Trạm ở từ từ thả chậm bước chân, một bước một cái dấu chân, ở im ắng chỗ, bộ bộ sinh liên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tần Trạm xếp bằng ở Lam Ngọc Phong tuyệt đỉnh ngồi, theo hắn cùng Trung Cẩm Y vệ gặp được nhà mình cấp trên như vậy cố gắng, hơn nữa đám người bởi vì ăn kim cương cảnh yêu vương huyết nhục nguyên nhân, cũng rối rít ngồi, luyện hóa trong cơ thể yêu vương trong huyết nhục tích chứa năng lượng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lam Ngọc Phong. Đại nhân, truyền tấn ti truyền đến võ đế mật lệnh. Lâm Lang người mặc màu đỏ sẫm cầm y vệ chỉ huy sứ quan phục, cầm trong tay truyền tấn ti truyền đến mật lệnh, xem ra hắn thuận lợi xuất quan, hơn nữa đã đột phá dung lâu cảnh, đồng thời củng cố tu vi, đánh tiếp mài một chút thời gian, Tần Trạm liền chuẩn bị đem hắn trích phần trăm cầm y vệ đô đốc. Hắn cũng coi là đi theo Tần Trạm lão nhân, hơn nữa đối với Tần Trạm trung thành tuyệt đối, năng lực làm việc cũng so sánh xuất chúng, Tần Trạm tin tưởng hắn có thể đảm nhiệm cầm y vệ đô đốc chỗ ngồi. Truyền tấn ti chẳng qua là võ triều một cái rất nhỏ bộ phận, nhưng nó thật là thay thế võ đế truyền thừa phát ra mệnh lệnh cơ cấu. Nhưng theo Ngọc Giản đưa tin phổ cập, truyền tấn ti địa vị trở nên tràn ngập nguy hiểm, cũng chỉ có giống như vậy thời gian chiến tranh, truyền một chút dây chất cơ mật ý chỉ, mới có thể dùng đến bọn họ. Thật ra thì Tần Trảm một mực so sánh đỏ mắt cái ngành này, bởi vì cái ngành này bên trong có rất nhiều kỳ nhân dị sự, tam giáo cửu lưu các loại nhân tài đều có, nếu như có thể sát nhập đến trong cẩm y vệ, xem như cẩm y vệ một cái vòng ngoài bộ môn, cũng không tệ lắm. Tần Trảm mặc dù đề nghị qua, nhưng bị võ đế bác bỏ. Có lẽ là bởi vì truyền tấn ti nắm giữ lấy rất nhiều hồ sơ cùng nhiều loại mật lệnh, bao gồm ám vệ làm một chút việc không thể lộ ra ngoài, võ đế không muốn đem những thứ này tiêu hủy, cũng không giống lưu truyền đến những ngành khác bên trong đi. Lấy ra ta xem một chút. Tần Trảm vươn tay, lấy qua Lâm Lang trong tay quyển trục phía trên có một bộ tinh mịn Bắc Cương bản đồ, còn có võ đế mật lệnh. Bắc Cương vực dị đoan giáo phái hưng khởi, đầu độc lòng người, trong đó dính đến vạn yêu môn rất nhiều cao tầng, võ đế hy vọng ta có thể dẫn đầu bộ phận cẩm y vệ trấn áp dị đoan giáo phái, chém giết yêu nhân vạn yêu môn. Tần Trạm đại thể xem một chút quyển trục trên nhiệm vụ, âm thầm tư sấn. Đại nhân, bệ hạ lại có nhiệm vụ mới giao cho chúng ta, Lâm Lang dò hỏi. Trước mắt hắn vừa rồi đột phá dung lâu cảnh, đang nghĩ ngợi đại triển quyền cước một phen. Tần Trạm gật đầu quả thực, chẳng qua nhiệm vụ của lần này không tốt lắm làm, vừa có vô ý, chúng ta khả năng muốn biến thành tội nhân thiên cổ, tối thiểu nhất Bắc Cương vực võ triều dân chúng nhất định sẽ căm thù cầm y vệ chúng ta. Bắc Cương vực có yêu nhân vạn yêu môn hoắc loạn, rất nhiều cao tầng của vạn yêu môn thành lập dị đoan giáo phái đầu độc lòng người, mưu toan lật đổ võ triều tín ngưỡng. Phá hủy võ đế tín ngưỡng phân thân, cho nên bệ hạ ý chỉ là để chúng ta chấn áp dị đoan giáo phái, chém giết yêu nhân vạn yêu môn. Ở một bên Cao Minh nghe nghĩ nói những người này ngu muội đều là Bắc Cương bách tính ngu muội, chưa hết mở dân trí,
nói không chừng bọn họ sẽ cái kia Bắc Cương dân chúng coi là bia đỡ đạn. Cho đến lúc đó chúng ta thì khó. Cái này nếu đặt ở trước, có lẽ những này dị đoan giáo phái rất khá rào sát, đầu độc lòng người cũng chưa chắc hữu hiệu, nhưng bây giờ Bắc Cương dân chúng chịu đủ chiến loạn, bọn họ quá cần tâm linh ký thác, cái này vừa vặn cho yêu nhân vạn yêu môn thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Tần Trạm nghe vậy gật đầu, lúc nào nhân tài cần tín ngưỡng, cực khổ thời điểm người là cần nhất tín ngưỡng, cho dù biết rõ là giả, bọn họ cũng như thiêu thân lao đầu vào lửa, việc nghĩa chẳng từ nan. Cho nên lần này chúng ta cần chọn lựa một điểm thủ đoạn phi thường, có thể thông qua trước mặt mọi người vạch trần dị đoan giáo phái cho vặt, hoàn toàn phá hủy Bắc Cương bách tính đối với bọn họ tín ngưỡng. Nếu như trước mặt mọi người không tìm được cơ hội, vậy vụng trộm tìm được dị đoan giáo phái cốt cán toàn bộ đánh chết. Dựa theo võ triều luật pháp những người này khả năng tội không đáng chết, nhưng một khi cùng yêu nhân vạn yêu môn quấn quýt lấy nhau, chúng ta có thể tiền trạm hậu tấu. Tần Trạm trên mặt xuất hiện túc sát chi khí, sau đó nhìn về phía bốn phía, nói các ngươi còn có cái gì tốt biện pháp, có thể nói một lượt tới nghe một chút. Hầu ra, dị đoan giáo phái sở dĩ có thể tồn tại, không có gì hơn võ triều nội bộ mâu thuẫn kích phát, cùng chiến tranh tiến đến, mọi người hoảng sợ không chịu nổi một ngày, cho nên muốn tìm một chút tâm linh ký thác. Cho nên chúng ta có thể từ căn nguyên tới tay, tấu mời bệ hạ, đối với chịu dị đoan giáo phái ảnh hưởng nghiêm trọng, hoặc là chiến tranh ảnh hưởng trong mắt địa khu, nhẹ giao mỏng thuế, khôi phục dân sinh, đối với những kêu bởi vì chiến tranh trôi dạt khắp nơi bách tính cung cấp nơi ở cùng lương thực. Như vậy Bắc Cương bách tính nhớ tới triều đình đối với quan tâm của bọn hắn, cho dù tín ngưỡng những này dị đoan giáo phái, nếu như những thế lực này đối với võ triều làm ra bất lợi cử động, những người này cũng tuyệt đối sẽ không thông đồng làm vậy. Một vị cẩm ý vệ chỉ huy sứ chậm rãi mà nói nói. Người này tên là Văn Chính Viễn, vốn là Vạn Dân Ti một vị chủ sự, thực lực không yếu, có tài hoa, nhưng lại ở Vạn Dân Ti không được coi trọng, bởi vậy bị Tần Trạm đảo đi qua. Trinh Sa nói không sai, đem những thứ này sửa sang một chút, ta sẽ chỉnh cho bệ hạ, nếu như bệ hạ tiếp thu, ta sẽ vì ngươi khoe thành tích. Tần Trạm nghe vậy gật đầu. Cảm ơn hầu gia. Văn Trinh Viễn giọng nói có chút kích động nói. Tần Trạm nói nghe được lời này rất có học vấn, lấy danh nghĩa của hắn đệ lên, nếu như bệ hạ tiếp thu, hắn sẽ cho Văn Trinh Viễn khoe thành tích, biểu lộ kế sách này là Văn Trinh Viễn nghĩ ra. Nếu như bệ hạ không tiếp thu, vậy không hề đề cập tới Văn Trinh Viễn chuyện, chính Tần Trạm đam hạ trách nhiệm, như vậy khắp nơi là thuộc hạ suy nghĩ cấp trên thế nhưng là không thấy nhiều a. Hầu gia, ta cũng một kế, chúng ta có thể từ dị đoan giáo phái nội bộ tới tay, đánh vào địch nhân nội bộ, sau đó góp nhặt càng nhiều yêu nhân vạn yêu môn tin tức, thời khắc mấu chốt làm phá hủy, khiến bọn họ quỷ kế hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có một cái Văn Chính Viễn, người phía dưới lên tiếng càng tích cực. Đưa ra đề nghị này chính là cẩm ý vệ một cái lao nhân, chủ công tình báo góp nhặt công tác, hơn nữa đối với nội ứng tràn đầy nghiên cứu, vì góp nhặt tình báo, kinh thường tính nội ứng địch quân nội bộ, thu hoạch rất nhiều tình báo, đương nhiệm cẩm ý vệ vạn hộ. Hầu ra, ta cũng có một kế, dị đoan giáo phái không thể nào toàn bộ đều là người của vạn yêu môn học thành. Hơn nữa bọn họ phát triển như vậy giáo phái chính là vì khiến cho càng nhiều người gia nhập bọn họ, tín ngưỡng lý niệm của bọn hắn, cho bọn họ tẩy não. Một cái lớn dị đoan giáo phái dù sao vẫn cần một chút tiểu đầu mục, hiện thân cách nói, thật ra thì những thứ nhỏ bé này đầu mục mới là mấu chốt, bọn họ làm yêu nhân vạn yêu môn cùng Bắc Cương bách tính ở giữa mối quan hệ, những này dị đoan giáo phái rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bọn họ rõ ràng hơn. Chúng ta có thể từ những thứ nhỏ bé này đầu mục hạ thủ, chế phục những thứ nhỏ bé này đầu mục, uy bức lợi dụng, khiến bọn họ đem dị đoan tà giáo âm như quỷ kế ngay trước dân chúng toàn bộ thổ lộ đi ra, sau đó chúng ta liền núp ở phía sau màn, thời khắc mấu chốt xuất thủ, đánh chết yêu nhân vạn yêu môn. Có người thứ nhất, lập tức có cái thứ hai, những người này mỗi cái đều là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe, nói lại tại sửa lại, Tần Trạm vượt qua thích, làm thỏa mãn đem những ý tưởng này tinh luyện về sau sửa sang lại thành sách, trình báo cho võ đế. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 268, duy nhất tuyển hạng lựa chọn. Cẩm ý vệ luyện ngục. Đây là chính cẩm ý vệ ngục chỗ, tên là luyện ngục, tiến vào người của nơi này, có rất ít người có thể sống đi ra. Chẳng qua hôm nay nơi này lại tới rất nhiều kỳ dị nhân sĩ. Người khác có người khác biện pháp, nhưng Tần Trạm cũng có biện pháp của mình, hạng người gì hiểu nhất loại này dị đoan giáo phái. Vậy dĩ nhiên là đã từng tổ chức qua dị đoan giáo phái người, cho nên Tần Trạm cần người như vậy thay cho hắn thúc đẩy, vì hắn hộ hàng, quét ngang Bắc Cương dị đoan tà giáo. Cẩm ý vệ trong luyện ngục tự nhiên không thể nào có nhiều như vậy loại người này, nhưng Tần Trạm mời võ đế ý chỉ, ở toàn bộ võ triều tương đối tên trong lao ngục sàng chọn ra mấy cái năng lực xuất chúng nhân sĩ chuyên nghiệp. Giờ này khắc này, đứng ở trước mặt Tần Trạm mấy người đều là đã từng lừng lẫy nhất thời dị đoan giáo phái giáo chủ hoặc là phó giáo chủ, những người này đã từng tổ chức qua không được dừng lại một cái dị đoan giáo phái, đầu độc lòng người, trong bóng tối là mình cướp lấy lợi ích. Võ triều thật sự quá lớn, người giống như vậy thật ra thì có rất nhiều, nhưng những kia không có thành tựu dị đoan giáo phái đại đa số đều bị tiêu diệt, về phần những kia có thành tựu, đúng là không tính là quá nhiều. Bởi vì võ triều những năm này ca múa mừng cảnh thái bình, quốc thái dân an, quốc lực mạnh chỗ không có cường đại, bách tính an cư lạc nghiệp, có thời gian thờ phụng những này dị đoan giáo phái, còn không bằng nhiều toàn chút tiền,
mình tập võ hoặc là tặng hậu thế đi võ quán tập võ cường thân kiện thể. Nếu như hài tử nhà mình thật sự có thiên phú, làm không tốt còn có thể bị triều đình từng cái bộ môn thu nạp, lại hoặc là bái vào võ đạo tông môn bên trong, cái gì đều so với tín ngưỡng dị đoan giáo phái mạnh hơn. Nhưng chính là ở hoàn cảnh như vậy bên trong, trước mặt Tần Trạm mấy người vậy mà trở thành khí hậu, trong bọn họ nhất không có thành tiểu dị đoan giáo phái giáo chủ đã từng bằng vào mình ba tấc không nát miệng lưỡi, đem thế lực của mình phát triển đến ba quận chi địa, ngay cả tam địa quận trưởng đều là giáo phái trưởng lão, ngươi nói đáng sợ hay không? Trong bọn họ lợi hại nhất một vị tên là Từ Sơn Nhạc, gây dựng bái nguyện giáo, thế lực quét sạch cả võ triều nam bộ tam vực chi địa, tam vực vực chủ đều là đệ tử của hắn, cuối cùng thậm chí muốn khống chế nơi đó trấn giữ vương hầu. Bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn là tiết lộ tung tích, bị Tiêu Giao Vương Vũ Tiêu Giao phát hiện, tự thân lên bẩm thần đô, tấu hiểu rõ võ đế hạ lệnh tiêu diệt toàn bộ bái nguyện giáo, tra rõ tam vực quan viên. Trận này hành động kéo dài đến gần thời gian một năm, mới đưa bái nguyệt giáo phá tan, bái nguyệt giáo cao tầng tử thương thảm trọng, cuối cùng lúc này mới bắt sống Từ Sơn Nhạc, đem đánh vào thần ngục, về phần vì sao không giết hắn, Tần Trạm cũng không rất rõ. Khả năng võ đế cảm thấy Từ Sơn Nhạc này là một nhân tài đi. Từ Sơn Nhạc nhìn nhã nhặn, mặc mình cải tạo thần ngục ngục phục, coi trọng 10 phần rộng lượng, có phái đoàn, cho người một loại trí giả cảm giác. Hắn mang một cái lớn đầu trọc, nồng đậm râu quai nón bị hắn xử lý cẩn thận tỉ mỉ, con mắt hắc bạch phân minh, hơi nhếch khóe môi lên lên. Vô luận từ góc độ nào nhìn, đều giống như đang cho người lấy mỉm cười. Khó trách tên này có thể thành sự, gương mặt này, cái này khí chất, thật sự quá có sức hấp dẫn. Tần Trạm nhìn qua Từ Sơn Nhạc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lòng hiếu kỳ thúc đẩy hắn thi triển biết được con người, tỉ mỉ quan sát Từ Sơn Nhạc một phen. Tính danh, Từ Sơn Nhạc. Tuổi tác, 168 tuổi. Cảnh giới, Kim Cương cảnh thập trọng thiên đỉnh phong. Đặc thù, lãnh tụ khí chất, bị hoặc thanh âm. Công pháp, Hàn Nguyệt Thần Công Họa Tâm Thuật Vọng Khí Thuật Lưu Ly Kim Thân Quyết Tha Tâm Thông. Xem hết sao? Từ Sơn Nhạc nhìn qua Tần Trạm cười nhạt một tiếng, ngươi thật giống như là ở biết được bí mật của ta, đây là dạng gì năng lực? Tần Trạm nghe vậy, trở về lấy mỉm cười, đây là một cái bí mật. Tâm của ngươi nói cho ta biết, ngươi là một cái người có bí mật, đáng tiếc bí mật của ngươi không người nào có thể chia sẻ, ngươi chỉ có thể đem phần này bí mật vĩnh ẩn giấu đáy lòng, ta muốn ngươi cần tìm một cái lắng nghe người, ngươi quá mệt mỏi. Từ Sơn Nhạc nói. Tần Trạm nghe vậy tinh thần chấn động hoảng hốt, nhưng rất nhanh ánh mắt trở nên thanh minh. Từ Sơn Nhạc, không nên cho ta đùa nghịch trò răng gì, bằng không ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ha ha. Từ Sơn Nhạc nhẹ nhàng cười một tiếng, đây cũng không phải là một cái cầu người làm việc thái độ, Cẩm Y vệ chi chủ, võ hầu Tần Trạm, Tần vệ chủ. Ta đích xác phải dùng các ngươi làm việc, nhưng cũng không phải là cầu các ngươi làm việc, các ngươi không làm, tự nhiên có người giúp ta làm, nhưng các ngươi chú định không cách nào sống mà đi ra ta Cẩm Y vệ luyện ngục. Nếu như các ngươi lần này làm được hài lòng, ta có thể để các ngươi thư thư phục phục ở các ngươi riêng phần mình trong lao ngục an hưởng tuổi già, thậm chí nếu như biểu hiện đột xuất, trả lại cho các ngươi nhất định tự do cũng chưa hẳn không thể. Tần Trạm không có thấy Từ Sơn Nhạc, mà là ánh mắt quét qua đứng ở trước mặt hắn mấy người nói nói. Nhất định tự do đại nhân, lời này là ý gì? Có người mở miệng nói. Người này tên là Trần Liên Sinh, chính là dị đoan giáo phái Thanh Liên sẽ hội trưởng, đã từng dẫn đầu Thanh Liên sẽ quét sạch một vực, còn kém chút gạt chạy vực chủ lão bà. Thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút, trước mắt tổ chức dị đoan giáo phái đồng thời còn sống như cũ những người này không chỉ có mới, hơn nữa từng cái đều rất hiếm thấy. Nhưng bọn họ đều có một cái giống nhau đặc điểm, đó chính là, bọn họ chẳng qua là xâm lấn võ triều bách tính tư tưởng, không có tạo ra ngập trời sát nghiệt. Thậm chí căn cứ tình báo cho thấy bái nguyệt giáo này giáo chủ Từ Sơn Nhạc mặc dù là kim cương cảnh đại lao, nhưng lại chưa hề ra tay giết người, cho dù lúc trước có đi trước chóc nã người của hắn, rõ ràng muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn cũng chỉ là đem người đả thương, mất đi sức tái chiến, sau đó ung dung rời khỏi. Những người này sở dĩ còn sống, có lẽ đây mới phải nguyên nhân lớn nhất. Nếu như các ngươi thành tâm sửa đổi, đồng thời ở nhiệm vụ lần này bên trong lập hạ công lớn, như vậy ta Cẩm Y vệ nguyện ý tiếp nạp các vị, cho phép lấy quan to lộc hậu, ở Cẩm Y vệ cho phép trong phạm vi, các ngươi có thể đi ra thi hành nhiệm vụ, thậm chí thư giãn một tí cũng chưa hẳn không thể. Nếu như hậu kỳ biểu hiện tốt đẹp, lập công chuộc tội, hoàn toàn cho các ngươi thân tự do cũng chưa hẳn không thể, các vị ý như thế nào? Tần chẳng nói. Nếu võ đế có thể đem người giao cho chỗ hắn đưa, như vậy hắn đem những người này thu nạp vào Cẩm Y vệ cũng chưa hẳn không thể, thực lực của những người này không yếu, thực lực kém nhất cũng có tu vi thuế phàm cảnh đỉnh phong, trong đó không thiếu cường giả kim cương cảnh. Liên giống Từ Sơn Nhạc, tu vi kim cương cảnh đỉnh phong, thực lực so với võ triều phần lớn hầu gia cũng cao hơn mạnh. Đầu tiên tuyên bố một chút, thời gian của ta có hạn, nếu như các vị nguyện ý nghe ta phân công, là ta hiệu mệnh, an tử mẫu khôi lôi đàn, thay ta làm việc, đợi cho nhiệm vụ hoàn thành, ta trả các ngươi nhất định tự do. Nhưng ta muốn vô luận như thế nào, cũng hầu như tốt hơn chờ đợi ở lao ngục hẹp mật thất trong phòng mạnh hơn nhiều. Tần Trạm nói, nếu đại nhân đều nói như vậy, ta muốn hôm nay chúng ta nếu như không đáp ứng, chỉ sợ ngay cả lao ngục đều trở về không được. Ta đáp ứng ngươi. Trần Liên Sinh ánh mắt lấp lóe hai lần, trực tiếp cầm lên trưng bày trên bàn màu đen dược hoàn nuốt vào. Không đồng ý, đó chính là chết,
thế nhưng là ta chưa sống đủ a, ai, ta cũng đồng ý.
Một âm thanh hề hoài vang lên, lại có một người cầm lên tử mẫu khôi lôi đan một ngụm nuốt vào.
Tần Trạm tâm tư những người này nhìn thấu triệt, bọn họ đều không phải người ngu, nếu như người ngu chỉ sợ làm cái gì cũng chẳng làm nên trò trống gì, cũng không thể nào trở thành quét sạch một phương dị đoan giáo phái người tổ chức. Hơn nữa những người này nếu nguyện ý chịu đựng nhiều năm như vậy lao ngục nỗi khổ cũng không muốn ở ngay từ đầu hoàn toàn kết thúc sinh mệnh của mình, vậy chứng minh, bọn họ còn có cầu sinh dục, bọn họ còn muốn sống. Thế nhưng là trước mắt Tần Trạm cho bọn họ hai con đường, một đầu là thay cho hắn thúc đẩy, có thể sống, một đầu là cự tuyệt hắn, hẳn phải chết. Đối với bọn họ mà nói cái này căn bản là một cái duy nhất tuyển hạng lựa chọn, có thể sống, người nào muốn chết ta. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó.
Chương 269, Thiên sinh đại tài, xin nhận ta cúi đầu.
Từ Sơn Nhạc, ngươi đây. Sau một hồi lâu, Tần Trạm mở miệng nói ra. Trước mắt 10 người, chỉ có Từ Sơn Nhạc một người còn không tỏ thái độ, cũng không có ăn tử mẫu khôi lối đan. Tử mẫu khôi lối đan này mẫu đan ở Tần Trạm trên tay, một viên mẫu đan có thể khống chế 10 khỏa tử đan, ăn tử đan, cho dù kim cương cảnh cũng muốn chịu khống chế. Nhưng đan dược như vậy lại không khống chế được tam hoa cảnh đại năng cùng ngũ khí cảnh tôn giả, bởi vì những người này nắm giữ lực lượng pháp tắc, có thể đem tử mẫu khôi lối đan dược hiệu hoàn toàn rào sát ở thể nội. Đây là võ triều thiên đan điện nghiên cứu ra có thể khống chế người đan dược, một bộ đan dược, có tiền mà không mua được. Đây là Tần Trạm hao phí vô số thiên tài địa bảo mới đổi lấy đan dược. Chẳng qua có thể khống chế nhiều như vậy nhân tài, Tần Trạm cảm giác không lỗ. Chẳng qua Tần Trạm để ý nhất vẫn là Từ Sơn Nhạc, có sự giúp đỡ của người này, Tần Trạm cảm thấy, cho dù không có đám người cầm ý vệ đưa ra ý tưởng, cũng đầy đủ cho yêu nhân vạn yêu môn đả kích nặng nề. Từ Sơn Nhạc trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng nói ra, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, nhưng ta hy vọng ngươi cũng có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu.
Yêu cầu gì? Tần Trạm hỏi. Đợi cho nhiệm vụ hoàn thành, thả ra Bái Nguyệt giáo vẫn còn sống giáo chúng, ta sẽ dẫn lấy bọn họ rời khỏi võ triều, đồng thời có thể phát hạ tâm ma đại thệ, võ triều cương thổ vị trí, Bái Nguyệt giáo nhượng bộ lui binh, nếu như không thể đáp ứng, xin thứ cho ta khó mà toàn mệnh.
Từ Sơn Nhạc nói.
Ha ha. Tần Trạm nghe vậy hừ lạnh một tiếng, ngươi dự định mang theo ngươi giáo chúng đi nơi nào, chẳng lẽ đúng là cho rằng địa phương khác liền không bài xích ngươi loại này dị đoan giáo phái người tổ chức không thành?
Bái Nguyệt giáo không phải dị đoan giáo phái, ta truyền bá lý niệm cũng không phải bài lý tà thuyết. Chẳng qua là ta động không nên động đồ vật, cho nên mới đưa đến Bái Nguyệt giáo bị chĩa mũi nhọn vào.
Từ Sơn Nhạc bình tĩnh tỉnh táo nói.
Sau khi nói xong trong mắt còn có một chút hối hận.
Động không nên động đồ vật, Tần Trạm nỉ non.
Bái Nguyệt giáo khởi xướng thế nhân phát hiện chân thiện mỹ, lần nữa làm trở về mình, nhân sinh ở trên đời này, không có cao thấp quý tiện phân biệt, chúng sinh đều ngang hàng, mọi người không cần dựa vào người nào, sùng bái người nào, thế nhân đều mình chân chủ.
Từ Sơn Nhạc không tự chủ được mở rộng vòng tay, hai tay mở ra, lòng bàn tay hướng lên, toát ra một bộ dáng vóc tiểu tụy, ngươi nói Bái Nguyệt giáo động lợi ích của người nào?
Tần Trạm nghe xong, lập tức sững sờ, cái này mẹ nó thật mẹ nó chính là một nhân tài a.
Cái này không phải là muốn cho võ triều nhân dân tới một lần tư tưởng phong trào khải mông sao?
Người người tự do, người người ngang hàng, tư tưởng vỡ lòng, giải phóng tư tưởng, lấy cô ý bản, trời ạ.
Tần Trạm không khỏi trên dưới đánh giá một phen Từ Sơn Nhạc, thầm nghĩ, chẳng lẽ lao tử cũng là một cái xuyên qua khách?
Ngươi có biết hay không Tần Thủy Hoàng?
Tần Trạm chỉ về phía hắn. Sau đó hỏi,
Từ Sơn Nhạc nghe vậy sững sờ, đây là tương lai ngươi, vẫn là trong lòng ngươi ý tưởng chân thật, ngươi nghĩ làm hoàng.
Tần Trạm nghe vậy tối đen, đây cũng chính là ở Cẩm Ý vệ luyện ngục, bằng không, hắn có mấy trương miệng cũng không biết giải thích như thế nào.
Chẳng lẽ lao tử không phải người Hoa, mà là quỷ Tây Dương?
Vậy ngươi quen biết Liệu Tần sao? Tần Trạm lại hỏi.
Liệu Tần rất nổi danh sao?
Lần này không chỉ có Từ Sơn Nhạc, ngay cả những người khác cũng lâm vào trong mơ hồ.
Tần Trạm trong lòng suy nghĩ, Liệu Tần sinh tồn niên đại là quá gần phía trước, vẫn là không nói được đủ nổi danh. Sau đó hắn hỏi tiếp, ngươi nhận biết thượng đế rồ và sao?
Thượng đế đây là võ triều mỗ một vị đại đế sao? Từ Sơn Nhạc lại hỏi.
Tần Trạm lại tại trong lòng thầm nhủ, nói thế nhân đều mình chân chủ, chẳng lẽ là thuận theo thánh A-la thực hiện hòa bình? Chẳng lẽ?
Tần Trạm hai mắt tỏa sáng lại hỏi, Từ Sơn Nhạc, Mohammed Ben Abdullah Ben A đèo mục tháp bén Ben Ahimo, người này ngươi chúng quy quen biết đi, ngươi không phải thờ phụng thánh A-la sao? Hắn chính là thánh A-la.
Từ Sơn Nhạc, ngươi nói đây là tên của một người vẫn là năm cái lại hoặc là tám người tên?
Từ Sơn Nhạc không thể không sờ một cái mình bóng loáng sáng loáng đầu to, mười phần bất đắc dĩ nói.
Nói thật hắn đúng là không biết vị võ hầu này phát điên vì cái gì.
À xong, vậy được, không biết mới là bình thường.
Tần Trạm vận dụng biết được con ngươi thấy Từ Sơn Nhạc phản ứng, phát hiện người này thật không có nói dối.
Thầm nghĩ, vẫn là mình cả nghĩ quá, lao từ người này chính là phép thuật sửa đổi xã hội phong kiến bên trong một cái tư tưởng vỡ lòng chi tinh a.
Lý luận này quá vượt mức quy định. Động quá nhiều người lợi ích, võ triều thân cư cao vị quyền quý chống lại hắn, hơn nữa tư tưởng của hắn yêu cầu người người tín ngưỡng mình, lại phá hư thuộc về võ đế tín ngưỡng chi lực, người như vậy còn có thể sống đến bây giờ, thật sự chính là không dễ dàng. nếu như Tần Trạm là võ đế, chỉ sợ sớm đã một bàn tay sợ chết con hàng này.
Lão tử, ngươi nói những này ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi bái nguyệt giáo này giáo nghĩa đều hoàn thiện sao? Ngươi thế nào liền người người ngang hàng, giải phóng tư tưởng? Ngươi là như thế nào khởi xướng thế nhân tin tưởng chân thiện mỹ? Ngươi có hay không một bộ hoàn toàn đi hữu hiệu lý luận chống đỡ đây? Thật ra thì ta cảm giác ngươi là muốn cái kia mới tư tưởng quan niệm xông phá thói cũ đã quen thế lực cầm giữ cùng trói buộc, đem thế giới chủ quan tư duy ý thức cùng biến hóa khách quan thực tế kết hợp lại, khắc phục những kia không phù hợp thực tế thói quen tư duy cùng chủ quan thành kiến, dùng phát triển biến hóa quan điểm sáng tạo ra tính cải tạo khách quan thế giới. Tần Trạm mở miệng nói, lần này đến phiên Từ Sơn Nhạc bối rối, võ hầu Tần Trạm này chẳng lẽ cũng là bái nguyệt giáo tín đồ? Hơn nữa nhìn cái này tư tưởng, cái này tạo nghệ, hình như so với hắn đều muốn lợi hại rất nhiều a. Vậy ngươi có kiến giải gì? Từ Sơn Nhạc hỏi. Thôi, ta đưa ngươi 24 chữ chân ngôn, chính ngươi đi hiểu đi, hiểu đi ra, thế giới này một góc nào đó, khả năng thật sẽ bởi vì ngươi trở nên không giống nhau, nếu như hiểu không ra ngoài, chỉ có thể nói ngươi không có duyên với nó. Tần Trạm ra vẻ cao thâm nói. Mời được tiên sinh chỉ giáo. Từ Sơn Nhạc cung kính cho Tần Trạm bái, 10 phần thành kính. Phú Cường, dân chủ, văn minh, hòa hài, tự do, ngang hàng, công chính, pháp trị, ái quốc, chuyên nghiệp, thành tín, thân mật. Này 24 chữ, ngươi lại tìm hiểu đi thôi. Tần Trạm nói. Lấy ta dành trước ngươi cái này tư tưởng người khai sáng mấy trăm hơn ngàn năm kiến thức tích lũy, còn không thể nghiền ép ngươi, vậy ta trực tiếp đi gặp mát cô lão nhân gia ông ta. Tần Trạm ở trong lòng dương dương đắc ý nghĩ đến. Tiên sinh đại tài, xin nhận ta cúi đầu. Từ Sơn Nhạc nghe vậy kích động cực kỳ, đơn giản phảng phất nghe được rất đơn giản đại đạo. Tần Trạm đưa tay giúp ta dọn sạch Vạn Yêu môn làm ra dị đoan giáo phái, nếu như biểu hiện đột xuất, ta liền tấu mời bệ hạ. Trả lại ngươi cùng may mắn còn sống sót bái nguyệt giáo chúng tự do, sau đó đến lúc ngươi liền đi Tây Như Hạ Châu chuyển cho ngươi đại đạo đi. Từ đó về sau, phàm là võ triều chỗ cương vực, bái nguyệt giáo ngươi làm nhượng bộ lui binh, vĩnh viễn không thể lại vào võ triều, cũng không thể ở võ triều truyền bá bái nguyệt giáo giáo nghĩa. Núi non ổn thỏa tuân theo tiên sinh dạy bảo, phát hạ tâm ma đại thệ, nếu làm trái với này thệ, trời chu đất diệt. Từ Sơn Nhạc kích động nói. Tần Trạm nghe vậy hiểu ý cười một tiếng. Cũng là thời điểm cho cái này khô khan thế giới thêm điểm liệu. Thật ra thì tư tưởng như vậy cũng không phải gì đó đại nghịch bất đạo, thậm chí võ triều khai quốc đại đế đều có một chút tư tưởng như vậy. Hắn mong ước võ triều con dân người người như rồng, đồng thời phế trừ tiền triều quỳ lệ lễ nghi, không phải cũng là một loại tư tưởng giải phóng sao? Chỉ có điều Từ Sơn Nhạc làm được quá mức, cũng quá mãnh liệt, võ triều 30 vực, thế lực của hắn quét sạch tam vực, ở làm như vậy đi xuống, người người đều lấy bản thân làm trung tâm, ngày là lão đại, hơn là lão nhị, hắn là lão tam, võ đế chính là cái giám, như vậy võ triều muốn mất nước. Hơn nữa như thế nào nhập ra tùy tụ, thực sự cầu thị, thứ gì đều muốn tiến hành theo chất lượng, từng bước tới, hơn nữa muốn kết hợp thế giới này thực tế, làm ra tương ứng biến hóa. Ai, lão tử quá khó khăn. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 270, hầu gia, Từ Sơn Nhạc không thể lưu lại. Từ Sơn Nhạc 10 phần cảm kích, đồng thời mang theo ánh mắt sùng bái nhìn qua Tần Trạm, cầm lên còn lại một viên tử mẫu khôi lôi đan, nuốt xuống. Tần Trạm thấy, cười một tiếng tốt. Đã ngươi nguyện ý giúp ta một chút sức lực, thật xem như hổ thêm cánh. Từ Sơn Nhạc không chỉ có biết rõ những này dị đoan giáo phái đường lối, hơn nữa thực lực của mình cũng 10 phần cường đại, cao thủ kim cương cảnh thập trọng thiên đỉnh phong, phóng tầm mắt nhìn cả võ triều cũng có thể được xưng tụng là cao thủ. Nếu tất cả mọi người ăn tử mẫu khôi lôi đan, vậy ta đây liền sai người giải các vị trong cơ thể cấm chế, hy vọng các vị đừng để ta thất vọng. Nếu ta có thể thả các ngươi, ta có thể lần nữa bắt lấy các ngươi. Làm việc không đắc lực không quan hệ, tối đa vẫn là lại giống như lúc đầu, chờ đợi tại tối tăm không ánh mặt trời trong lao ngục, ngơ ngơ ngác ngác, nhưng người nào nếu như dám biết cái gì ý đồ xấu, vậy ta chỉ có thể mời hắn lên đường. Tần Trạm ân uy tịnh thi, dùng ánh mắt ra hiệu, cầm ý vệ luyện ngục người chủ sự đi ra, lúc này giải khai thân thể bọn họ bên trong cấm chế. Những này cổ xưa cấm chế từ trước đến nay là nhất mạch tương thừa, mỗi trong lao ngục đều có một cái hoặc là mấy cái đã hiểu loại cấm chế này người, loại này phong ấn cấm chế có thể phong bế võ giả kỳ kinh bát mạch, chân nguyên huyết khí, khiến cho võ giả trở nên liền giống như người bình thường. Tần Trạm đã từng gặp lần thứ nhất đến loại cấm chế này thời điểm còn 10 phần tò mò, đồng thời sai người cũng phong ấn một chút hắn, phát hiện hắn quả thật không vận dụng được lực lượng. Chỉ có điều, thật ra thì hắn còn lưu lại một tay, hắn có thể hao tốn điểm năng lượng giải khai cấm chế, chỉ có điều không có triển lộ ra mà thôi. Mặc dù hắn không cho rằng mình có cơ hội bị người nhốt vào lao ngục, nhưng hắn lại cần phải có một tấm lá bài tẩy như vậy, một tấm không bị người phong cấm lá bài tẩy. Mặc dù loại này phong cấm chi pháp cũng không tính cao cỡ nào bưng, hơn nữa còn cần đối phương không phản kháng chi lực thời điểm mới có thể thi triển, nhưng Tần Trạm cũng muốn hiểu thấu triệt mới bỏ qua. Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, đây là căn bản, nếu như trong tay cũng không đủ nhiều lá bài tẩy, rất khó ở thế giới này sinh tồn được. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Trạm mang theo Từ Sơn Nhạc, đám người Trần Liên Sinh trực tiếp lao tới Bắc Cương Vực, Tần Trạm cho bọn hắn tuyệt đối tự do cùng quyền lực, phân phối cho bọn hắn chuẩn bị nhân thủ, còn đưa bọn họ có thể tạm thời điều động làm địa phủ nha lực lượng quyền lợi, khiến bọn họ vận dụng tất cả năng lực của mình, quét ngang dị đoan giáo phái. Mà lúc trước Cẩm Ý vệ nghĩ rất nhiều ý nghĩ, cũng toàn bộ bị Tần Trạm tập hợp đi lên, nhất nhất thực hành, trong khoảng thời gian ngắn, liền cho Vạn Yêu môn đón đầu thống kích. Gần 2 tháng ngắn ngủi, Cẩm Ý vệ hủy diệt hơn 30 dị đoan giáo phái, trong đó có gần một nửa là trước mặt mọi người phơi bày bọn họ cho hề, khiến bọn họ tuyên truyền lý niệm hỏng mất, tín ngưỡng không còn, không cần Cẩm Ý vệ động thủ, Bắc Cương con dân nước bọn đều đầy đủ đem bọn hắn chết đuối. Hầu ra, ngươi chiêu này thật là giống như thần lai chi bút à, dùng dị đoan giáo phái người tổ chức tới đối phó Vạn Yêu môn, loại này muốn dùng dị đoan giáo phái đầu độc lòng người biện pháp đơn giản tuyệt. Lâm Lang không kìm được vui mừng, gần nhất mang theo Cẩm Ý vệ chu sát yêu nhân Vạn Yêu môn giết được đều có chút nương tay. Hơn nữa bọn họ những làm này hoàn toàn mất hết có đưa tới Bắc Cương vực bách tính phản cảm, đã từng xú danh chiêu lấy Cẩm Ý vệ ngược lại ở Bắc Cương vực tẩy trắng. Hầu ra, đây là chiến báo mới nhất, Từ Sơn Nhạc luận pháp bánh xe đất dậy, Vương Tướng Tông, bốn bể cửa tam đại dị đoan giáo phái giáo chủ, nói rất đúng mới á khẩu không trả lời được, cuối cùng thẹn quá thành giận, muốn giết hắn. Kết quả lại bị giới đài nghe pháp Bắc Cương dân chúng đánh chính là bể đầu chảy máu, mấy vị cao thủ tiên thiên cảnh đều bị người trong bóng tối gõ cục gạch cho chục chết. Chẳng qua Lâm Lang giọng nói vừa chuyển, nói: Từ Sơn Nhạc này đơn giản so với yêu nhân Vạn Yêu môn còn yêu nhân a, cái kia há mồm nói ta đều có chút tin là thật, hầu ra, Từ Sơn Nhạc người này không thể lưu lại a, nếu như lưu hắn lại, sợ sinh ra hòa lớn. Thế nào, ngươi cảm thấy hắn nói không đúng? Tần Trạm hỏi. Hầu ra cảm thấy hắn nói đúng. Lâm Lang nghe vậy sững sờ, bây giờ không mò ra Tần Trạm thái độ. Đứng ở người góc độ mà nói, ta không thích hắn những lý luận này, bởi vì những này đều chẳng qua là không trung lâu các, võ đạo thế giới, cần phải trở lại như cũ chân thật nhất một màn. Đó chính là cường giả vi tôn. Thời đại hồng hoang, thời đại thượng cổ, đều như vậy, thần thánh vừa ra, trấn áp hết thảy, thần thánh lãnh địa bên trong, tất cả đều thần phục. Chỉ có điều đến bây giờ, cho dù mạnh như võ đế cũng không thể nào cùng cả nhân gian giới là địch, bởi vậy mới xuất hiện hoàng triều thống ngự thiên hạ. Nhưng là tương lai một khi nguyên khí khôi phục, hoàng triều có thể sẽ hỏng mất, cũng có thể sẽ tấn thăng trở thành thiên đình, nhưng vô luận loại kia, hiện tại một bộ này lý luận đều sẽ lạc hậu trở nên không còn áp dụng. Sau đó đến lúc cường giả hàng cường, bất kỳ âm mưu quỷ kế trước thực lực tuyệt đối đều là một tờ giấy trắng, đâm một cái là rách, sau đó đến lúc có thể sẽ xuất hiện một người chính là thế lực lớn nhất, một người chính là nhất tộc hiện tượng. Nhưng là nếu như tương lai thiên địa nguyên khí tiến một bước khô cạn đi xuống, tương lai tam hoa ngũ khí cảnh đều không tồn tại, thậm chí liền thuế phàm cảnh, dung lâu cảnh, võ giả kim cương cảnh đều thành truyền thuyết. Như vậy lao tử những ngôn luận này chưa thể đều sẽ trở thành thật, hắn có thể sẽ trở thành một thời đại dẫn lĩnh cùng mở ra người. Hắn là một nhân tài, ta không muốn giết hắn, hơn nữa ta đã đáp ứng hắn, liền sẽ không nuốt lời. Sau đó đến lúc chỉ cần hắn không xuất hiện ở võ triều cương vực bên trong, cùng chết có cái gì khác biệt đâu, chuyện này quyết định như vậy đi, ngươi không nên tự tác chủ trương. Hơn nữa nếu quả như thật muốn giết hắn, chỉ sợ tam hoa cảnh đại năng tới cũng không đùa, ngươi cũng biết hắn là một cái hạ người gì. Tần Trầm nói, hắn không phải là một cái tán tu, sau đó thành lập một cái bái nguyệt giáo yêu ngôn hoặc chúng, siêu cao thuế nặng, là mình siêu tập tài nguyên tu luyện người sao? Lâm Lang có chút không giải thích được, nói chẳng lẽ lai lịch của hắn rất lớn, sau lưng có thế là gì? Tần Trạm lắc đầu, chỉ nói một câu, nói hắn công pháp chủ tu là Hàn Nguyệt Thần Công. T. Lâm Lang nghe vậy hít vào ngụm khí lạnh, Hàn Nguyệt Thần Công, cái này. Đây không phải trong truyền thuyết thượng cổ Nguyệt Thần mở ra vô thượng công pháp sao? Nói như vậy, hắn là Nguyệt Thần truyền nhân, hắn là thần linh người thừa kế. Có thể nói như vậy, thần thánh sâu không lường được, mặc dù thần thánh ở bây giờ thời đại này đã sớm trở thành tới thức, nhưng ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, ngay cả thần tiên cảnh lão quái vật đều có thể áp huyết đỉnh thọ, thoi thóp cho tới bây giờ thời đại này. Cái kia so với bọn hắn còn mạnh hơn thần linh cùng thánh hiền đây, Tần Trạm nói. Nhưng là, không phải nói thực lực thần thánh quá cường đại, không cách nào phong ấn bản thân, cho nên cũng làm không được gáp huyết đình thọ, bởi vậy tuổi thọ vừa đến muốn tọa hóa sao? Lâm Lang nói. Trong thần tiên cảnh, cũng không phải tất cả mọi người có thể áp huyết đình thọ, cũng không phải là tất cả áp huyết đình thọ người đều có thể sống đến bây giờ thời đại này, thần linh cùng thánh hiền bên trong đại đa số tồn tại cũng đều phải là triệt triệt để thân tử đạo tiêu, thế nhưng là luôn luôn có ngoại lệ. Cái nào thời đại đều có một ít kinh tài tuyệt diễm hạng người, ngươi có thể chắc chắn bọn họ không có một chút thủ đoạn phi thường. Nguyệt thần, tại thượng cổ có thể thành thần, đồng thời liên quan tới nàng truyền thuyết đến nay đều đang lưu truyền, điều này nói rõ cái gì? Nàng là một thời đại ký hiệu, một cái truyền kỳ thần linh, người như vậy đệ tử là ta ngươi có thể tùy tiện động sao? Ngươi không thấy võ đế đều lựa chọn tha cho hắn một mạng sao? Tần Trạm nói chuyện nửa thật nửa giả nói. Hắn biết đến võ đế cũng không quan tâm cái gì nguyệt thần loại hình, đương nhiên, Tần Trạm hắn cũng không cần thiết. Hắn chẳng qua là thuần túy thưởng thức Từ Sơn Nhạc người này mà thôi, hết cách, có ít người chính là như vậy, nhìn thoáng qua cảm thấy đặc biệt có mắt duyên, liền nguyện ý giúp hắn một chút. Sau đó đến lúc lao tử cũng tới một cái ta ở võ đạo đại thế giới náo loạn cách mạng, ngẫm lại thật sự chính là thật thú vị. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 271, Vạn Yêu môn sốc bàn cờ.
Từ Sơn Nhạc là cao thủ kim cương cảnh thập trọng thiên đỉnh phong, mà Tử Mẫu Khôi Lôi Đan chỉ có thể khống chế tam hoa cảnh trở xuống võ giả, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Từ Sơn Nhạc lúc nào cũng có thể đột phá tam hoa cảnh, cho đến lúc đó Tử Mẫu Khôi Lôi Đan chính là một chuyện cười, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như vậy một người đối với ngươi sinh ra địch ý, đối với Cẩm Y Vệ sinh ra địch ý, thậm chí đối với cả võ triều đều sinh ra địch ý, hậu quả như vậy ngươi có thể gánh chịu được tốt hay sao hả? Tần Trạm lại mở miệng nói ra. Cái này, hầu gia thứ tội, là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn. Lâm Lang bị Tần Trạm như thế giật mình hủ, hình như lập tức thanh tỉnh. Cũng không đề cập tới nữa muốn trừ hết Từ Sơn Nhạc loại hình nói. Những này cũng không trách ngươi, dù sao ngươi cũng không hiểu Từ Sơn Nhạc, cho nên chúng ta chỉ cần xem thôi tốt hắn, để hắn an tâm thay chúng ta làm việc là có thể, sau đó đến lúc hoàn toàn dọn sạch Vạn Yêu Môn làm ác yêu nhân, khả năng chúng ta đời này đều cùng hắn không có cái gì gặp nhau. Tần Trạm nói. Từ Sơn Nhạc muốn truyền bá giáo nghĩa, Tần Trạm cho hắn đề nghị là đi Tây Như Hạ Châu, cái địa phương kia thật là khoảng cách võ triều trời cao hoàng đế xa, ở giữa cách một cái rộng lớn mênh mông Trung Châu, sau này gặp lại cơ hội thật là chính là mong manh. Trung Châu lại được xưng là Trung Châu thế giới. Như thế nào thế giới? Rộng lớn mênh mông, ẩn chứa thời không, âm dương, ngũ hành, thế gian vạn sự vạn vật tập hợp, đây cũng là thế giới. Bởi vậy có thể thấy được, Trung Châu thế giới rốt cuộc lớn đến mức nào. Lâm Lang nghe vậy nặng nề gật đầu hầu ra anh minh. Ta ngươi ở giữa, không cần như vậy, bây giờ ngươi cũng đột phá dung lâu cảnh, biểu hiện tốt một chút, chờ đến đã bình định Vạn Yêu Môn hoắc loạn, ta cho phép chuẩn bị đem ngươi trích phần trăm Cẩm Y Vệ đô đốc, hảo hảo làm, đừng để ta thất vọng. Tần Trạm vô vô Lâm Lang bả vai nói, cảm ơn hầu gia thưởng thức. Lâm Lang nghe vậy tâm tình có chút kích động. Lâm Lang thiên phú võ đạo không yếu, hơn 30 tuổi, không tới 40 tuổi đột phá trở thành dung lâu cảnh, chỉ cần tài nguyên có thể đi theo, đột phá kim cương cảnh hoàn toàn mất hết vấn đề, nhưng muốn đột phá đến tam hoa cảnh thậm chí ngũ khí cảnh vậy cần cơ duyên. Dù sao phóng tầm mắt nhìn cả võ triều, bị kẹt ở kim cương cảnh đỉnh phong chậm chạp không thể đột phá hầu gia cùng vương gia cũng không ở số ít. Thời gian cực nhanh, ngày tháng thoi đưa. Trong nháy mắt lại là 3 tháng trôi qua. Cẩm Y Vệ đả kích Bắc Cương vực dị đoan giáo phái quả lớn từng đống, rất có quét ngang tất cả dị đoan giáo phái thế, Cẩm Y Vệ ở Bắc Cương vực tạo hình tượng rất tốt, thậm chí chỉ có Cẩm Y Vệ vừa xuất hiện, cho dù không có chứng cứ chọc nã dị đoan giáo phái, Bắc Cương vực rất nhiều dân chúng cũng là 10 phần ủng hộ. Mà những kia dị đoan giáo phái từ từ mất đi uy tín lực, Bắc Cương bách tính càng nghi ngờ những người này ngôn luận, lại ở Cẩm Y Vệ chuẩn bị phát động phản công cuối cùng thời điểm ngoài ý muốn phát sinh. Hầu gia, thám tử được báo, Trần Liên Sinh, Ngô Quảng Thắng, Trần Sấm các loại 9 người đều tử vong, Vạn Yêu Môn phản kích. Cao Minh hoảng hốt tới trước bẩm báo. Chuyện phát sinh thật sự quá đột nhiên, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Vạn Yêu Môn lại bắt đầu tuyệt địa phản kích, vừa ra tay trực tiếp đem Tần Trạm mang đến những này nhân tài đặc thù đều chém giết, trừ thực lực cao thâm Từ Sơn Nhạc trốn khỏi một kiếp ở ngoài, những người khác không ai sống sót. Thậm chí ngay cả trừ Từ Sơn Nhạc bên ngoài mạnh nhất kim cương cảnh thất trọng thiên Trần Liên Sinh cũng không thể trở thành ngoại lệ, mặc dù hắn trước khi chết phản công, giết rất nhiều yêu nhân Vạn Yêu Môn, nhưng cuối cùng vẫn là bị người liên thủ giết. Nghe được Cao Minh nói như vậy, thật ra thì Tần Trạm không có gì lạ, Vạn Yêu Môn tất phải sẽ chọn lựa hành động, nhưng Tần Trạm nhưng không có nghĩ tới, bọn họ sẽ chọn lựa kịch liệt như vậy thủ đoạn. Thấy được Cao Minh trình lên hồ sơ, Tần Trạm phát hiện vì chém giết 9 người này, Vạn Yêu Môn tử thương thảm trọng, bỏ ra 10 phần thê thảm đau đớn đại giới, vây giết Trần Liên Sinh trận chiến kia, tứ đại hộ pháp chết đi một nửa, cửu đại trưởng lão cũng gây tổn thất 4 người. Không chỉ có như vậy, đi trước thăm dò hiện trường người cuối cùng còn phát hiện không rõ vết máu. Hư hư thực thực thuộc về một vị nào đó cường giả kim cương cảnh, trong máu năng lượng thập phần cường đại, thậm chí muốn siêu việt kim cương cảnh thất trọng thiên, cái này có lẽ bắt nguồn từ Vạn Yêu Môn một vị phó môn chủ nào đó. Cuối cùng cho ra hư hư thực thực kết luận là Vạn Yêu Môn một vị phó môn chủ bị thương. Vây giết Trần Liên Sinh 10 phần thảm thiết, vây giết những người khác Vạn Yêu Môn cũng bỏ ra rất nhiều đại giới, Tần Trạm đại khái thống kê một chút, Vạn Yêu Môn cửu đại trưởng lão toàn quân bị diệt, tứ đại hộ pháp còn dư một cái, hai đại phó môn chủ một người bị thương. Cả cao tầng của Vạn Yêu Môn những người còn lại thật là chính là không nhiều lắm. Xem ra đối phương thật là thẹn quá thành giận. Thành quả chiến đấu coi như không tệ, lợi dụng 9 người bọn họ dẫn ra yêu nhân Vạn Yêu Môn, cuối cùng Vạn Yêu Môn tử thương thảm trọng, rất khá, rất tốt. Tần Trạm thấy những chiến báo này nói. Đám người Cao Minh trong lòng giật mình, lúc đầu hết thảy đó đều ở Tần Trạm tính kế bên trong. Nếu như đến từ lao ngục những người này thật sự có thể còn sống, cho bọn họ tự do thì thế nào, thế nhưng là bọn họ thật sự có thể còn sống sao? Vạn Yêu Môn sẽ để cho bọn họ còn sống sao? Đáp án là phủ định. Nếu người cũng đã chết, cho dù Tần Trạm vì bọn họ khoe thành tích, trả lại bọn họ nhất định tự do, thế nhưng là bọn họ nơi nào còn có mạng hưởng thụ cái này tự do. Xem ra tiên sinh mưu kế có hiệu quả. Từ Sơn Nhạc chẳng biết lúc nào đi vào Tần Trạm trong phòng, sâu kín nói. Lao tử, cái này còn không phải công lao của ngươi. Tần Trạm hỏi ngược lại, nếu như ngươi chịu làm cái này mồi, bằng thực lực của ngươi, đoán chừng Vạn Yêu Môn hai cái phó môn chủ đều muốn gãy trong tay ngươi. Từ Sơn Nhạc nghe vậy mỉm cười, đại nghiệp chưa hết thành, không dám hy sinh. ở phía trước sinh ra trong mắt, ta cùng bọn hắn luôn luôn có chút khác biệt, giống như trong mắt của ta, tiên sinh cùng cái này chúng sinh, cũng không giống nhau. Tiên sinh có lẽ là nhìn quá rõ, sống được quá rõ, cho nên mới nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Nhưng từ sơn nhạc ta thấy rõ ràng, lại không thể giả bộ hồ đồ, không chỉ có ta không thể hồ đồ, ta cũng còn muốn tất cả mọi người cùng ta hiểu, hoàng quyền giàu sang, quyền thế địa vị, chẳng qua là một trận mây khói. Chúng sinh ngang hàng, thế giới đại đồng, mới là thế giới chân lý chỗ. Tần Trạng khoát tay áo, đánh gãy lời của hắn được, ngươi một bộ này cũng không muốn ở trước mặt ta khoe khoang, ngươi giáo nghĩa tuy tốt, nhưng lại không thích hợp ở võ triều mọc dễ nảy mầm, thậm chí không thích hợp ở bây giờ thế giới này bất kỳ phương sinh quạng mầm. Nhìn lâu như vậy, nghĩ lâu như vậy, ta cũng hiểu tiên sinh nói tới, thế nhưng là người đều là ở tiến bộ không phải sao, trong cực khổ dễ khỏi gông xiềng, trong bóng đêm khập khiễng đi về phía trước, ta nguyện ý làm một cái người mở đường. Vô tận năm tháng về sau khả năng tên của ta chôn vùi vào trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, nhưng tư tưởng của ta, lý niệm của ta vẫn còn, ta tóm lại là cho thế giới này lưu lại những thứ gì. Từ Sơn Nhạc khẽ cười nói. Đối mặt Từ Sơn Nhạc, Tân Trạm thật là bó tay. Cái này tên đó chính là một cái tư tưởng vỡ lòng cuồng nhiệt phân tử, chẳng qua hắn nghĩ như thế nào như vậy tùy hắn đi, chỉ cần có thể giúp Tần Trạm hoàn thành nhiệm vụ là được. Tiếp xuống đánh một trận cực kỳ trọng yếu, nếu bạn yêu môn đã sốc bàn cờ này chúng ta cũng không cần cùng bọn họ hạ hạ đi, phân phó, có thể thu lưới. Lần này, ta muốn cho vạn yêu môn đón đầu thống kích, hoàn toàn đem vạn yêu môn ở võ triều kinh doanh thế lực đánh tàn phế. Tần Trạm nói cao minh, Lâm Lang, hai người các ngươi tập kết nhân thủ, theo ta cùng nhau chém giết yêu nhân vạn yêu môn. Đại nhân biết đến yêu nhân vạn yêu môn trốn ở nơi nào? Cao Minh nghe vậy sững sờ. Ta không biết, nhưng lão tử biết đến. Tần Trạm đem ánh mắt nhìn về phía Từ Sơn Nhạc. May mắn không làm được mệnh, thời gian 3 tháng, ta đã hoàn toàn thăm dò vạn yêu môn ở Bắc Cương vực tổng bộ chỗ. Từ Sơn Nhạc khẽ cười nói, ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 272, nhảy ra ngoài tam giới, không có ở đây trong ngũ hành. Bắc Cương vực. Đại thảo nguyên rộng lớn mênh mông, kể từ hướng tây thảm thực vật ở rừng rậm, thảo nguyên, hoang mạc ở giữa quá độ, nhưng trên tổng thể vẫn lấy thảo nguyên là chủ. Bởi vậy ở mênh mông vô bờ trên đại thảo nguyên rất khó ẩn thân, mà sa mạc khí hậu ác liệt, cũng không phải nơi ở lâu, cho nên vạn yêu môn ở Bắc Cương vực hang ổ nằm ở Bắc Cương vực cực kỳ đông cực bắc rừng rậm vị trí. Ở nơi đó rừng rậm dày đặc, cao lớn, cây cối cả ngày tế nhật, núi non trùng điệp, cao ngất dãy núi san sát nối tiếp nhau. Từ Sơn Nhạc dùng hơn 3 tháng, không tới thời gian 4 tháng hoàn toàn thăm dò yêu nhân vạn yêu môn chỗ ẩn thân. Trong bọn họ khả năng có tinh thông đảo núi nhân tài đặc thủ, ở thời gian rất nhiều bên trong gượng gạo một tòa núi lớn, mà bọn họ ở Bắc Cương vực tạm thời tổng bộ vào chỗ ở bên trong ngọn núi lớn này. Vạn yêu môn ẩn núp ở Bắc Cương vực yêu nhân ngày thường năm thành trở lên hội tụ ở bên trong ngọn núi lớn này, hơn nữa đoạn thời gian gần nhất bởi vì chúng ta lôi đỉnh thủ đoạn, đánh rất nhiều dị đoan giáo phái, chém giết rất nhiều yêu nhân vạn yêu môn, bởi vậy hiện tại chờ đợi ở trong núi lớn yêu nhân vạn yêu môn vượt qua 9 thành, nhân số chừng hơn 3 vạn người. Hơn nữa bên trong ngọn núi lớn này có một vị vạn yêu môn phó môn chủ trấn giữ, vị này phó môn chủ thực lực rất mạnh, tu vi kim cương cảnh đỉnh phong, khoảng cách tam hoa cảnh cũng chỉ kém khoảng cách nửa bước. Từ Sơn Nhạc nhìn qua trước mắt ngọn núi lớn này nói, lần này ta ước chừng chờ đợi 5 vạn cẩm y vệ tinh nhuệ, đem ngọn núi lớn này hoàn toàn vây quanh, lần này bọn họ một cái cũng trốn không thoát. Lần này ta muốn hoàn toàn đánh mù yêu tộc ở võ triều con mắt. Tần Trạm lòng tin 10 phần nói. Tuyệt không lo lắng cho mình phải chăng có thể đánh thắng được vạn yêu môn phó môn chủ. Cao Minh, đều chuẩn bị xong chưa? Tần Trạm nói. Ước chừng 100.000 viên phích lịch đạn, một khi đốt lên, đầy đủ đem ngọn núi này thể toàn bộ nổ sập. Sau đó đến lúc, yêu nhân vạn yêu môn có thể sống ra tới chỉ sợ không nhiều lắm, cho dù đi ra, cũng nhất định là từng cái mang thương, chờ đợi bọn họ chính là bị tàn sát vận mệnh. Cao Minh trải qua cái này đem gần nửa năm rèn luyện, dáng vẻ thư sinh lấy hết thời. Trở nên sát phạt quyết định, không thể so sánh đem ngọn núi tất cả địa điểm đều trên chôn phích lịch đạn, như vậy có thể sẽ phân tán uy lực, chỉ cần ở mấu chốt nhất mấy cái điểm trên chôn đầy đủ phích lịch đạn là được, chuyện này giao cho Ngô Anh Đạt đi làm, hắn xuất thân Thiên Công Viện, đối với những thứ này tràn đầy nghiên cứu. Tần Trạm nói. Vâng, hầu gia. Cao Minh nói. Ngô Anh Đạt là Tần Trạm ở Thiên Công Viện đào người, cùng nói là đào không bằng nói là đổi. Thiên Công Viện cùng Cẩm Y Vệ tiến hành nhân tài trao đổi cùng hợp tác, Cẩm Y Vệ ra mấy vị tinh anh nhân tài đi đến Thiên Công Viện, mà Thiên Công Viện cũng phái mấy người đi tới Cẩm Y Vệ. Kể từ đó, Tần Trạm không có ý định đem người lại cho đổi về đi. Cẩm Y Vệ hành động 10 phần nhanh chóng, thừa dịp rạng sáng, trong vòng một ngày nhất thích ngủ, ngủ được nhất chìm thời điểm lặng lẽ đem Thiên Công Viện chế tạo 10 vạn phích lịch đạn đều chôn ở trong lòng núi. Ầm ầm. Chỉ nghe giống như sấm rền rung động, lại như cùng thiên cổ trọng kích, phát ra chấn nhiếp lòng người tiếng vang, một tòa núi cao ầm ầm ở đám người Tần Trạm trước mặt sụp đổ. Lần nữa đổi mới mọi người đối với Thiên Công Viện nhận biết. Một kích chi lực nổ sập một ngọn núi, cho dù hiện tại Tần Trạm sử xuất toàn lực cũng làm không được, có lẽ Tam Hoa cảnh đại năng có thể làm được, thế nhưng là động tĩnh quá lớn, một khi Tam Hoa cảnh đại năng khí tức ngoại phóng, không đợi đánh chìm núi lớn,
trên núi cao thủ đã sớm chạy trốn từ phía. Trừ phi có thể đạt đến võ đế loại cảnh giới đó, vô thanh vô tức, lặng lẽ hạ xuống, thu liễm lại hơi thở, một quyền nổ xuống, đừng nói nổ sụp một ngọn núi, coi như là trực tiếp đem xóa đi biến mất hoàn toàn ở trong thiên địa đều là dễ như trở bàn tay. Chẳng qua nói đi thì nói lại, có võ đế thực lực còn cần đến lén lén lút lút như vậy sao? Bởi vậy nói, Thiên Công Viện phích lịch đạn 10 phần kiểu như châu bò, cái này tương đương với võ triều hiện đại hóa nghiên cứu viện a. Từ Sơn Nhạc nhìn thấy một màn này cũng là tự lẩm bẩm phàm nhân chi lực, lại có thể làm được như vậy, quả nhiên là làm người ta nhìn mà than thở a. Lão tử, thấy được chưa, tư tưởng của ngươi vỡ lòng chẳng qua là tiểu đạo mà thôi, hơn nữa ngươi tên đó chính là chủ nghĩa duy tâm người, muốn thúc đẩy thế giới tiến bộ, còn phải dựa vào là mát cô lão nhân gia ông ta chủ nghĩa duy vật. Tần Trạm nhạo báng nói, vị mã tiền bối này, hiện tại nơi nào? Từ Sơn Nhạc có hứng thú hỏi. Nhảy ra ngoài tam giới, không có ở đây trong ngũ hành, đi gặp võ tổ lão nhân gia ông ta. Tần Trạm nói. Từ Sơn Nhạc nghe vậy sắc mặt tối sầm. Ngươi nói thẳng chết không phải sao? Quanh co lòng vòng nói những này. Lời nói võ tổ thật đã chết sao? Sợ rằng cũng không biết. Dù sao võ tổ chính là một cái 10 phần truyền thuyết xa vời đến so với thượng cổ, so với thời đại hồng hoang còn muốn xa vời, thậm chí ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ hồng hoang sớm nhất kỳ tiên dân thời kỳ, cũng vẫn là khoảng cách võ tổ rất xa xôi. Thật sự có người hoặc là thần có thể sống lâu như vậy sao? Thật ra thì không ai nói rõ được, coi như là những kia thần thánh con đường đi đến cuối thần vương, thiên đế, thiên tôn chỉ sợ đều không rõ ràng. Dù sao bọn họ thọ nguyên cũng là có đếm, thọ nguyên đến, hết thảy thành không. Là ai? Trong lòng núi đột nhiên truyền ra một tiếng nổi cơn thịnh nộ tiếng giống, ngọn núi lắc lư, năng lượng cường đại phun trào, một đạo lưu quang đột phá ngọn núi, nhảy lên. Một vị người mặc đã rách nát hoa phục nam tử trung niên cầm trong tay một thanh khoan hậu trọng kiếm, trợn mắt nhìn, khoe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, lại không thèm để ý chút nào. Giết, một tên cũng không để lại. Tần Trạm lạnh lùng nói. Ngọn núi lớn như vậy sụp đổ, yêu nhân bạn yêu môn hơn chín thành là đã chết đi, lớn như thế mặt đổ sụp, coi như là thuế phàm cảnh chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Có thể ngạnh kháng rơi xuống không chết tối thiểu nhất cũng phải là cường giả dung lâu cảnh. Còn lại một thành, khả năng cũng là bởi vì có chống đỡ không gian may mắn còn sống, nhưng Tần Trạm chính là muốn để yêu nhân vạn yêu môn cuối cùng một tia may mắn, hoàn toàn hóa thành hư vô. Tần Trạm bay lên không, toàn thân khí huyết rung động ầm ầm, khí thế trên người càng cường đại, quanh thân lóe ra hào quang chói sáng, tay hắn cầm hắc đao, áo khoác màu đen đón gió rung động, trực diện trước hết nhất xông ra nam tử trung niên. Là ngươi? Nam tử trung niên gặp được Tần Trạm trong mắt bắn ra sát ý nồng nặc cầm ý vệ. Tần Trạm. Không sai, là ta, chắc hẳn ngươi chính là Vạn Yêu Môn hai đại phó môn chủ một trong, tu vi Kim Cương cảnh thập trọng thiên đỉnh phong, cũng không yếu, không ra tòa đường Vạn Yêu Môn, phó môn chủ mới là Kim Cương cảnh, thật đúng là coi trọng các ngươi. Tần Trạm lạnh giọng nói, mong muốn bên trong lại có một tia khinh thường. Kim Cương cảnh lại như thế nào, giết ngươi một cái võ triều hầu gia, dễ như trở bàn tay. Vạn Yêu Môn phó môn chủ nói. Nói tay hắn cầm trường kiếm, một kiếm đánh ra, kiếm khí tung hoành, đi thẳng về phía Tần Trạm. Tần Trạm tiện tay vung ra, mười thành viên mãn đao đạo áo nghĩa phối hợp với tịch diệt đao điện trực tiếp tương nên diện đến kiếm mang đều vỡ nát. Nhưng tiếc, ngươi bây giờ ngay cả tư cách làm đối thủ của ta cũng không có. Tần Trạm trong lòng không miễn thất vọng, vốn cho rằng Vạn Yêu Môn phó môn chủ là một lợi hại cỡ nào vai trò, nhưng không có nghĩ tới, vậy mà yếu như vậy. Cuồng vọng. Vạn Yêu Môn phó môn chủ Sở Vân ánh mắt thanh lãnh, cầm trong tay rộng lượng trường kiếm thẳng hướng Tần Trạm. Trường kiếm phá không, kiếm khí kích động, một kiếm đánh xuống, nặng tựa vạn cân. Khai thiên. Tần Trạm thấp giọng nỉ non. Trên người khí tức tịch diệt nồng nặc, gần như tính thực chất đao quang quanh người hắn ngưng tụ, tay hắn cầm hắc đao dùng sức quét ngang lao ra, một luồng khai thiên tịch địa lực lượng phun ra ngoài. Giang giác. Sở Vân trong tay rộng lượng trường kiếm lên tiếng mà đức. Kiện binh khí này thế nhưng là đứng đầu nhất thiên cấp binh khí, khoảng cách linh binh cũng chỉ kém khoảng cách nửa bước, thế nhưng là cứ như vậy bị Tần Trạm một kích chặt đứt. Bây giờ hắc đao ở Tần Trạm trong tay có thể biết bạo phát ra uy năng càng kinh khủng. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 273. Yêu huyết nhiễm trời cao. Binh khí của ngươi cũng bị, vậy cái gì cùng ta đánh? Tần Trạm cười lạnh nói. Đây là chính ngươi muốn chết. Sở Vân trong mắt lóe lên một tia hắc mang, ngay sau đó phát ra một thân giống như dã thú gào thét, trên người hắn tách ra nồng nặc yêu khí, thân thể hắn kịch liệt biến hóa, bên ngoài thân bắt đầu xuất hiện một tầng tinh mịn vảy màu đen. Nửa người dưới vẫn như cũ duy trì nhân tộc thân thể, nhưng bàn tay của hắn lại trở thành tản ra kim loại sáng bóng màu đen móng vuốt, đầu hắn biến thành dữ tợn màu đen dao long đầu. Hắn là một cái bán yêu, có được yêu long huyết mạch. Khó trách ở Vạn Yêu Môn có thể đảm nhiệm phó môn chủ châu ngồi. Vạn Yêu Môn bán yêu tu luyện cực kỳ khó khăn, tu luyện nhân tộc công pháp hoặc là tu luyện yêu tộc công pháp đều rất khó thành công, cho dù thành công còn sẽ có rất nhiều di chứng. Về phần yêu tộc đại năng lực giả cho bọn họ thôi diễn ra tới công pháp, cũng có rất nhiều di chứng, nhưng tóm lại mà nói, yêu tộc huyết mạch càng cường đại, công pháp tu luyện di chứng lại càng nhỏ. Sở Vân có thể tu luyện đến Kim Cương cảnh đỉnh phong, dừng bước Tam Hoa cảnh,
hoàn toàn là bởi vì trong cơ thể hắn chạy xuôi hắc long chi huyết. Mẫu thân nàng là một vị bình thường nhân tộc đệ tử võ đạo tông môn, mà cha hắn là giao long nhất tộc hắc giao vương, là thanh giao vương đường huynh, cũng là thanh giao vương đắc lực nhất thuộc hạ. Có bối cảnh như vậy, cho nên hắn tu luyện công pháp cực kỳ cao thâm, hắn ở vạn yêu môn địa vị cũng 10 phần cao, thế nhưng là hết thảy đó cũng không phải hắn muốn. Hắn không nghĩ biến thành quái vật không người không yêu, cho nên hắn hận thân thể này. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn không thể không dùng thân thể này đi giết trước mắt người kia. Lực lượng, ta cảm nhận được lực lượng cường đại. Sở Vân điên cuồng cười to, trong mắt tràn đầy hào quang màu đỏ thắm.